Chương 1593, thừa dịp loạn đến đỏ căn chương 1593, thừa dịp loạn đến đỏ căn giờ phút này, bộ dáng phổ thông khí chất kiệt ngạo hướng thành, ánh mắt quét mắt đối diện nhất chúng tà tu, tựa như đang nhìn một đám người chết một dạng, nghe đối diện tà tu đối với mình chào phúng, hắn chậm rãi mở miệng, trồng cảnh tứ giai đủ. Hắn chuyển vào đối diện cậu nguyên cùng cái kia cao chấp sự trong hai người nhịn không được cười ra tiếng. Cái gì? Đủ, ngươi sống đủ rồi. Cậu nguyên một mặt trêu tức nhìn xem hắn. Hướng thành vẫn như cũ không buồn, mà là nói ra, ta nói giết các ngươi đám rác rưởi này, trồng cảnh tứ giai thực lực như vậy đủ rồi. Nghe nói như thế, cậu nguyên sắc mặt lạnh lẽo, ánh mắt rét lạnh nhìn về phía đối diện Hướng Thành, tiểu tử, nói mạnh miệng, ngươi cũng không sợ đau đầu lưỡi. Bên cạnh cao chấp sự giờ phút này ánh mắt nhíu lại, nhìn về phía Hướng Thành hai mắt, không khỏi bắn ra từng đạo hàn quang, trên người hắn sát cơ cấp tốc bốc lên, tiểu tử, mặc dù không biết ngươi tự tin từ chỗ nào tới, nhưng đã không trọng yếu, đã ngươi vội vã muốn chết, vậy hôm nay ta Cao Minh liền thành vào ngươi, ta chẳng những sẽ để cho ngươi chết, ta sẽ còn để cho ngươi chết rất thảm. Thoại âm rơi xuống, hắn cũng không còn nói nhảm, bước chân một bước, hóa thành một đạo hắc ảnh hướng thành đánh tới, tốc độ đã đột phá 80 lần phủ quan cảnh. Tiểu tử, ưa thích trang bức đúng không? Hôm nay ngươi nhất định phải chết. Gặp cao chấp sự xuất thủ, Cổ Nguyên một mặt đắc ý bên cạnh nhất chúng tà tu lúc này cũng là phần chấn không thôi. Đối diện, tại Cao Minh khởi hành một sát na, hướng thành cũng động. Hắn thân ảnh giống như một đạo quỷ mị, chớp mắt liền biến mất tại đám người trong tầm mắt, phảng phất bước hơi khỏi nhân gian. Cùng vừa rồi một dạng, ai cũng không thấy rõ động tác của hắn. A, tại hướng thành biến mất sát na, lúc này nào tới Cao Minh lập tức liền ý thức đến không thích hợp. Tiểu tử này tốc độ có vấn đề, chẳng lẽ hắn vừa rồi đột nhiên xuất hiện đến cũng không phải là dựa vào mưu lợi cùng thân pháp sao? Tại Cao Minh xem ra, trước đó hắn sở dĩ không thể phát giác được Hướng Thành đột nhiên xuất hiện, chủ yếu là bởi vì hắn cảnh giác không đủ, lực chú ý phân tán. Hay là cái này Hướng Thành có được mưu lợi thân pháp bản thân, mà không phải tốc độ nhanh hơn hắn. Nhưng lúc này hắn ý thức đến chính mình sai bởi vì trước một giây còn đứng ở trước mặt hắn Hướng Thành lúc này đã biến mất. Kinh khủng là, ánh mắt của hắn thế mà theo không kịp tốc độ của đối phương. Lúc này hắn đã bị mất mục tiêu. Điều này nói rõ lúc trước hắn không thể phát hiện đối phương xuất hiện, không phải hắn lực chú ý không có tập trung, cũng không phải đối phương có được cái gì quỷ quệ thân pháp, chỉ là tốc độ của đối phương đơn thuần nhanh hơn hắn. Giờ khắc này, Cao Minh bỗng nhiên khẩn trương lên, tim đập rộn lên, một cô cảm giác nguy hiểm trước nay chưa từng có phun lên trong lòng của hắn. Tiểu tử này nội tâm của hắn rất khiếp sợ, một cái trồng cảnh tứ giai mà thôi, thế mà để hắn cảm nhận được cảm giác nguy cơ. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Giá hỏa này người đâu? Làm sao không thấy? Giờ phút này, nhất chúng tà tu cũng ý thức được không đúng, tất cả mọi người ánh mắt nhìn chung quanh, tìm kiếm lấy Hướng Thành thân ảnh. Nay sẽ trên mặt bọn họ dáng tươi cười dần dần cứng ngắc, trên mặt lại xuất hiện tâm thần bất định chi sắc. Nay sẽ bọn hắn có ngốc cũng biết cái này Hướng Thành tuyệt không phải bình thường trồng cảnh tứ giai, riêng này tốc độ liền đã viễn siêu bình thường trồng cảnh cấp 4. Không thấy được ngay cả trồng cảnh ngũ giai Cao Minh đều mộng ngay tại chỗ sao? Bọn hắn lại không ngủ, sao có thể không nhìn thấy? Ngay tại tất cả mọi người tìm kiếm Hướng Thành thân ảnh, một vòng kim quang lấy thế sét đánh không kịp bưng thai xuất hiện ở Cao Minh trước người. Kim quang bao phủ một thân ảnh này đưa tay nhắm ngay Cao Minh lồng ngực vỗ ra giản dị tự nhiên một trường. Ngươi nhìn thấy trước người đột nhiên xuất hiện thân ảnh, Cao Minh ánh mắt hãi nhiên, dọa đến trái tim siết chặt, hắn đưa tay muốn ngăn lại đối phương một trường này. Nhưng kim quang này thân ảnh một trường tốc độ nhanh đến mức cực hạn, hắn đã tới thất bại ngăn cản. Bốn phía đám người lúc này chỉ có thể nhìn thấy một vòng kim quang tuôn ra. Một giây sau, nguyên bản còn rất tốt Cao Minh, nó lồng ngực kim quang nổ tung, như một đóa pháo hoa chói lọi. Tại kim quang này thân ảnh dưới một trường, thân thể của hắn trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, không có một chút sức chống đỡ. Vì cái gì? Vì cái gì hắn một cái trồng cảnh tứ giai người sẽ như thế cường đại? Trước khi chết, Cao Minh nội tâm tràn đầy rung động cùng không hiểu. Hắn nghĩ không ra đối phương tại sao lại cường đại như thế. Rõ ràng so với chính mình thấp một cái tiểu cảnh giới, nhưng lại có thể miểu sát hắn, đây rốt cuộc là quái vật gì? Đáng tiếc hắn đã không có cơ hội biết. Mang theo đầy ngập nghi hoặc, Cao Minh chết. Thân thể bị đập đến chia năm xẻ bảy, đã chết 10 phần thê thảm. Hướng Thành, làm tốt lắm. Hướng ca như bức. Trong cảnh ngũ giai thì như thế nào, tại Hướng ca trước mặt không phải là không chịu nổi một kích thôi. Cao Minh chết đi sát na, chính đạo võ giả bên này lập tức bạo phát ra cao vút tiếng hoan hô. Đám người phân chấn không thôi, vui vẻ ra mặt. Cao Minh chết, không chỉ có để bọn hắn có loại sống sót sau hai nạn vui sướng, cũng càng là cho bọn hắn chính đạo võ giả thở dài một ngụm. Mà lúc này đối diện ba phái tà tu thì là ngây dại. Cả đám ngơ ngác nhìn cách đó không xa trong kim quang kia thân ảnh, nhất thời đều không thể lấy lại tinh thần. Hắn nghĩ tới Hướng Thành khả năng rất mạnh, mạnh đến đủ để địch nổi trồng cảnh ngũ giai võ giả. Nhưng bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới trồng cảnh ngũ giai Cao Minh sẽ bị đối phương một trường bổ chết, cái này quá nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Trong lòng bọn họ Cao Minh không nói vô địch tại toàn bộ khắp La Lạp Sâm Lâm, nhưng tối thiểu tại cái này Ai Sơn, lúc này nơi đây hắn là người vô địch. Hiện trường liền hắn một cái trồng cảnh ngũ giai người, muốn đánh bại hắn, làm sao có thể? Nhưng mà sự thật lại là Cao Minh bị người ta một trường vô chết, không có chút nào sức chống cự, liền phảng phất ven đường một đầu chó hoang, bị người ta thuận tay liền làm thịt rồi. Ngươi nói cái này ai có thể nghĩ ra được? Lúc này cậu nguyên người choáng váng. Hắn vốn cho rằng đem Cao Minh xung làm chuẩn bị ở sau, liền có thể đem tất cả ngấp nghé xích căn chính đạo võ giả một mẹ hốt gọn. Nhưng hắn không nghĩ tới phút cuối cùng trước thế mà lại nhảy ra Hướng Thành như thế một cái nhân vật yêu nghiệt. Hắn thấy tại cái này nội địa bên trong, Cao Minh chính là vô địch. Đại bộ phận trồng cảnh ngũ giai đều tại khắp La Lạp Sâm Lâm khu vực hạch tâm hoạt động, cơ bản sẽ không chạy đến nội địa đến, nội địa một chút tin tức bình thường cũng rất khó truyền đến những cái kia trồng cảnh ngũ giai võ giả trong hai đi. Dù sao Xích Căn làm linh chân, liên quan tới linh chân tin tức, phần lớn người đều sẽ che rất kín, ai cũng không hy vọng người khác tới cùng mình đoạn, nhất là trồng cảnh ngũ giai thiên tài. Mà lại đối với những cái kia trồng cảnh ngũ giai thiên tài mà nói, Xích Căn cũng chưa chắc liền có tuyệt đối lực hấp dẫn. Cho nên hắn thấy, Ai Sơn gốc này Xích Căn, bọn hắn huyết thủ dạy là 10 phần chắc chín, ai cũng không có khả năng từ trong tay bọn họ cướp đi Xích Căn. Nhưng hắn hay là tính sai, hắn đánh giá thấp Xích Căn đối với bình thường trồng cảnh tứ giai võ giả lực hấp dẫn, hắn sẽ giương nhân tới hỗ trợ, người khác cũng tương tự sẽ. Nhìn qua cách đó không xa đạo kim quang kia bên trong thân ảnh, Cổ Nguyên cùng chung quanh đám tà tu cũng dần dần minh bạch vì sao Cao Minh sẽ bị đối phương một trường gỗ chết. Lúc này chúng tà tu nhìn cách đó không xa hướng thành, đáy mắt tràn đầy rung động cùng sợ hãi. Làm bằng kim loại ngân cốt, khó trách hắn một cái trồng cảnh tứ giai dám trực diện cao chấp sự, còn có như vậy lực lượng nói ra như vậy cuồng vọng nói như vậy, nguyên lai nhục thể của hắn thế mà đã đạt đến làm bằng kim loại ngân cốt cảnh. Nhìn xem đối diện giống như là độ một tầng sơn vàng hướng thành, Cổ Nguyên thần sắc giật mình, trong đôi mắt hiện lên một vòng đăm chất. Khó trách cao chấp sự sẽ bị một trưởng gỗ chết, nguyên lai cái này hướng thành đã đạt đến làm bằng kim loại ngân cốt cảnh. Vì cái gì nhục thân đạt tới làm bằng kim loại ngân cốt cảnh cao thủ sẽ chạy tới cùng chúng ta tranh đoạt Xích Căn? Nhất chúng ta tu không thể tin nhìn xem đối diện hướng thành, từng cái như cha mẹ chết, sắc mặt khó coi, càng có thậm chí thân thể run như run rẩy, hoảng vô cùng. Không có khả năng. Hắn một cái làm bằng kim loại ngân cảnh cao thủ dựa vào cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này? Dựa vào cái gì? Chúng ta tu nhìn xem trong kim quang hướng thành, trong lòng không muốn tiếp nhận loại kết quả này. Mà lúc này, cách đó không xa hướng thành chậm rãi quay đầu, ánh mắt hướng chúng tà tu nhìn gần mà đến. Lúc này hướng thành làn da tựa như là độ sơn vàng, toàn thân nở rộ kim quang, tựa như một tôn trang nghiêm túc mục thánh phật, nó huyết nhục chỗ sâu còn có ngân quang lộ ra. Đó là xương cốt tiến vào làm bằng kim loại ngân cốt phóng ra thần dị, cái này ngân cốt chi quang xuyên suốt mà ra, phát ra một cỗ cường hành khí tức, đem hắn khí chất phụ trợ càng thêm thần thánh mà uy nghiêm. Cảm thụ hướng thành quang tới ánh mắt băng lãnh, nhất chúng tà tu lập tức dọa đến mặt xám như tro, lòng sinh tuyệt vọng. Sơn ca, cái này làm bằng kim loại ngân cốt cảnh không khỏi quá lợi hại đi. Cái kia cao chấp sự dù sao cũng là trồng cảnh ngũ giai cao thủ a, thế mà bị một trưởng cho chụp chết thật khoa trương. Quét mắt đã hóa thành vô số huyết nhục hải cốt Cao Minh, Trương Dương trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Mặc dù hắn biết hướng thành đạt đến làm bằng kim loại ngân cốt cảnh, cũng biết đạt tới làm bằng kim loại ngân cốt thực lực sẽ có chất bay bọn, nhưng hắn không nghĩ tới cái này làm bằng kim loại ngân cốt sẽ như vậy lợi hại, thế mà có thể làm cho hướng thành lấy trồng cảnh tứ giai cảnh giới vượt cấp một trưởng vỗ chết trồng cảnh ngũ giai Cao Minh, quả thực là chấn kinh đến hắn. Bên cạnh Kỳ Liên Sơn nghe vậy cười ha ha, đó là tự nhiên. Nếu không ngươi cho rằng tại sao phải có nhiều người như vậy đến đây tranh đoạt Xích Căn, không phải liền là bởi vì Xích Căn có thể làm cho nhục thân tiến vào làm bằng kim loại ngân cốt cảnh sao? Đây chính là nhục thân đệ nhị cảnh làm bằng kim loại ngân cốt cảnh, là vô số 2-3 phẩm võ giả tha thiết ước mơ cảnh giới, thân thể từ mình đồng ra sắp tiến vào làm bằng kim loại ngân cốt, nhục thân cấp độ là sẽ có được một lần tiến hóa, nhục thân nó cường độ cũng sẽ nước lên thì thuyền lên cao một cái cấp bậc, liền tốt làm đồng sắt cùng vàng bạc khác nhau. Nếu như nói mình đồng ra sắc cảnh võ giả còn thuộc về nhân loại phạm chủ, cái kia tiến vào làm bằng kim loại ngân cốt cảnh võ giả liền đã không tại nhân loại trong phạm vi, đặt ở cổ đại, đó chính là người người sùng bái thần tiên, có thể nói tiến vào làm bằng kim loại ngân cốt sau, võ giả cùng nhân loại liền có giống loài bên trên khác biệt. Nói đến đây, Kỳ Liên Sơn tựa hồ nghĩ tới điều gì chuyện thú vị, hắn nhìn về phía bên cạnh Trương Dương mỉm cười. Nói cho ngươi một cái tri thức nhỏ, võ giả một khi tiến vào làm bằng kim loại ngân cốt cảnh, cùng người bình thường liền sẽ hình thành cách ly sinh sản, cũng liền nói nhục thân đạt tới làm bằng kim loại ngân cốt cảnh sau, liền không cách nào cùng người bình thường cùng nhục thân không có đạt tới làm bằng kim loại ngân cốt cảnh võ giả sinh ra đời sau. Từ sinh vật di truyền học trên ý nghĩa đến xem, làm bằng kim loại ngân cốt cảnh võ giả cùng người bình thường đã không phải là một cái giống loài. Cách ly sinh sản. Ta đi, như thế không hợp thói thường sao? Trương Dương con ngươi co rụt lại, kinh ngạc không thôi, cái này tri thức nhỏ hắn còn là lần đầu tiên nghe nói. Bất quá từ vừa rồi hướng thành chỗ hiện ra cường đại đến xem, nhục thể của hắn xác thực đã biến thái đến không giống như là loài người. Vậy cái này làm bằng kim loại ngân cốt cảnh rốt cuộc mạnh cỡ nào? Trương Dương tò mò hỏi. Hắn trong ánh mắt đã tràn đầy đúng làm bằng kim loại ngân cốt khát vọng. Tay không chụp chết trồng cảnh ngũ giai, cường đại như thế, nhưng phàm là võ giả ai không khát vọng cường đại như vậy? Mạnh bao nhiêu? Kỳ Liên Sơn cười ha ha, cứ như vậy nói đi. 10 cái 100 cái trồng cảnh ngũ giai người đều không phải làm bằng kim loại ngân cốt cảnh võ giả đối thủ, võ giả tiến vào làm bằng kim loại ngân cốt sau, cường độ nhục thân đem có thể so với siêu phàm kim loại tinh kim, bình thường trồng cảnh ngũ giai cầm trong tay mịt dịu binh khí căn bản là không phá nổi làm bằng kim loại ngân cốt cảnh võ giả phòng ngự, mịt dịu binh khí có thể tùy tiện bổ ra mình đồng ra sát. Nhưng đúng làm bằng kim loại ngân cốt cảnh võ giả mà nói lại là không có bất kỳ uy hiếp gì, nói cách khác người hướng thành chính là đứng đấy để cho ngươi đánh, ngươi cũng không đả thương được người ta, minh tôi. Đương nhiên không chỉ là ngươi ta bực này trồng cảnh tứ giai võ giả không đả thương được hướng thành, chính là trồng cảnh ngũ giai cũng giống như vậy rất khó phá vỡ hướng thành làm bằng kim loại ngân cốt. Ngoa tạo, sâu như vậy a? Trương Dương chân kinh. Lúc trước hắn cũng một mực nghe nói làm bằng kim loại ngân cốt rất lợi hại, nhưng cũng không nghĩ tới có lợi hại như vậy. Hiện tại nghe Kỳ Liên Sơn tiểu nói này, hắn mới chính thức minh bạch làm bằng kim loại ngân cốt lợi hại, cùng Xích Căn tầm quan trọng. Lúc này trốn ở trong tối quan sát chiến đấu xu thế đám người cũng đều bị hướng thành thực lực cho rung động đến. Dừng cây cửa, chỗ tối. Đây là làm bằng kim loại ngân cốt cảnh. Trần Diệp mâu quang rung động nhìn qua trên đất trống cái kia đạo toàn thân kim quang lập loè thân ảnh. Làm bằng kim loại ngân cốt cảnh hắn tự nhiên cũng là nhận ra. Nó chỗ thần dị hắn cũng là đã sớm nghe nói qua. nhưng chân chính tấn thăng làm bằng kim loại ngân cốt võ giả hắn hôm nay còn là lần đầu tiên gặp. Một trường liền có thể chụp chết chồng cảnh ngũ giai, hướng thành cường đại vượt quá hắn đúng làm bằng kim loại ngân cốt tưởng tượng. Lúc này hắn quét mắt hướng thành thân ảnh, trong lòng cũng không nhịn được lửa nóng đứng lên. Quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Xích Căn lúc, ánh mắt của hắn trở nên trước nay chưa có khát vọng. Hôm nay hắn tới đây, chính là vì chiếm trước Xích Căn, thay đột phá làm bằng kim loại ngân cốt làm chuẩn bị. Bây giờ hắn lại kiến thức đến làm bằng kim loại ngân cốt cường đại, cái này khiến hắn đối với Xích Căn khát vọng đã đạt đến một cái lửa nóng tình trạng. Hắn lúc này gắt gao nắm chặt trong tay tham nam phủ, cái chán không khỏi thấm ra mồ hôi dịt. Hắn đã không kịp chờ đợi muốn sử dụng dò xét túi phủ, nhưng hắn lại là kiệt lực cần nhân lấy, bởi vì hắn biết lúc này còn không phải thời điểm. Cái này hướng thành thực lực so vị kia cao chấp sự còn kinh khủng hơn nhiều, muốn tại đối phương dưới mí mắt cướp đi Xích Căn, tuyệt đối càng thêm khó khăn. Một khi bị đối phương phát hiện, hắn tất nhiên chạy không được. Có lẽ đến lúc đó đối phương xem ở cùng là chính đạo võ giả phân thượng, sẽ không đối với hắn hạ sát thủ, nhưng Xích Căn hắn tuyệt đối mang không đi. Cho nên muốn dẫn đi Xích Căn, liền tuyệt đối không thể để cho đối phương phát hiện, đến vô thành vô tức mới được. Mà hắn chỉ có một lần cơ hội, bỏ qua, Ai Sơn gốc này Xích Căn liền đem triệt để cùng hắn vô duyên. Cứ việc lúc này Trần Diệp nội tâm một trận lửa nóng, hắn không thể lập tức liền sử dụng thần hành phù cấp đi Xích Căn. Nhưng bây giờ không được, tất cả mọi người đang nhìn, hắn nhất định phải các loại, phải đợi tràng diện hỗn loạn lên, dạng này hắn mới có đục nước béo cò khả năng. Trên đất trống, chạy a. Mọi người nhanh chia nhau chạy. Chỉ vừa bị hướng thành thực lực chấn kinh mấy giây sau, Cổ Nguyên liền lập tức khôi phục lý trí. Lúc này hắn một bên cao giọng hô to, một bên quay người hướng rừng cây gỡ phóng đi. Bây giờ thế cục đã rõ ràng sáng tỏ, ngay cả chồng cảnh ngũ giai cao minh đều bị đối phương một trường gỗ chết, bọn hắn tiếp tục lưu lại cái này Ai Sơn, đó chính là một con đường chết. Có cái này hướng thành tại, đừng nói tranh đoạt Xích Căn bọn hắn có thể hay không còn sống rời đi đều là cái vấn đề lớn. Bây giờ tình cảnh của bọn hắn liền cùng vừa rồi cao minh ra sân lúc, đám kia chính đạo võ giả đối mặt tình cảnh là giống nhau. Không chạy, bọn hắn hẳn phải chết. Mà chạy tứ tán, bọn hắn còn có một chút hy vọng sống, vận khí tốt là có cơ hội sống sót. Không sai, mọi người chia nhau chạy, hắn chỉ có một người, ngăn không được tất cả chúng ta. Đúng, phân tán chạy. Lúc này chúng tà tu đang nghe Cẩu Nguyên thanh âm sau, cũng là lập tức phản ứng lại. Thuấn gian chúng tà tu như ong vỡ tổ tản ra, chạy tứ tán. Muốn chạy, coi ta không tồn tại thôi. Tắm rửa tại Kim Quang Hướng Thành, nhìn thấy chạy tứ tán đám tà tu, khóe miệng không khỏi lộ ra một vòng cười lạnh. Một giây sau, thân ảnh của hắn động. Mà theo hắn thân ảnh khẽ động, trên đất trống lập tức liền truyền đến từng đạo tiếng kêu thảm thiết. Vô số kim quang tại từng vị tà tu trên thân nổ tung. Vô số tà tu như binh giải bình thường, thi thể cùng cao minh trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Mỗi một đạo kim quang nổ tung, đều có một vị tà tu ngã xuống. Mà đứng mũi chịu sào chính là Cổ Nguyên, hắn ngay cả 10 mét đều không có chạy ra liền ngã tại hướng thành dưới lòng bàn tay, thậm chí hắn ngay cả mình là như thế nào chết cũng không biết, người liền đã hóa thành từng đoạn gãy chi hài cốt. Hô lên chạy trốn chính là hắn, cho nên hắn cũng là trước hết nhất đã rơi vào hướng thành trong mắt. Nếu là hắn không hô cái kia vài tiếng, nói không chừng còn sẽ không gây nên hướng thành chú ý gặp đám tà tu chạy tứ tán. Những cái kia không có thụ thương chính đạo đám võ giả cũng bắt đầu xuất thủ ngăn cản. Lúc này bọn này tà tu sớm đã không còn trước đó đấu trí, cơ hồ là không chút phản kháng liền bị nhau nhau chém giết. Trang diện trong nháy mắt trở nên huyết tinh mà hỗn loạn. Dừng tay cửa, chỗ tối. Cơ hội tốt. Nhìn qua bối rối không chịu nổi trang diện, Trần Diệp mâu quang sáng lên. Hắn biết giờ phút này là hắn hôm nay giành lại Xích Căn duy nhất cơ hội. Hướng thành cùng đại bộ phận chính đạo võ giả đều tại ngăn cản chạy trốn tà tu. Hắn nếu là lại không ra tay, các loại nhất chúng tà tu bị tàn sát hầu như không còn, hắn liền rốt cuộc không có cơ hội. Lúc này, Trần Diệp hít sâu một hơi, cầm trong tay bị nắm đến có chút nhăn nheo tham nang phủ giơ lên, nhắm ngay nơi xa cái kia nổi đồng bền giữa không trung Xích Căn. Kỳ thật giờ phút này, trang diện ngươi đuổi ta đuổi, cũng không phải sử dụng tham nang phủ thời cơ tốt. Dù sao người đến người đi, tham nang phủ rất dễ dàng liền sẽ khóa chặt đi ngang qua trong tầm mắt nhân vật trên người mục tiêu vật, từ đó làm cho khóa chặt Xích Căn thất bại, tiến tới không cách nào thành công hút tới Xích Căn. Nhưng bây giờ cũng không có biện pháp, đây đã là tốt nhất cơ hội ra tay lại không ra tay, liền ngay cả cơ hội xuất thủ cũng không có. Tại nhắm ngay Xích Căn sau, Trần Diệp không do dự. Hắn quả quyết hướng tham nang phủ bên trong quán chú linh lực, tiếp thu được linh lực tham nang phủ, trong nháy mắt tách ra tử quang nhàn nhạt. Tiếp lấy một cỗ quỷ dị mà không hiểu hấp lực từ dò xét túi trên bùa tràn ra, cỗ lực hút này giống như quy tắc chi lực, không cách nào ngăn cản, chạy xa xa Xích Căn mà đi. Giờ khắc này, Trần Diệp trái tim đều nhảy tới cổ họng, hắn nhìn chòng chọc vào xa xa Xích Căn. Tại tham nang phủ phóng thích hấp lực trong nháy mắt, nơi xa cái kia nổi đồng bền giữa không trung không nhúc nhích Xích Căn, đột nhiên liền bị nào đó cỗ không hiểu lực lượng quỷ dị cho ảnh hưởng. Một giây sau, nguyên bản nổi đồng bền giữa không trung Xích Căn, trong lúc đó liền biến mất không thấy. Cùng lúc đó, Trần Diệp trong tay nhiều hơn một tiết sợi rễ màu tím. Tiết này màu tím sợi rễ chính là Xích Căn. Nhìn qua trong tay ngoại hình này như là củ sen Xích Căn, Trần Diệp trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, nội tâm hưng phấn, khó mà ức chế. Hắn cướp được, hắn thật cướp được Xích Căn. Trên đất trống, tại Xích Căn biến mất sát na, chính độ sát tà tu hướng thành đột nhiên hình như có nhận thấy, hắn đột nhiên dậm chân, quay đầu hướng trung ương đất trống Xích Căn vị trí nhìn lại. Đại hắn nhìn thấy nguyên bản Xích Căn trôi nổi địa phương đã dấu tuyết, sắc mặt của hắn đột nhiên trầm xuống, có tiểu đâu. Tiếp lấy bước chân hắn một chút, thoáng qua đi tới Xích Căn vị trí, ánh mắt quan sát một chút hư không, tiếp lấy hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, tham nang phủ, có người sử dụng tham nang phủ. Nghĩ đến tham nang phủ, hắn hai mắt bỗng nhiên hướng nhìn một phía, rất nhanh ánh mắt của hắn liền khóa chặt phía đông rừng. Tại phía đông trong rừng có một vệ tử quang lập lòe, mặc dù quang mang mờ mờ, nhưng hắn hay là trước tiên liền phát hiện cái này bôi tử quang. Cùng lúc đó, Lâm Trung Chính lâm vào mừng như điên Trần Diệp, đột nhiên thần sắc khẽ giật mình, hắn quay đầu hướng đất trống nhìn lại, vừa vặn cùng Hướng Thành ánh mắt đối đầu. Không tốt, bị phát hiện. Khi nhìn đến Hướng Thành ánh mắt lúc, Trần Diệp sắc mặt trầm xuống, đôi mắt lộ ra một vòng lo lắng. Hắn không kịp nghĩ nhiều, vội vàng trong tay xích căn thu nhập nhận không gian, tiếp lấy quay người liền hướng phía dưới núi chạy tới. Cái này Hướng Thành cũng quá nhạy cảm đi. Ta lấy đi xích căn, trước sau không đến một giây, hắn thế mà liền đã phát hiện. Xem ra ta vẫn là coi thường làm bằng kim loại ngân cốt cảnh võ giả. Trần Diệp thở dài. Hắn lúc này đã không cố được nhiều lắm. Vui lâu liều mạng hướng dưới núi phóng đi. Tại phát hiện Trần Diệp sát na, Hướng Thành trên mặt lộ ra một vòng cười lạnh. Một giây sau, thân ảnh của hắn liền biến mất ở nguyên địa. Hắn từ bỏ đồ sát chạy trốn tà tu, mà là hướng Trần Diệp đuổi theo. Dám ở ta Hướng Thành dưới mí mắt ra vẻ, chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay ngươi cũng xong đời. Có người ở ngay trước mặt hắn đoạt hắn đồ vật, cái này khiến Hướng Thành tức giận phi thường. Không xong, xích căn bị người đánh cắp đi. Dựa vào, đến cùng là tên vương bắt đạn kia thừa dịp chúng ta chu sát tà tu thời điểm, trộm đi xích căn, tranh thủ thời gian cho chúng ta đi ra. Nay sẽ chính chu sát tà tu một đám chính đạo võ giả cũng phát giác được xích căn không thấy. Là tham năng phủ, có người sử dụng tham năng phủ. Lại là tham năng phủ, khó trách trong bóng tối này ra hỏa có thể tại chúng ta nhiều người như vậy dưới mí mắt trộm đi xích căn. Đáng chết, cái này đáng chết tiểu đâu, đừng để ta bắt được hắn, để cho ta bắt được, ta nhất định phải dạy hắn là người. Lúc này đám người từng cái trên mặt che kín hàn sương, đằng đằng sát khí. Bọn hắn tân tân khổ khổ không sợ sinh tử cùng tà tu dục huyết phân chiến, phút cuối cùng lại có thể có người đi ra hái quả đảo, bọn họ đây sao có thể nhịn được. Bên này, Hướng Thành đã phát hiện tên trộm kia. Kỳ Liên Sơn giờ phút này cũng cất bước hướng Thành vị trí đuổi theo. Trương Dương thấy thế hừ lạnh một tiếng, cũng đuổi theo, ta ngược lại muốn xem đến cùng là lá gan kia bao lớn trời vương bắt đạn, dám tại đoạt hướng ca đổ vận. Lúc này không ít chính đạo võ giả cũng hướng Trần Diệp phương hướng đuổi theo. Trong lúc nhất thời đại bộ phận chính đạo võ giả đô chiều Trần Diệp đuổi theo, mà còn lại những tà tu kia cũng là thừa cơ hướng bốn phương tám hướng trốn. Dừng cây cửa. Lúc này Hướng Thành đã đuổi kịp Trần Diệp. Hướng Thành vốn là điệp gia tứ giai nhị phẩm, nhục thân lại đạt đến làm bằng kim loại ngân cốt cảnh, tốc độ của hắn đã sớm đột phá 80 lần phù quan cảnh, dù sao Trần Diệp nhanh nhiều lắm. Cơ bản 5 giây không đến liền đuổi theo. Người chạy không được, đem xích căn dao ra đi. Nhìn qua phía trước Trần Diệp, Hướng Thành lạnh lùng nói, hắn ngự khí bá đạo, không được xế bảo. Chương 1594, Tạ Lâm Sơ xuất hiện. Chương 1594, Tạ Lâm Sơ xuất hiện. Phía trước Trần Diệp nghe được Hướng Thành thanh âm, sắc mặt không khỏi biến đổi. Cảm thụ được sau lưng không ngừng tới gần Hướng Thành, hắn ngầm thở dài. Ai, sớm biết đã có ra mặt dày đem Chu Sư Minh trong tay tấm kia thần hành phủ cho muốn đi qua. Kỳ thật sáng nay tới thời điểm, hắn cũng là nghĩ qua hướng Chu Bách An muốn thần hành phủ. Nhưng cân nhắc đến Chu Bách An trên thân cũng chỉ có một tấm thần hành phủ, hắn cũng liền từ bỏ. Dù sao cái này khắc La Lạp rừng rậm tràn đầy nguy hiểm, mà Chu Bách An trước mắt lại chỉ là trồng cảnh nhị giai, liên khắc chục lần đều giết không chết. Nếu là đằng sau ngày nào hắn không tại đối phương bên người, đối phương gặp được nguy hiểm gì, không có thần hành phù bản thân, sẽ phi thường nguy hiểm. Mà lại trước khi đến Chu Bách An đã cho hắn một tấm thần hành phù, hiện tại lại yếu nhân nhà duy nhất một tấm thần hành phù, hắn cũng không tiện. Lúc này nếu là có thần hành phù nơi tay, hắn tuyệt đối có thể bình yên vô sự đem xích căn cho mang đi. Nhưng dưới mắt loại tình huống này khó khăn a. Muốn từ cái này Hướng Thành trong tay đem xích căn mang đi, trước mắt đến xem, căn bản là khó như lên trời. Bất quá thật vất vả tới tay xích căn, cứ như vậy giao ra, hắn cũng rất không cam tâm. Lại nói cái này xích căn vốn là vật vô chủ, hiện tại hắn lấy được, vậy dĩ nhiên chính là hắn, không có đạo lý bởi vì đối phương một câu liền giao ra. Hậu phương Hướng Thành gặp Trần Diệp thờ ơ, thần sắc trên mặt càng lạnh như băng, xem ra ngươi là thích ăn đòn nha. Trên người hắn kim quang rung động, tốc độ bỗng nhiên lại tăng lên mấy phần, cơ hồ đạt đến 84 lần phủ quan cảnh. Trong chớp mắt, Hướng Thành liền phóng qua mấy trăm mét, xuất hiện ở Trần Diệp sau lưng, hắn đưa tay chính là một trường đẩy ra. Bàn tay hắn kim quang chói mắt, ép tới không gian phảng phất vải vóc một dạng chồng chất ở cùng nhau. Cảm nhận được sau lưng cái kia kinh khủng trường phong, Trần Diệp sắc mặt đại biến, hắn không dám suy nghĩ nhiều, quay người rút kiếm nằm ngang ở ngực tiến hành đón đỡ. Bàn tay màu vàng nóng đập vào hắn mịt dịu trên thân kiếm. Giang giác. Nhưng mà chuôi này so huyền thiết binh khí còn cứng hơn bên trên mười mấy lần mịt dịu kiếm, lại là tại Hướng Thành dưới một trường này, trong nháy mắt đứt đoạn, như pha lên một dạng vỡ thành mười mấy khối. Mà gãy vỡ mịt dịu tàn phiến mang theo lực lượng kinh khủng nện ở Trần Diệp lồng ngực. Bộ phận nát bét tàn phiến càng là tại cự lực gia trì bên dưới, rót vào trong cơ thể hắn. Phình một tiếng, cả người hắn giống như đạn pháo một dạng bắn ra ngoài. Cả người hắn bay ra hơn 200 mét, một đường ngã lăn vô số khoảng cây gừa, lúc này mới ngừng bay ngược chi thế. Lúc này Trần Diệp đầy bụi đất, chật vật không chịu nổi, ngực càng là một mảnh máu thịt bé bét, bộ dáng nhìn xem mười phần thê thảm. Hắn dãy rủa lấy muốn từ dưới đất bò dậy, nhưng tứ chi lại là không thể động đậy, toàn thân cũng là vô cùng suy yếu. Nay sẽ hắn không chỉ xương ngực vỡ vụn, liên đối toàn thân trên dưới khung xương cũng toàn bộ bị đối phương một trường này cho đánh gãy, ngay cả xương sọ cũng đã nứt ra mấy đạo thật sâu vết rách. Cái này, đây chính là làm bằng kim loại ngân cốt thôi. Thật mẹ nó mạnh nha. Nằm rạp trên mặt đất, Trần Diệp khỏe miệng hiện hiện một vòng cười khổ. Mạnh, cái này làm bằng kim loại ngân cốt mạnh đáng sợ. Rõ ràng nhục thể của hắn đã đến gần vô hạn làm bằng kim loại ngân cốt, nhưng sự thật lại là hắn tại làm bằng kim loại ngân cốt trước mặt, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phản kháng lực. Vừa rồi nhìn xem Hướng Thành đối với những người khác xuất thủ, hắn chỉ có thể cảm nhận được làm bằng kim loại ngân cốt cường đại, nhưng là trải nghiệm không đến làm bằng kim loại ngân cốt khủng bố. Bây giờ chịu một trường, hắn là thật cảm nhận được làm bằng kim loại ngân cốt khủng bố. Đây là một loại cấp độ chênh lệch, liền tựa như người bình thường cùng võ giả chênh lệch, loại chênh lệch này đã không đơn thuần là dựa vào võ đạo tu vi có thể bù đắp. Coi như hắn giờ phút này lập tức đột phá chồng cảnh nhị giai hoặc chồng cảnh tam giai, hắn cũng không thể nào là Hướng Thành đối thủ. Chỉ cần hắn không cùng đối phương một dạng đạt tới làm bằng kim loại ngân cốt, hắn đối mặt Hướng Thành liền không khả năng có phần thắng. Loại này nhục thân cấp độ chênh lệch, không phải mấy trăm hơn ngàn điểm linh lực có thể đền bù. Muốn cùng đối phương chống lại, phải cùng đối phương một dạng tiến vào làm bằng kim loại ngân cốt. Phản ứng không sai, năng lực thực chiến cùng kỹ xảo cận chiến cũng xa so với võ giả tầm thường mạnh, nhưng cũng tiếc, ngươi quá yếu. Kim quang lóe lên, Hướng Thành thân ảnh xuất hiện ở trước người hắn trăm mét, chính từng bước một hướng hắn đi tới. Nhìn qua từng bước đi tới Hướng Thành, Trần Diệp trong lòng không khỏi thở dài. Hắn là thật không nghĩ tới cái này Hướng Thành sẽ như vậy nhạy cảm, hắn rõ ràng đã cẩn thận như vậy nhưng lại vẫn là bị đối phương phát hiện. Ai? Xem ra cái này xích căn là giữ không được nha. Giao ra xích căn, lời giống vậy, ta sẽ không nói lần thứ ba. Hướng Thành ánh mắt băng lãnh nhìn xem hắn, loang thoang có một tia sát ý lộ ra. Lúc này Hướng Thành sau lưng vang lên một trận lạch cạch tiếng bước chân. Rất nhanh tam đại danh giáo cùng tiên kiếm tông người liền trùng trùng điệp điệp chạy tới. Gia hỏa này là ai? Các người ai nhận biết? Không biết. Không biết là được rồi, nhìn hắn quần áo hẳn là Kinh Nam Võ Khoa Đại học học sinh, mà mấy năm này Kinh Nam Võ Khoa Đại học cũng không có gì đem ra được thiên tài, người này đoán chừng cũng chỉ là cái tiểu tốt vô danh thôi. Nhìn qua nằm trên mặt đất chật vật không chịu nổi Trần Diệp, đuổi theo tới đám người không khỏi lộ ra thần sắc hoang mang. Nhưng lập tức bọn hắn liền lộ ra bất thiện thần sắc. Quản hắn là ai, chỉ cần không giao ra xích ăn, chúng ta liền hung hăng đánh hắn liền xong việc. Không sai, loại này hái quả đào người, liền phải hung hăng giáo huấn. Mà lúc này trong đám người lại là có hai người ngạc nhiên nhìn xem Trần Diệp. Một người trong đó chính là Lý Nguyên Hạo, hắn lúc này một mặt lo lắng nhìn xem Trần Diệp. Một người khác thì là Trương Dương. Là ngươi, lại là tiểu tử ngươi. Trương Dương ánh mắt ngạc nhiên nhìn xem trên đất Trần Diệp, mặc dù lúc này Trần Diệp đầy bụi đất, nhưng hắn vẫn nhận ra Trần Diệp, lần trước tại nội hoàn mang bị người trước mắt này đánh đau hình ảnh, còn rõ mồn một trước mắt, hắn làm sao có thể quên Trần Diệp. Nguyên lai là hắn. Chính là trước đó cái kia lấy chồng cảnh nhất giai đối kháng chồng cảnh tứ giai tà tu ra hỏa thôi. Tại Xích Căn thành thủ trước, Kỳ Liên Sơn cùng với các người cũng là bị Trần Diệp thiên phú hấp dẫn cũng chú ý tới hắn. Bây giờ nghe Trương Dương như thế một hô, chung quanh Kỳ Liên Sơn cùng với các người tựa hồ kịp phản ứng, nhớ tới Trần Diệp. Thiên phú không tồi, đáng tiếc cảnh giới quá thấp. Chỉ thực lực này còn dám đoạt Hướng ca đồ vật, thật sự là không biết trời cao đất rộng, phải bị đánh. Đám người lắc đầu trêu tức nhìn chằm chằm Trần Diệp, đáy mắt tràn đầy niềm ai. Lúc này Trần Diệp cũng không để ý tới ánh mắt của mọi người cùng ngôn ngữ, sự chú ý của hắn từ đầu đến cuối đều tại Hướng Thành trên thân, cảm nhận được trên người đối phương cái kiếp như có như không sắc ý, trong lòng hắn không khỏi run lên. Giờ khắc này, trong lòng của hắn minh bạch, mình nếu là không giao ra xích căn, cái này Hướng Thành tuyệt đối là dám đối với hắn hạ sát thủ pháp gì luật đạo đức, đoán chừng đều trói buộc không được hắn. Nghĩ đến cái này, trong lòng của hắn cũng là mười phần không cam lòng. Chính mình thiên tân bạn khổ đi tới Ai Sơn, lơm lớm lo sợ ẩn núp lâu như vậy, cuối cùng còn tiêu hao một tấm quý giá tham nam phủ, lúc này mới đoạt được xích căn, hiện nay lại là cho người khác làm áo cưới nhà. Cái này khiến trong lòng của hắn mười phần không dễ chịu. Bất quá lại thế nào không cam tâm, lại thế nào khó chịu, hiện tại hắn đều phải giao ra xích căn, ai bảo ngươi tình thế không bằng người, ai kêu người ta mạnh hơn hắn. Lúc này, hắn cũng không thể đi cược đối phương không dám giết hắn đi. Rất nhanh, Trần Diệp liền làm ra quyết đoán. Hắn quyết định giao ra xích căn. Không có cách nào. Xích căn lại hi hữu lại chân quý, cũng mất mạng trọng yếu. Nhưng ngay lúc hắn chuẩn bị giao ra xích căn lúc, một cái nho nhã giọng ôn hòa từ phía sau hắn chuyển đến. Hướng lao đệ, không biết có thể hay không bán ở kế tiếp mặt mũi, buông tha ta học đệ như thế nào. Theo cái này nho nhã hiền hòa thanh âm vang lên, Trần Diệp trước người bỗng nhiên xuất hiện một người mặc màu lam áo khoác thanh niên. Nhìn qua trước mắt bỗng nhiên xuất hiện thân ảnh, Trần Diệp sửng sốt một chút, lập tức một mặt kinh ngạc nhìn người trước mắt bóng lưng. Cái này nhân thân hình cao gầy, gần 2 mét, so với hắn còn cao hơn một chút. Mặc dù không nhìn thấy mặt mũi của đối phương, nhưng từ thanh âm và khí chất đến xem, người tới hẳn là một cái khí chất nho nhã, khuôn mặt tuấn lãng thanh niên. Người tới sẽ là ai chứ? Nghe thanh âm, hẳn không phải là người ta quen biết. Hắn mới vừa nói đến học đệ, hắn không phải là trường học một vị nào đó ta không quen biết học trưởng đi. Mà hắn dám lúc này nhảy ra, nói rõ phi thường có lực lượng, chí ít cũng là chồng cảnh ngũ giai nhị phẩm. Nghĩ đến chồng cảnh ngũ giai, Trần Diệp não hải không khỏi toát ra mấy cái danh tự. Giang Triệt, Kỳ Nguyên Tiêu, Tạ Lâm Sơ, Lục Thời Vũ, Đặng Hạo. Sẽ là ai chứ? Trần Diệp rất ngạc nhiên. Bất quá càng làm cho hắn hiếu kỳ chính là, đối phương tại sao lại giúp hắn? Hắn cùng những người này đều không biết nha. Chẳng lẽ đối phương thật chỉ là bởi vì chính mình là hắn học đệ, liền giúp chính mình giải vây thôi? Nhưng rất nhanh hắn liền hiểu thân phận của người đến cùng vì sao muốn thay hắn giải vây rồi. Lâm Sơ, ngươi thật tới nha. Ta còn tưởng rằng ngươi không trở lại đâu. Lúc này Lý Nguyên Hạo thanh âm ngạc nhiên, ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Nghe được cái này, Trần Diệp trong lòng trong nháy mắt hiểu rõ. Tạ Lâm Sơ, nguyên lai là hắn, trường học nhị phẩm bảng người thứ ba. Mà Lý Nguyên Hạo câu nói này cũng giải đáp vì sao Tạ Lâm Sơ sẽ ra ngoài thay hắn giải vây rồi. Hiển nhiên, Tạ Lâm Sơ xuất hiện là Lý Nguyên Hạo an bài, bất quá nghe hắn lời này ý tứ, cũng là không dám xác định Tạ Lâm Sơ sẽ tới hay không. Nhưng bất kể như thế nào, có người thay hắn giải vây, cũng là để hắn nhẹ nhàng thở ra. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng là âm thầm may mắn trước đó lựa chọn cùng Lý Nguyên Hạo cùng một chỗ hành động, nếu không lúc này, khẳng định không ai đi ra thay hắn giải vây. Về phần Tạ Lâm Sơ có thể hay không đứng bước Hướng Thành áp lực, hắn cũng không phải rất lo lắng. Nếu Tạ Lâm Sơ biết rõ Hướng Thành lợi hại, nhưng vẫn là lựa chọn ra tay giúp hắn, vậy hẳn là cũng là có nhất định nắm chắc. Lúc này Lý Nguyên Hạo bước nhanh từ trong đám người xông ra, đi tới hắn cùng Tạ Lâm Sơ bên người. "Trần Diệp, ngươi không sao chứ?" Lý Nguyên Hạo vội vàng đi đến trước mặt hắn, ngồi xổm người xuống cho hắn phục dụng một viên Thánh Tâm Đan, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ lo âu. "Chỉ là xương cốt gãy mất mấy cây, không có gì đáng ngại." Trần Diệp cười lắc đầu, rất là thoải mái. Thánh Tâm Đan vào bụng sau, thương thế trên người hắn bắt đầu cấp tốc khôi phục. "Tiểu tử ngươi tâm thật là lớn, còn cũng chỉ là xương cốt gãy mất mấy cây. Ngươi đây là gãy mấy cái xương thôi. Ngươi đây là toàn thân không có một cây hoàn chỉnh xương cốt." Nhanh chóng kiểm tra Trần Diệp thương thế sau, Lý Nguyên Hạo không khỏi đối với Trần Diệp tức giận lật ra mấy cái bạch nhãn, bất quá trong lòng hắn cũng là nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù Trần Diệp thương thế rất nặng, toàn thân xương cốt vỡ vụn, nhưng không có làm bị thương đan điền cùng linh hạch, kinh mạch khiếu huyệt các loại võ đạo căn bản. Điều này nói rõ Hướng Thành mặc dù ra tay hung ác, nhưng cũng lưu lại một đường, không có đem chuyện làm tuyệt. Nếu không lấy Hướng Thành thực lực, hoàn toàn có thể một trưởng vỗ chết Trần Diệp hoặc là phế đi tu vi của hắn. "Trần học đệ, như thế nào?" Lúc này phía trước người mặc màu lam áo khoác Tạ Lâm Sơ không khỏi quay đầu mỉm cười mà ôn hòa nhìn xem Trần Diệp. "Ta không sao, đa tạ Tạ học trường xuất thủ cứu giúp." Gặp Tạ Lâm Sơ quay đầu ân cần nhìn xem chính mình, Trần Diệp đội vàng gửi tới lời cảm ơn. Bất quá nhìn thấy Tạ Lâm Sơ tướng mạo lúc, Trần Diệp đáy mắt cũng là có chút hiện lên một tia kinh ngạc. Nhưng tự nhận là mình đã là nhất đẳng soái ca, nhưng vị này trường học nhị phẩm bảng thứ 3 cao thủ trước mặt, cho dù hắn bộ này dương quang xuất khí tướng mạo cũng là kém một bậc. Trước mắt cái này Tạ Lâm Sơ, thật đúng là ứng cổ ngôn trong tiểu thuyết câu kia kinh điển lão ngạnh, người xa lạ như ngọc, công tử thế vô song. Tướng mạo của hắn gọi là một cái mặt như ngọc, mày kiếm mắt sáng, ngọc thụ lâm phong, tuấn tú lịch sự. Đúng là khó gặp mỹ nam tử. Nó da thịt trắng đến phát sáng, so nữ nhân còn non, cả người đứng đấy liền chiếu lấp lánh. Giờ phút này, đối diện trong đám người không thiếu nữ võ giả nhìn thấy Tạ Lâm Sơ lúc, đều lộ ra hoa si mặt. Hắn là ai? Rất đẹp a. Đúng vậy a. Hắn đơn giản tỉ như trích tiên hạ phàm. Trên đời này thế mà còn có đẹp trai như vậy xoái ca, hơn nữa còn là kinh nam võ khoa đại học người, ta trước kia làm sao đều không có nghe nói qua. Một màn này, cũng là để ở đây không thiếu nam tính võ giả trong lòng mọi nhừ, âm thầm ăn dấm. Mẹ nó, tên tiểu bạch kiểm này là ai vậy? Thế mà có thể trở lên đẹp trai như vậy, tại sao không đi chết nhà? Bất quá chỉ là trong đó không vừa ý dùng gối thêu hoa thôi. Đẹp trai có làm được cái gì? Thế giới này là võ giả thiên hạ, thực lực mới là đạo lý quyết định. Một đám nam tính võ giả bắt đầu đúng Tạ Lâm Sơ dùng ngòi bút làm vũ khí, bại lộ bọn hắn ghen tị xấu xí sắc mặt. Chính là, theo ta thấy, hắn chính là cái tiểu bạch kiểm. Trương Dương cũng hét lên. "Xuyệt, Trương Dương, tiểu tử ngươi có thể im miệng đi. Cái này Tạ Lâm Sơ ta biết, hắn nhưng là kinh nam võ khoa đại học mạnh nhất mấy vị nhị phẩm võ giả một trong, tuy nói năm gần đây kinh nam võ khoa đại học nhân tài tàn lụi, làm tám đại võ khoa danh giáo có chút hữu danh vô thực, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, trường học của bọn họ hay là có không ít đáng giá coi trọng thiên tài. Cái này Tạ Lâm Sơ chính là chúng ta cần coi trọng thiên tài một trong, nghe nói hắn cũng là sớm liền bước vào trồng cảnh ngũ giai, thực lực sâu không lường được." Nghe được đối diện cái kia như trích tiên một dạng thanh niên là một vị trồng cảnh ngũ giai thiên tài, chúng nam tính võ giả lập tức ngự khí trì trệ. Trương Dương cũng là kinh ngạc một chút, nhưng lập tức hắn lại lộ ra thần sắc khinh thường. Trồng cảnh ngũ giai thì như thế nào, tại Hướng ca trước mặt, không giống với là không chịu nổi một cái thôi. Vừa rồi kia cái gì cao chấp sự chết, còn rõ mồn một trước mắt đâu. Không sai, trồng cảnh ngũ giai tính cái bóng, đúng Hướng ca mà nói, đều là sâu kiến. Ha ha, còn muốn cùng Hướng ca lấy cái mặt mũi, thật sự là không biết trời cao đất rộng, cũng không nhìn một chút hôm nay ai là đại tiểu vương. Nghĩ đến Hướng Thành liền tại bọn hắn bên người, đám người cũng là không cố kỵ nữa. Trương Dương nói đúng, trong cảnh ngũ giai thì như thế nào, có Hướng Thành vị này làm bằng kim loại ngân cốt cảnh cao thủ tại, ai cũng đừng nghĩ nhấc lên sóng gió, muốn mang đi xích ăn, quả thực là người si nói mộng. Lúc này, Tạ Lâm Sơ cũng không để ý tới người chung quanh niệm ai, chỉ là cười nhẹ nhàng nhìn xem đối diện Hướng Thành, thần sắc hắn từ đầu đến cuối ôn hòa nho nhã, khóe miệng cũng là từ đầu đến cuối treo cười. Rất nhanh, Hướng Thành cũng là cuối cùng mở miệng. "Ta nếu là không cho ngươi mặt mũi này đâu?" Hướng Thành thanh âm vẫn như cũ đạm mạc, sắc mặt cũng là hoàn toàn như trước đây lãnh khốc, phản phất Tạ Lâm Sơ đến cũng không có để hắn có cái gì tâm tình chợt trợn. Hướng Thành mới mở miệng, mọi người chung quanh lập tức yên tĩnh trở lại. "Ngươi sẽ cho?" Tạ Lâm Sơ mặt mỉm cười nhìn xem Hướng Thành, tựa như nắm chắc thắng lợi trong tay. Hắn lời này vừa ra, không đợi Hướng Thành có phản ứng gì, phía sau hắn đám người lại là không bình tĩnh từng cái mày nhăn lại, trên mặt tức giận trừng mắt Tạ Lâm Sơ. "Cuồng vọng, cái này đáng chết Tạ Lâm Sơ cũng quá cuồng. Dám cùng Hướng Thành nói như vậy, hắn cho là hắn là ai a, một cái trồng cảnh ngũ giai mà thôi, cũng không nhìn một chút chính mình bao nhiêu cân lượng." Đám người rất là oán giận. Bất quá bọn hắn cũng không có mở miệng gian dạy, sợ quấy rầy đến Hướng Thành. Lúc này Trần Diệp đang nghe Tạ Lâm Sơ lời nói lúc, trong lòng cũng âm thầm kinh ngạc. Tạ Lâm Sơ lời này nghe quả thật có chút cuồng, cái kia Hướng Thành thế nhưng là một vị làm bằng kim loại ngân cốt cảnh võ giả, thực lực đã viễn siêu bình thường trồng cảnh ngũ giai, nhị phẩm chi cảnh bên trong, không phải vạn linh võ giả, hắn cơ bản đã rất khó tìm đến đối thủ. Tạ học trưởng vì sao có thể tự tin như vậy? Nhìn qua trước người vị này lời thề son sắt học trưởng, Trần Diệp đấy lòng nghi hoặc không hiểu. Bất quá hắn biết đối phương dám nói thề với, tất nhiên là có chỗ ỷ vào, không có khả năng bắn tên không đích. Dù sao vị này nho nhã hiền hòa học trưởng, khí chất cùng cổ đại bảy mưu nghị kê mưu sĩ, cực kỳ tương tự, cũng không đến mức là cái kẻ ngu. Lúc này đối diện Hướng Thành đang nghe xong Tạ Lâm Sơ lời nói sau, cũng không có sinh khí, chỉ là nheo mắt lại nhìn chằm chằm Tạ Lâm Sơ, trong mắt của hắn lóe lên nguy hiểm qua mang. Hắn cứ như vậy lặng lặng nhìn Tạ Lâm Sơ, không nói gì. Mà Tạ Lâm Sơ cũng là mặt mỉm cười cùng nó đối mặt, trong mắt không có một tia e ngại. Hai người cứ như vậy nhìn nhau không nói gì. Bọn hắn không nói lời nào, đám người tự nhiên cũng là không dám lên tiếng. Nhưng lúc này mặc cho ai đều cảm nhận được trong không khí ma sát ra hỏa hoa. Chiến đấu tựa hồ hết sức căng thẳng. Giờ phút này Hướng Thành người đứng phía sau, ngược lại là lâm vào hoang mang bên trong. Bọn hắn không rõ Hướng Thành vì sao không nói lời nào, cũng không động thủ. Theo lý thuyết trước mắt cục diện này cũng không có gì tốt xoắn suýt suy tính, đối phương chỉ là một cái trồng cảnh ngũ giai mà thôi, hoàn toàn có thể cùng xử lý Cao Minh một dạng đem đối phương cho xử lý, coi như trở ngại đối phương võ khoa sinh thân phận không có khả năng giết, cái kia hung hăng giáo huấn một lần, tổng không có vấn đề đi. Chỉ cần đem cái này Tạ Lâm Sơ thu thập một trận, hắn khẳng định cũng không dám xen vào việc của người khác. Lúc này đám người trong đầu chính là nghĩ như vậy. Nhưng càng làm cho bọn hắn kinh ngạc chính là, Hướng Thành thế mà thật lựa bộ. Qua 5-6 giây, Hướng Thành trong mắt nguy hiểm quang mang dần dần thu liễm, hắn vẫn như cũng là mặt không thay đổi nhìn xem Tạ Lâm Sơ, đi, vậy ta liền bán ngươi một bộ mặt, bất quá người có thể đi, đồ vật đến lưu lại. Lời này vừa ra, Kỳ Liên Sơn, Trương Dương bọn người lập tức lộ ra biểu tình khiếp sợ. Hướng Thành lựa bộ. Vị này giết chồng cảnh ngũ giai như giết chó nhân vật, thế mà lại lựa bộ. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù là thả người không thả vật, nhưng bất kể nói thế nào, đây chính là một loại thỏa hiệp. Đường đường làm bằng kim loại ngân cốt cảnh vạn linh phía dưới, vô địch tồn tại, thế mà lại tại một vị chồng cảnh ngũ giai mặt người trước thỏa hiệp. Đám người không có khả năng lý giải. Sơn ca, Hướng ca hắn vì sao muốn thỏa hiệp a? Chẳng phải một cái chồng cảnh ngũ giai sao? Có gì phải sợ? Trương Dương âm thầm cho Kỳ Liên Sơn truyền âm, hắn lúc này thay Hướng Thành cảm thấy bất quất, rõ ràng có thể tùy tiện hành hạ người mới đối phương, vì sao còn muốn hướng đối phương thỏa hiệp? Kỳ Liên Sơn lắc đầu, không nói gì. Hắn nào biết được Hướng Thành nghĩ như thế nào đến. Lúc này ánh mắt của hắn lặng lẽ meo meo đánh lấy đối diện cái kia như trích tiên một dạng nhân vật, cái này Tạ Lâm Sơ chẳng lẽ lại thật có cái gì chỗ hơn người hoặc nói đặc thù thiên phú thể chất, đủ để cho Hướng Thành đều đối với hắn sinh ra ba phần kiêng kỵ. Hay là nói có gì ghê gớm lai lịch cùng chỗ dựa? Không đúng. Hướng Thành là đến từ Đế Đô Hướng gia người, có thể tại Đế Đô đặt chân võ đạo thế gia, cái kia không phải nội tình thâm hậu, truyền thừa ngàn năm đại thế gia, phóng nhãn toàn bộ Hoa Quốc năng để Hướng gia kiêng kỵ thế lực có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mà cái này Tạ Lâm Sơ phía sau Tạ gia cũng chính là cái địa phương hào cường, còn không đến mức để Hướng gia kiêng kỵ, mà lại Hướng Thành cũng không phải loại kia sẽ ngại cường quyền người, bối cảnh mạnh hơn hắn cũng sẽ không để vào mắt. Nói như vậy, là cái này Tạ Lâm Sơ bản nhân để Hướng Thành cảm nhận được kiêng kỵ. Nhưng hắn trừ dáng dấp đẹp trai bên ngoài, cũng không nhìn ra có cái gì đặc biệt thiên phú thể chất, mà lại trên người hắn khí tức cũng xác thực chỉ là trồng cảnh ngũ giai, không có cái gì quái dị, chẳng lẽ nói hắn tại ẩn giấu thực lực của mình. Kỳ Liên Sơn lúc này cũng rất hoang mang. Hướng ca thế mà thật nguyện ý cho đối phương mặt mũi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Cái này Tạ Lâm Sơ chẳng lẽ lại có cái gì kinh người lai lịch? Khó mà nói, gia hỏa này nhìn xem rất thần bí, nói không chừng đến từ cái nào đó cổ võ thế gia. Đám người nhỏ giọng thầm thì, suy đoán Tạ Lâm Sơ thân phận. Theo bọn hắn nghĩ Tạ Lâm Sơ có thể làm cho Hướng Thành loại thiên tài này nửa bộ, trừ bối cảnh lịch thiên bên ngoài, không có những khả năng khác. Muốn nói Tạ Lâm Sơ bản nhân để Hướng Thành cảm nhận được kiên kỵ, bọn hắn là không tin. Lúc này Trần Diệp đấy lòng không khỏi khẩn trương lên. Hướng Thành nguyện ý buông tha hắn, cũng đúng là bán Tạ Lâm Sơ một bộ mặt, làm ra nhượng bộ. Đối phương nói như vậy cũng liền đại biểu tương lai sẽ không lại là sự tình hôm nay tìm hắn để gây sự, đương nhiên điều kiện trước tiên cũng là giao ra xích căn. Lúc này hắn đã làm tốt giao ra xích căn chuẩn bị. Chỉ cần Tạ Lâm Sơ lên tiếng, hắn lập tức liền sẽ đem xích căn giao ra. Nhưng mà Tạ Lâm Sơ lời kế tiếp lại là để hắn cùng tất cả mọi người cảm nhận được chấn kinh. Không có ý tứ, Hướng lao đệ, người ta muốn dẫn đi, xích căn ta đồng dạng muốn dẫn đi. Xích căn nếu rơi vào ta học đệ trong tay, vậy cái này xích căn lẽ ra về hắn tất cả, ngươi không có quyền lợi lấy đi. Tạ Lâm Sơ mỉm cười nhìn đối diện Hướng Thành, thanh âm của hắn mặc dù ôn hòa, để cho người ta nghe như gió xuân ấm áp, nhưng ngôn từ lại là không có chút nào nhượng bộ ý tứ, thậm chí mang theo một cô không thể nghi ngờ bá đạo. Nghe nói như thế, hậu phương Trần Diệp ánh mắt giật mình, trong lòng kịch chấn. Ta đi, hắn vị này Tạ học trường cũng quá ba khí, quá cứng ngạnh. Đối mặt một vị làm bằng kim loại ngân cốt cảnh đối thủ, thế mà cũng là không chút nào lui. Lúc này Hướng Thành sau lưng đám người thì là càng thêm chấn kinh. Tạ Lâm Sơ, ngươi cũng quá cuồng vọng đi. Hướng ca đều đã đồng ý thả tiểu tử kia, ngươi cũng đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Chính là, đừng đem Hướng ca nhân từ xem như ngươi cuồng vọng vô liếng. Đám người nhịn không được mở miệng niệm ai Tạ Lâm Sơ. Hướng ca, ngươi hay là đừng nuông chiều cái này không biết trời cao đất rộng gia hỏa, ngươi giáo huấn hắn một trận, hắn cam đoan liền trung thực. Không sai, gia hỏa này không chỉ có không biết tốt xấu, dáng dấp chính là một bộ cần ăn đòn dáng vẻ, chơi hắn nha. Đánh hắn. Giờ khắc này, đám người lửa giận dần dần bị nhen lửa, nhao nhao kêu gào để Hướng Thành độc thủ. Chương 1595, người có thể mang đi, đồ vật lưu lại. Chương 1595, người có thể mang đi, đồ vật lưu lại. Tạ Lâm Sơ phảng phất không nghe thấy chung quanh cái này ồn ào gọi, tựa như Hướng Thành sau lưng cái kia ô áp áp một đám người đều không tồn tại, mà ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối mỉm cười nhìn đối diện Hướng Thành. Hướng Thành tựa hồ cũng không nghe thấy người sau lưng gọi, hắn cũng chỉ là nhìn xem Tạ Lâm Sơ. Bất quá lúc này lông mày của hắn lại là chậm rãi nhíu lại. Hai người lại đối chỉ mấy giây, Hướng Thành rốt cục nhịn không được mở miệng, hắn hừ lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra một tia không vui. Tạ Lâm Sơ, ngươi quá đáng rồi, ta đã xem ở trên mặt của ngươi buông tha tiểu tử này, ngươi không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Nói nhảm ta cũng không muốn nhiều lời, giao ra đỏ dễ, người ngươi mang đi, nếu không đừng trách ta độc thủ. Hướng Thành ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, hai đạo ánh mắt như kiếm một dạng rơi vào Tạ Lâm Sơ trên thân. Tạ Lâm Sơ thấy thế cười cười, không có chút nào thèm quan tâm đối phương ánh mắt sắc bén kia, hắn cũng không có do dự, mà là lập tức trả lời, "Thật sao? Vừa vặn ta cũng không muốn cùng ngươi nói nhảm, vẫn là câu nói kia, người cùng vật ta hôm nay đều muốn mang đi, ngươi nếu là muốn động thủ, vậy liền cứ việc động thủ tốt." Nghe nói như thế, Hướng Thành ánh mắt càng phát ra băng lãnh sắc bén, hắn hừ lạnh một tiếng, nhìn chằm chằm Tạ Lâm Sơ gần từng chữ, "Đã như vậy, Tạ Lâm Sơ, vậy chúng ta tiện tay đáy bên trên xem hư thực." Thoại âm rơi xuống, trên người hắn đột nhiên nở rộ nồng đậm kim quang, toàn thân da thịt cũng trong nháy mắt giống như là độ tầng sơn vàng, tại kim quang bên trong còn kèm theo nhàn nhạt ngân huy. Một giây sau, Hướng Thành thân ảnh biến mất ngay tại chỗ. Đã sớm nên động thủ. "Hướng ca, đánh hắn, đánh chết tiểu Bạch kiểm này." Gặp Hướng Thành xuất thủ, phía sau hắn đám người lập tức cao giọng gào to. Nhưng rất nhanh thanh âm của bọn hắn liền đã ngừng lại. Giờ phút này, gặp Hướng Thành biến mất, Tạ Lâm Sơ cũng không chút nào hoảng, khóe miệng của hắn vẫn như cũ mang theo dáng tươi cười. Gặp hắn cái bộ dáng này, Trần Diệp có chút buồn bực, chính mình vị học trưởng này, bảo trì bình thản như thế thôi. Cái này Hướng Thành đều đã xuất thủ, hắn thế mà không có chút nào hoảng. Bất quá rất nhanh, là hắn biết Tạ Lâm Sơ tại sao lại như vậy có lực lượng. Ngay tại Hướng Thành biến thành đạo kim quang kia khoảng cách Hướng Thành chỉ có mười mấy mét lúc, Hướng Thành rốt cục động. Giờ phút này chỉ gặp hắn trên thân cũng toát ra nồng đậm kim quang, da thịt cũng như dắt lên một tầng sân vàng, trong kim quang còn kèm theo ngân huy, cùng Hướng Thành đơn giản giống nhau như lúc, làm bằng kim loại ngân cốt cảnh. Nhìn thấy một màn này, Trần Diệp mâu ánh sáng trừ lớn. Hắn vị này tiện nghi sư huynh thế mà cũng là làm bằng kim loại ngân cốt cảnh. Giờ khắc này, Trần Diệp trong lòng cũng là bỗng nhiên vui mừng. Khó trách Tạ sư huynh như vậy có lực lượng, nguyên lai hắn cũng là làm bằng kim loại ngân cốt cảnh. Lần này Trần Diệp triệt để yên tâm. Đồng thời nội tâm của hắn cũng là một trận cung hỉ. Tạ Lâm Sơn là làm bằng kim loại ngân cốt cảnh, vậy liền mang ý nghĩa, hôm nay hắn cùng Đỏ Dễ đều có thể bảo trụ. Cứ việc Hướng Thành cũng là làm bằng kim loại ngân cốt cảnh, nhưng Tạ Lâm Sơ dù sao cũng là lớp 10 cái tiểu cảnh giới, thật muốn chiến đấu tới cùng, thắng được khẳng định cũng là Tạ Lâm Sơ. Mà đối diện chính têu gào gào to đáng người, nhìn thấy Tạ Lâm Sơ trên người kim quang, lập tức ngộp. Kim, kim, chất ngân cốt cảnh. Hắn thế mà cũng là làm bằng kim loại ngân cốt cảnh. Này làm sao không có khả năng, không phải nói hắn chỉ là trồng cảnh ngũ giai, làm sao còn là làm bằng kim loại ngân cốt cảnh. Tam đại danh giáo học sinh cùng Thiên Kiếm Tông người đều bị giò ngộp. Nghĩ đến bọn hắn vừa rồi đúng Tạ Lâm Sơ nhục mạ cùng têu gào, đám người hối hận phát điên. Đám người không dám tưởng tượng, nhóm người mình vừa rồi thế mà đối với một vị làm bằng kim loại ngân cốt cảnh khoa tay múa chân. Không muốn sống nữa thôi. Đây chính là làm bằng kim loại ngân cốt ta. Người ta một bàn tay liền có thể bóp chết bọn hắn. Nghĩ đến cái này, đám người cũng là dọa đến run lẩy bẩy, trong lòng cầu nguyện Tạ Lâm Sơ không cần nhớ thương chính mình. Khó trách Hướng ca vừa rồi sẽ chọn lựa bộ, nguyên lai đối phương cũng là làm bằng kim loại ngân cốt cảnh, cái này nói thông được. Kỳ Liên Sơn cảm khái một câu. Đám người lúc này cũng là giật mình, rốt cuộc minh bạch vì sao một mực bá đạo Hướng Thành sẽ chọn lựa bộ, nguyên lai là gặp được kình địch nha. Phanh phanh phanh. Lúc này Tạ Lâm Sơ cùng Hướng Thành hai người đã chiến đấu ở cùng nhau. Hai người tốc độ thật nhanh, đám người chỉ có thể nhìn thấy hai đạo cái bóng mơ hồ trên không trung va chạm, đừng nói thấy rõ giao thủ động tác, ngay cả hai người di động quỹ tích đều thấy không rõ. Hai người mỗi một lần va chạm cũng sẽ ở không trung nổ tung nồng đậm kim quang đẩy ra, nhấc lên trận trận như gợn sóng một dạng khí lãng, thổi đến đám người ngã trái ngã phải. Vì để tránh cho bị ngộ thương, đám người cũng là cùng nhau lui lại. Lúc này Lý Nguyên Hạo cũng là con Trần Diệp thối lui ra khỏi ngàn mét. Làm bằng kim loại ngân cốt ở giữa chiến đấu, có chút tác động đến, khả năng liền sẽ tính mệnh khó đảm bảo. Chương 1596, rời đi hoặc là luyện hóa. Chương 1596, rời đi hoặc là luyện hóa. Cùng lúc đó, tại trên một phương hướng khác, Thiên Kiếm Tông Sa Băng mấy người cũng hướng phía tây phương hướng mà đến, bọn hắn mặc dù không có cùng rất chặt, nhưng đại phương hướng không có sai. Trên đường, tại Lý Nguyên Hạo giảng thuật bên dưới, Chu Bạch An, Sở Phong, Viên Cương ba người cũng là biết được Trần Diệp tại sao lại thụ thương nặng như vậy. Nguyên lai Trần Diệp hắn thật cướp được Xích Căn. Hắn sở dĩ sẽ thụ thương, cũng là vì bảo trụ Xích Căn. Biết được những này, ba người khiếp sợ không thôi. Đang nhìn hướng Trần Diệp trong ánh mắt, cũng là tràn ngập hâm mộ. Đây chính là Xích Căn nha. Ngàn vạn linh thạch cũng mua không được linh trần. Thế nhưng là có thể làm cho người nhục thân tiến vào làm bằng kim loại ngân cốt cảnh linh chân nha. Một khi tiến vào làm bằng kim loại ngân cốt cảnh, trừ cùng nhục thân chi cảnh người có thể cùng đối kháng, nhị phẩm bên trong căn bản cũng không có địch thủ. Dạng này thiên tài địa bảo ai có thể không muốn, ai có thể không tâm động. Ngay tại một đoàn người đi ra ngũ thập lý lộ sau, Trần Diệp thương thế tại thánh tâm đang tác dụng dưới, cũng khôi phục một chút. Tạ học trường, cái này ngươi cầm. Lúc này Trần Diệp đột nhiên từ trong nhẫn không gian lấy ra cái kia tiết tử quan bừng bừng Xích Căn, đưa tới Tạ Lâm Sơ trước người. Tạ Lâm Sơ thấy thế sửng sốt một chút, lập tức trên mặt lộ ra một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Trần Diệp sư đệ, ngươi đây là làm gì? Mà có Trần Diệp, Lý Nguyên Hạo cùng bên cạnh Chu Bách Đan ba người gặp Trần Diệp lấy ra Xích Căn, trên mặt cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Trần Diệp gia hỏa này muốn làm gì? Là chuẩn bị đem Xích Căn giao ra sao? Ba người trong lòng bị chấn, không thể nào hiểu được Trần Diệp lúc này hành vi. Tới tay Xích Căn cứ như vậy giao cho người khác, cũng thật cam lòng nhà. Đổi lại bọn họ, khẳng định làm không được như Trần Diệp dạng này đại khí thoải mái. Sau khi kinh ngạc, Chu Bách Đan, Sở Phong, Viên Cương ba người cũng là một mặt say mê nhìn xem Trần Diệp trong tay Xích Căn. Trong mắt ba người mang theo kinh diễm, khát vọng cùng hâm mộ. Bọn hắn là lần đầu tiên nhìn thấy Xích Căn. Trước mắt gốc này Xích Căn, chỉ là nhìn lên một cái, ba người đấy lòng chính là một trận say mê cùng rung động, có loại muốn đưa tay đoạt tới xúc động. Tạ sư minh, hôm nay ngươi đã cứu ta, đúng ta đã là đại ân, nếu không có ngươi đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, ta đừng nói bảo trụ xích căn ngay cả toàn thân trở ra đều làm không được, cho nên gốc này xích căn lẽ ra về ngươi tất cả. Trần Diệp thanh âm hư nhược nói ra. Hắn lời này là lời nói thật, cũng là lời trong lòng. Hôm nay nếu không phải Tạ Lâm Sơ kịp thời xuất hiện, xích căn hắn khẳng định giữ không được, thậm chí có thể hay không giống như bây giờ toàn thân trở ra đều là cái vấn đề. Có lẽ Hướng Thành sẽ không giết hắn, nhưng chưa hẳn sẽ không phế đi hắn tu vi võ đạo, có thể là tháo bỏ xuống hắn mấy đầu cánh tay cùng đuổi. Dù cho Hướng Thành nguyện ý buông tha hắn, những người khác cũng chưa chắc sẽ bỏ qua hắn. Dù sao hắn cướp đoạt xích căn, đã động tất cả mọi người format, những người kia không hận hắn mới có quỷ. Mà lại trước đó cùng hắn có khúc mắc cái kia Trương Dương cũng tại trong trận doanh đối phương, người này cùng hắn có khúc mắc, chỉ sợ hắn coi như giao ra xích căn, người này cũng không có khả năng tùy tiện buông tha hắn. Cho nên hắn hiện tại xem như thiếu Tạ Lâm Sơ một ơn huệ lớn bằng trời. Tạ Lâm Sơ cười, hắn nhiều hứng thú đánh giá Trần Diệp, "Trần Diệp sư đệ, ngươi đây là xem thường ta sao? Hay là tại chất vấn hoặc thăm dò nhân phẩm của ta? Mặt khác, ta hiện tại đã là làm bằng kim loại ngân cốt cảnh võ giả, cũng không dùng được xích căn." Trần Diệp nghe vậy lắc đầu như trống lúc lắc, "Tạ học trường, ngươi hiểu lầm, ta không có chất vấn hoặc thăm dò nhân phẩm của ngươi ý tứ, ta chỉ là đơn thuần muốn báo ân, dù sao hôm nay nếu không có ngươi, ta cùng xích căn đều không đánh nổi, cho nên ta là thật cảm thấy gốc này xích căn, ngươi cầm thích hợp hơn." Trần Diệp lời nói này, nửa thật nửa giả. Báo ân là thật, cảm thấy xích căn càng hẳn là giao cho Tạ Lâm Sơ, cũng là xuất phát từ thực tình. Nhưng cùng lúc hắn xác thực muốn thăm dò một chút Tạ Lâm Sơ nhân phẩm, thăm dò đối phương đến cùng có hay không muốn xích căn ý nghĩ. Dù sao hắn đúng Tạ Lâm Sơ hôm nay là lần thứ nhất gặp mặt, mặc dù đối phương cứu được hắn, nhưng hắn cũng không rõ ràng Tạ Lâm Sơ là người, cũng không biết đối phương đến cùng có hay không đúng xích căn động tâm. Phàm là tiến vào cái này khắc La Lạp Sâm Lâm võ giả, liền không có người không biết xích căn giá trị. Như vậy hy hữu mà chân quý linh trần, ai gặp có thể hay không tâm động. Hôm nay sẽ có nhiều người như vậy hội tụ tại Ai Sơn, cũng đủ để thấy xích căn giá trị cùng hy hữu độ. Phải biết toàn bộ khắc La Lạp Sâm Lâm cũng không có bao nhiêu gốc xích căn, mặc dù Tạ Lâm Sơ đã tấn thăng làm bằng kim loại ngân cốt cảnh, bản thân hắn cũng không còn cần xích căn, nhưng không cần cũng không đại biểu không muốn. Dù sao xích căn giá trị bày ở đó, loại này hy hữu tài nguyên xuất ra đi tùy tiện có thể đổi được ngang nhau giá trị tài nguyên tu luyện, Tạ Lâm Sơ nếu là tâm động cũng không kỳ quái. Mặc dù như vậy thăm dò, có chút lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, nhưng không có cách nào, hắn nhất định phải thăm dò đối phương. Nếu như Tạ Lâm Sơ thật đúng xích căn động tâm, vậy mình lại vừa vặn làm thuận nước dong thuyền đem xích căn đưa cho đối phương, dạng này cũng coi là trả đối phương cứu tri ân. Còn nếu là Tạ Lâm Sơ nhân phẩm bình thường, lại thật đúng xích căn động tâm, cái kia lấy đối phương thực lực, vậy thì không phải là hắn có nguyện ý hay không giao ra xích căn sự tình, mà là hắn nhất định phải giao ra xích căn. Cùng hai người cuối cùng huyên náo không thoải mái, thậm chí đợi đến đối phương đối với hắn động mạnh, còn không bằng chủ động đem xích căn giao ra, dạng này cũng có thể cho Tạ Lâm Sơ lưu lại cái ấn tượng tốt. Mặt khác, nếu là Tạ Lâm Sơ cũng không có muốn đánh xích căn ý tứ, vậy thì càng tốt, vậy mình chủ động giao ra xích căn, hắn xác suất lớn cũng sẽ tự thu, chính mình coi như khách sáo vài câu. Dù sao Tả Hữu chính mình cũng sẽ không thua thiệt, chỉ là ngược lại là thăm dò ra tâm ý của đối phương. Bất quá đối với thăm dò đối phương chuyện này, hắn là sẽ không thừa nhận. Gia hỏa này tâm nhãn là thật nhiều nha. Lúc này Lý Nguyên Hạo này sẽ cũng là nhìn ra Trần Diệp lần này từ mục đích. Đối với cái này hắn cũng là dở khóc dở cười. Tạ Lâm Sơn là nhân vật nào, hắn nhưng là trường học tiếng lành đồn xa chính nhân quân tử, làm sao có thể ham Trần Diệp trong tay xích ăn. Bất quá đối với Trần Diệp lần này thăm dò, hắn cũng là không ghét, ngược lại cảm thấy Trần Diệp người này phi thường thông minh. Dù sao đứng tại Trần Diệp thị giác đến xem, hắn lần thứ nhất nhìn thấy Tạ Lâm Sơ, cũng không hiểu rõ Tạ Lâm Sơ là người, sẽ lo lắng đối phương đánh xích căn chủ ý, cũng rất bình thường. Cho nên hắn lần này thăm dò cũng có thể lý giải. Dù sao tại không hiểu rõ đối phương làm người điều kiện tiên quyết, cùng lo lắng huyên náo không thoải mái, còn không bằng chủ động giao ra xích căn. Đây cũng là sáng suốt chi tuyển. Lúc này, Tạ Lâm Sơ nghe được Trần Diệp lời nói sau, không khỏi mỉm cười. Ánh mắt của hắn mang theo ý cười nhìn về phía Trần Diệp, hắn cặp kia mắt hoa đảo phảng phất muốn đem Trần Diệp xem thấu giống như. Cái này xích căn nếu là ngươi giành lại tới, đó chính là ngươi ta Tạ Lâm Sơ tuy nói không phải cái gì cứu khổ cứu nạn đại thiện nhân, nhưng cũng sẽ không cưỡng chiếm chính mình học đệ đồ vật, điểm ấy ngươi không cần lo lắng. Về phần ta cứu ngươi, một là bởi vì ngươi là ta học đệ, ta không hy vọng người khác nói ta kinh nam võ khoa không lợi, ngay cả tới tay bảo vật đều không gánh nổi. Hai là xem ở Nguyên Hạo trên mặt mũi, mà không phải ham trên người ngươi gốc này xích căn. Lại nói, ta nếu thật muốn trong tay ngươi gốc này xích căn, bằng vào thực lực của ta, ta trực tiếp đi Ai Sơn đoạt cũng được, liền xem như cái kia Hướng Thành cũng ngăn không được ta. Về phần ngươi, ngươi sẽ không cho là ngươi bằng vào một tấm tham nang phù liền có thể từ ngay dưới mắt ta cướp đi xích căn đi. Cũng không biết Tạ Lâm Sơ nhìn không nhìn ra Trần Diệp tâm tư, tóm lại hắn lúc này không có sinh khí. Mà nghe đối phương lời nói này, Trần Diệp lúc này cũng xác định Tạ Lâm Sơ tâm ý đối phương đúng là không có đánh xích căn chủ ý, là hắn suy nghĩ nhiều. Đã như vậy, cái kia học đệ ta liền cung kính không bằng tuân mệnh, bất quá Tạ học trưởng hôm nay cứu tri ân, Trần Diệp tất nhiên sẽ ghi nhớ trong lòng. Trần Diệp chịu đựng cánh tay đau nhức kịch liệt, đối với Tạ Lâm Sơ ô quyền. Tạ Lâm Sơ nhẹ gật đầu, cũng không có nhiều lời. Mà lúc này một bên Sở Phong, Viên Cương hai người gặp Tạ Lâm Sơ cũng không có nhận lấy Trần Diệp giao ra xích căn, trong lòng cũng là thay Trần Diệp nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi Trần Diệp nói muốn đem xích căn giao cho Tạ Lâm Sơ, hai người hận không thể trực tiếp đem xích căn từ Trần Diệp trong tay giành lại đến, mắng to vài tiếng bại gia tử. Mặc dù cái này xích căn không phải bọn hắn, nhưng bọn hắn nhìn xem sốt ruột. Đang yên đang lành làm sao lại đem xích căn tiễn biệt người đâu? đây không phải phung phí của trời thôi. Hai người hiển nhiên là không nhìn ra Trần Diệp những tiểu tâm tư kia. Mà Chu Bách An thần sắc cũng không có biến hóa gì, tựa như nhìn ra Trần Diệp tâm tư, cũng giống như không nhìn ra. Trần Diệp một đoàn người đang đi ra hơn 200 dặm đường sau, rốt cục tại một chỗ rừng sam thụ bên trong ngừng lại. Nơi này khoảng cách Ai Sơn đã đầy đủ xa, chúng ta ngay ở chỗ này tu dưỡng đi. Tạ Lâm Sơ quét mắt bốn phía, lập tức lại nhìn chung quanh mấy người một chút, tiếp lấy chính mình nhảy lên một gốc sam thụ bên trên, tại một cây thật nhỏ trên nhánh cây ngồi xuống. Những người khác nhẹ gật đầu cũng tùy tiện tìm cái vị trí ngồi xuống. Từ Lý Nguyên Hạo trên lưng sau khi xuống tới, Trần Diệp đang chuẩn bị ngồi xếp bằng vận công dưỡng thương, nhưng lúc này Tạ Lâm Sơ thanh âm đột nhiên ghé vào lỗ tai hắn băng lên. "Trần Diệp, ngươi đầu tiên chờ chút đã, ta có mấy câu muốn cùng ngươi nói." Lúc này, trên nhánh cây Tạ Lâm Sơ sắc mặt nghiêm túc nhìn xem Trần Diệp. Trần Diệp sửng sốt một chút, lập tức ngẩng đầu nhìn về phía trên cây Tạ Lâm Sơ, cười nói, "Tạ học trưởng, có lời gì, ngươi nói thẳng là được." Tạ Lâm Sơ nhẹ gật đầu, "Xích căn giá trị cùng trình độ chân quý, ngươi hẳn là rất rõ ràng, ta mặc dù không ham trong tay ngươi xích căn, nhưng khó đảm bảo những người khác sẽ không đồng ý đồ xấu. Bây giờ ngươi đoạt lấy xích căn tin tức chỉ sợ đã tại Khắc La Lạp Sâm Lâm bên trong truyền ra, sau đó đoán chừng sẽ có không ít người đến đây đánh ngươi trong tay gốc này xích căn chủ ý, chỉ là hôm nay tại Ai Sơn cùng chúng ta rằng có trong đám người kia, sợ là liền sẽ có người trong lòng có quỷ muốn xuống tay với ngươi. Đương nhiên, có ta ở đây, bọn hắn khẳng định không dám tới ăn cướp trắng trợn, nhưng ngươi hẳn là rõ ràng, ta không có khả năng một mực canh giữ ở bên cạnh ngươi, cho nên ngươi phải dựa vào chính mình." Tạ Lâm Sơ sắc mặt nghiêm túc nhìn xem Trần Diệp. Nghe được Tạ Lâm Sơ lời nói, Trần Diệp sắc mặt cũng nghiêm túc. "Tạ Lâm Sơ nói đúng. Bây giờ xích căn mặc dù đã tới tay, nhưng muốn bảo trụ trong tay xích căn coi như phiền toái. Tạ Lâm Sơ khẳng định không có khả năng một mực tại bên cạnh hắn bảo hộ, đối phương hôm nay có thể tại hắn nguy nan thời khắc kịp thời xuất thủ, đã là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, hắn đã thiếu đối phương một cái ân tình lớn. Chính mình khẳng định không có khả năng lại muốn cầu đối phương canh giữ ở bên cạnh hắn, thẳng đến hắn không cần bảo hộ mới thôi, đây nhất định không thực tế, hắn cũng không có nghĩ như vậy qua. Cái kia Tạ học trường có gì chỉ giáo?" Trần Diệp trịnh trọng hỏi. Nếu đối phương chủ động nhắc tới chuyện này, vậy khẳng định sẽ không nói nhảm, đoán chừng cũng là thay hắn nghĩ tới cách đối phó. "Chỉ giáo không thể nói, ta ngược lại thật ra có thể cho ngươi hai cái đề nghị. Còn xin Tạ học trường chỉ giáo." Trần Diệp chắc tay. "Ta đề nghị thứ nhất là, rời đi Khắc La Lạp Sâm Lâm, lấy thực lực ngươi bây giờ rất khó ứng phó sau đó khả năng xuất hiện phiền phức, xích căn lực hấp dẫn có thể sẽ so ngươi thậm chí trong tưởng tượng của ta phải lớn hơn nhiều, sau đó khẳng định sẽ các lộ nhân viên đến đây cướp đoạt trên tay ngươi xích căn, bên trong sẽ có tà tu cũng sẽ có tâm thuật bất chính võ khoa sinh cùng tông môn đệ tử, mà lại trong đó không thiếu sẽ có trồng cảnh ngũ giai nhị phẩm đến đây tìm ngươi, thậm chí có thể sẽ xuất hiện như vậy tiến vào làm bằng kim loại ngân cốt võ giả. Mà ngươi mặc dù thiên phú dị bẩm, có thể lấy trồng cảnh nhất giai đối kháng trồng cảnh tứ giai, nhưng ngươi dù sao cảnh giới quá thấp, những người này ngươi rất khó ứng phó tới, mà lại đến đây cướp đoạt trong tay ngươi xích căn người sẽ phi thường nhiều. Mặt khác, ngươi cũng đừng cảm thấy tìm một chỗ trốn đi liền không sao, những tà tu kia cùng với các bộ phận chính phái võ giả có là biện pháp đem ngươi tìm ra, cho nên ta đưa cho ngươi đề nghị thứ nhất là rời đi, ngươi tạm thời rời đi Khắc La Lạp Sâm Lâm tránh đầu gió, chờ thêm đoạn thời gian lại đến. Đương nhiên cái này Khắc La Lạp Sâm Lâm ai cũng không biết sẽ còn mở ra bao lâu, rời đi đối với ngươi mà nói khẳng định tổn thất phi thường lớn. Nghe nói như thế, Trần Diệp lông mày có chút nhăn đứng lên. Hắn khẳng định không muốn rời đi Khắc La Lạp Sâm Lâm. Hắn hiện tại mới trồng cảnh nhất giai, rời đi Khắc La Lạp Sâm Lâm, hắn lên đi đâu thu hoạch được trồng cảnh vật liệu? Còn nữa, Khắc La Lạp Sâm Lâm cũng không phải là vô hạn lúc mở ra, vạn nhất tại hắn rời đi trong khoảng thời gian này, Khắc La Lạp Sâm Lâm đóng lại, cái kia không phải không đến mất, không cách nào săn giết Khắc La Lạp, hắn trồng cảnh tiến độ đem kéo dài vô kỳ hạn, cái này cũng đem tiến giai dẫn đến hắn không cách nào tấn thăng tam phẩm võ giả. Coi như cái này Khắc La Lạp Sâm Lâm là vô hạn lúc mở ra, nhưng tài nguyên lại là có hạn. Bây giờ vừa mới qua đi hơn nửa tháng, nội hoàn mang lên Khắc La Lạp cơ bản liền đã bị đi săn không còn. Chờ hắn rời đi trở lại, đoán chừng nội địa Khắc La Lạp cùng khu vực trung ương trung cấp Khắc La Lạp số lượng cũng đem trên diện rộng hạ xuống, loại này sẽ ảnh hưởng hắn trồng cảnh tiến độ. Đây không phải Trần Diệp kết quả mong muốn, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là sẽ không rời đi Khắc La Lạp Sâm Lâm. Cái kia một cái khác đề nghị đâu? Trần Diệp không hề nghĩ ngợi trực tiếp hỏi đối phương một đề nghị khác. "Ta một cái khác đề nghị chính là, ngươi sớm làm đem xích căn luyện hóa gãy mất những cái kia đánh ngươi xích căn chủ ý tâm tư người, bất quá cách làm này thiếu hụt có rất nhiều. Hiện tại luyện hóa xích căn." Trần Diệp sửng sốt một chút, hắn thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này. Đến bây giờ hắn còn không biết như thế nào luyện hóa xích căn hiệu quả tốt nhất. Nghe Tạ Lâm Sơ nói đến thiếu hụt, hắn mặt mày vẩy một cái gì thiếu hụt? "Thứ nhất, ngươi luyện hóa xích căn, một ít đánh xích căn chủ ý người, lại bởi vậy giận lây sang ngươi, thậm chí bởi vậy giết ngươi. Thứ hai, dù cho ngươi đem xích căn luyện hóa, cũng chỉ có thể để những cái kia chính đạo võ giả gây mất suy nghĩ, đối với những tà tu kia mà nói, hấp thu xích căn ngươi, đồng dạng là bánh trái thơm ngon, chỉ cần bắt được ngươi, bọn hắn có thể sẽ dùng một chút phi thường quy thủ pháp, từ trong thân thể ngươi đem xích căn dược lực để luyện ra, thậm chí là trực tiếp gặm ăn huyết nhục của ngươi, tỉ như vệ linh dạy những này chuyên môn hút huyết nhục tà tu, mặc dù hút huyết nhục của ngươi không có trực tiếp luyện hóa xích căn hiệu quả tốt, nhưng tương tự có thể phát huy ra xích căn hiệu quả. Mà điểm thứ ba, cũng là ngươi hiện giai đoạn luyện hóa xích căn lớn nhất thiếu hụt, ngươi hẳn là cũng biết làm bằng kim loại ngân cốt cảnh là đột phá vạn linh võ giả cơ sở điều kiện, nhưng trái lại, ngươi muốn đột phá làm bằng kim loại ngân cốt cảnh, linh lực cũng tốt nhất tiếp cận vạn linh, linh lực càng cao, trồng cảnh số lần càng cao, sử dụng xích căn, tiến vào làm bằng kim loại ngân cốt cảnh tốc độ liền càng nhanh. Ta cho ngươi lấy một thí dụ, một cái trồng cảnh ngũ giai linh lực 8000 nhị phẩm luyện hóa xích căn sau, khả năng lập tức liền sẽ tiến vào làm bằng kim loại ngân cốt cảnh, mà trồng cảnh tứ giai linh lực không đến 7000 nhị phẩm võ giả, tại luyện hóa xích căn sau, khả năng liền cần rèn luyện một đoạn thời gian mới có thể tiến nhập làm bằng kim loại ngân cốt. Mà ngươi bây giờ linh lực không tới 6000, chỉ là hoàn thành một lần trồng cảnh, đúng ngươi mà nói, hiện tại luyện hóa xích căn, cơ bản không có khả năng tiến vào làm bằng kim loại ngân cốt cảnh, trừ phi ngươi vận khí nghịch thiên hoặc thiên phú nghịch thiên, nếu không lấy ngươi hiện tại linh lực, rất khó lập tức tiến vào làm bằng kim loại ngân cốt cảnh. Nói cách khác, ngươi bây giờ luyện hóa xích căn, xác suất lớn sẽ không để cho thực lực của ngươi lớn bao nhiêu tăng lên, tương phản, bởi vì ngươi bây giờ không cách nào luyện hóa lại nhanh chóng hấp thu xích căn dược lực, cái này sẽ dẫn đến bị ngươi luyện hóa dược lực sẽ lấy năng lượng hình thức chữa tồn tại trong cơ thể ngươi, nhưng loại này không cách nào bị nhanh chóng hấp thu dược lực, khả năng cũng sẽ theo thời gian từ từ trôi qua. Cho nên, hiện giai đoạn luyện hóa xích căn đúng ngươi mà nói, cũng không phải một cái lựa chọn tốt, không đến bất đắc dĩ, đề nghị của ta là, đừng tùy tiện luyện hóa xích căn. Tạ Lâm Sơ cười cười lại nói, đương nhiên ta nói tới những này, cũng chỉ là suy đoán của ta. Có lẽ lấy thiên phú của ngươi thật có thể tại luyện hóa xích căn trước tiên liền tiến vào làm bằng kim loại ngân cốt cảnh, mà ngươi một khi tiến vào làm bằng kim loại ngân cốt cảnh, vậy ngươi gặp phải tất cả nguy cơ cũng đem tự sụp đổ. Cái này Khắc La Lạp Xâm Lâm bên trong có thể đúng làm bằng kim loại ngân cốt cảnh võ giả có uy hiếp cũng không có nhiều người, một bàn tay khả năng liền đến được, mà những người này cũng không quá sẽ buông xuống tư thái tới tìm người phiền phức. Nghe xong Tạ Lâm Sơ đề nghị, Trần Diệp khẽ bước cằm, lông mày nhíu lên, rơi vào trầm tư. Trong lúc nhất thời, hắn cũng là tình thế khó xử, không quyết định chắc chắn được. Với hắn mà nói, Tạ Lâm Sơ hai đề nghị này đều có rất lớn tai hại. Rời đi Khắc La Lạp Xâm Lâm cái này sẽ ảnh hưởng hắn trồng cảnh tiến độ, không đến bất đắc dĩ hắn không muốn rời đi. Về phần lập tức sử dụng xích căn, hiệu quả cũng không tốt, không những không có khả năng hoàn toàn ngăn chặn những người khác đúng xích căn tưởng niệm, còn không có biện pháp lập tức tiến vào làm bằng kim loại ngân cốt cảnh giải trừ uy hiếp. Nói tóm lại, bất kể thế nào tuyển đều không để ý muốn. Gặp Trần Diệp một bộ buồn rầu xoắn xuýt bộ dáng, Tạ Lâm Sơ mỉm cười, "Trần Diệp học đệ, ngươi cũng đừng quá buồn rầu, đây hết thảy cũng chỉ là suy đoán của ta, có lẽ cũng không có nhiều người như vậy đánh ngươi xích căn chú ý, còn nữa, ta hai đề nghị này cũng chưa chắc chính là đúng, ngươi tham khảo một chút thì thôi, không cần quá mức tích cực. Về phần cụ thể muốn thế nào ứng đối tương lai khả năng xuất hiện khiêu chiến cùng nguy cơ, cái này đều được xem chính ngươi, không cần bị người khác cái nhìn tả hữu ý nghĩ của mình." Nghe nói như thế, Trần Diệp thần sắc khẽ giật mình. "Đúng thế, tương lai không thể xác định đến cùng sẽ phát sinh cái gì, ta cũng vô pháp biết trước, bây giờ muốn nhiều như vậy cũng không có ý nghĩa. Tục ngữ nói binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, trước xem tình huống một chút lại nói, không cần thiết vội vã làm quyết định." Nghĩ đến cái này, Trần Diệp lập tức bỗng nhiên không ít, hắn đối với Tạ Lâm Sơ chắp tay, đa tạ Tạ học trưởng chỉ điểm. Tạ Lâm Sơ cười cười, không có nói thêm nữa. Đối với Trần Diệp thiên phú, hắn là cực kỳ xem trọng. Có thể lấy trồng cảnh nhất giai chi thân sánh vai trồng cảnh tứ giai, cái này đã biểu lộ nó hiếm thấy trên đời thiên phú, tương lai có rất lớn xác suất trở thành vạn linh võ giả. Nhưng xem trọng về xem trọng, đường còn phải dựa vào chính mình đi. Võ đạo một đường, nguy hiểm cùng kỳ ngộ đều là chuyện thường xảy ra, có thể hay không từ các loại trong nguy cấp dễ rủa trưởng thành, đây là một võ giả trưởng thành nhất định phải đối mặt khảo nghiệm, cũng là cường giả trưởng thành con đường phải đi qua. Cho nên, rất nhiều chuyện giúp được nhất thời, không giúp được một thế. Võ giả là muốn trưởng thành không có khả năng một mực trốn ở người khác dưới cánh chim, không trải qua mưa gió, không thấy cầu vồng. Lúc này một mực bên cạnh Lý Nguyên Hạo nhịn không được đi tới Trần Diệp bên người, vô vô bờ vai của hắn, "Trần Diệp, đừng lo lắng, có chuyện gì mọi người cùng nhau khiêng, cùng nhau đối mặt, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, đoàn kết nhất trí, liền không có khảm qua không được." "Đúng vậy a. Nếu là có người dám tới đoạt ngươi xích ăn, chúng ta liền giết hắn cái không chừa mảnh giáp, sợ cái chim à." Sở Phong vũ bộ ngực hùng cụ nói ra. "Không sai, những tà tu kia chỉ cần dám đến, tới một cái chúng ta giết một cái, đến một đôi chúng ta giết một đôi." Viên Cương cũng là ngẩng đầu đỡ ngực phụ họa. Lý Nguyên Hạo ba người khẳng khái phân trần, trong lúc nhất thời, bọn hắn tựa hồ thật đem Trần Diệp trở thành một đội ngũ huynh đệ đối đãi, biểu hiện ra đồng sinh cộng tử quyết tâm. Trần Diệp đang nghe ba người lần này khẳng khái nói như vậy, trong lòng không khỏi ấm áp. Bất quá Sở Phong cùng Viên Cương hai người thế mà lại biểu thị giúp hắn, cái này khiến trong lòng của hắn rất là kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng bị dạy dỗ mấy lần qua đi, hai người đối với hắn thù hận sẽ càng thêm nồng đậm. Không nghĩ tới hai người chẳng những không có bỏ đá xuống giếng ý nghĩ, ngược lại là muốn giúp hắn, cái này thật ngoài dự liệu của hắn. Có lẽ hạ khách trước đó nói đúng, Sở Phong, Viên Cương chỉ là tự đại tự phụ, trong tính cách có rất nhiều tỉ vết, nhưng làm người hay là mười phần trượng nghĩa, bản tính cũng không xấu. Đa tạ. Trần Diệp cảm kích nhìn ba người một chút, thần sát chân thành. Không cần khách khí như thế, nếu chúng ta đã lựa chọn hợp tác, vậy chúng ta chính là người của mình, chính là một đoàn đội, một cái để mỗ. Lý Nguyên Hạo phóng khoáng khoát tay áo. Sở Phong cùng bên cạnh Viên Cương cũng chỉnh trọng nhẹ gật đầu, thần sát chăm chú. Từ biểu lộ nhìn ra được, hai người lời nói vừa rồi cũng không phải là dối trá nói như vậy. Giờ khắc này Trần Diệp tựa hồ cảm nhận được đội ngũ này lực ngưng tụ, trong lòng dần dần cũng đối Lý Nguyên Hạo mấy người sinh ra đồng bạn ở giữa tán thành. Bất quá liên quan xích căn sự tình, hắn là chắc chắn sẽ không để mấy người tham dự vào. Không phải không tín nhiệm bọn hắn, mà là hắn không muốn liên lụy Lý Nguyên Hạo bọn hắn. Nếu là thật sự có tà tu hoặc là người nào tìm tới cửa cướp đoạt xích căn, lấy Lý Nguyên Hạo mấy người thực lực, khẳng định ứng phó không được. Dám đến đoạt xích căn người, thực lực tất nhiên không đơn giản, đoán chừng không phải trồng cảnh tứ giai chính là trồng cảnh ngũ giai, hoặc là chính là thành quần kết đội đến. Mà bây giờ bọn hắn cái này liên hợp đội ngũ, nhân số ít không nói, trừ hắn cùng Lý Nguyên Hạo có được trồng cảnh tứ giai thực lực, những người khác chỉ là điệp gia nhị tam giai. Loại tình huống này, liền trước đó Ai Sơn cái kia vài phe thế lực bên trong bất kỳ bên nào đều có thể tùy tiện diệt bọn hắn. Đến lúc đó bọn hắn thật gặp được đến cướp đoạt xích căn người, lấy bọn hắn mấy người kia, đừng nói tới một cái giết một cái, có thể còn sống đào tẩu liền đã cảm ơn trời đất. Nhưng nói thì nói như thế, mấy người thái độ hay là để hắn rất cảm động. Chương 1597, tiến vào trồng cảnh nhị giai. Chương 1597, tiến vào trồng cảnh nhị giai. Lúc này, Chu Bách An cũng đi tới, vô vô bờ vai của hắn, ánh mắt kiên định nhìn xem hắn. Chu Bách An mặc dù không nói chuyện, nhưng hắn ánh mắt kiên định liền đã nói rõ hết thảy. Hắn là sẽ cùng chính mình đứng chung một chỗ. Trên cây Tạ Lâm Sơ nhìn thấy một màn này, trong lòng một trận vui mừng. Trần Diệp không có tại trên cái đề tài này quá nhiều xoắn xuýt, muốn ứng đối sau đó khả năng phát sinh nguy hiểm, hắn việc cấp bách chính là tăng thực lực lên. Chỉ cần hắn có đầy đủ thực lực, cũng không cần rời đi Khắc La Lạp Sâm Lâm, cũng không cần dục tốc bất đạt thức sớm sử dụng xích căn. Bất quá tại tăng lên thực lực trước đó, vẫn là phải trước khôi phục thương thế. Sau đó, Trần Diệp bắt đầu vận công khôi phục thương thế, những người khác cũng đều riêng phần mình tiến nhập trong tu luyện, không tiếp tục giao lưu quá nhiều. Tạ Lâm Sơ cũng không có đi vội vã, mà là ngồi ở trên tảng cây nhắm mắt dưỡng thần. Trần Diệp tốc độ khôi phục so đám người tưởng tượng phải nhanh, hắn chỉ hao phí 4 giờ, thương thế trên người liền đã khỏi hẳn. Vỡ vụn xương cốt cùng đứt từng khúc đại gân một lần nữa nối liền, thâm hụt huyết dịch cùng nguyên khí cũng hoàn toàn khôi phục. Cái này cũng gián tiếp thể hiện Trần Diệp nhục thân tiên chất cường đại. Hắn hiện tại nhục thân khoảng cách làm bằng kim loại ngân cốt còn kém một đường, duy nhất không đủ chính là tu vi võ đạo còn chưa đủ. Đương nhiên, hắn có thể khôi phục nhanh như vậy, chủ yếu vẫn là Thánh Tâm Đan, Càn Xương Đan, Bổ Huyết Sinh Cơ Đan các loại đông đảo đan dược tại phát huy tác dụng. Mà lần này trọng thương cũng làm cho Trần Diệp là bởi vì hòa được phúc. Tại thương thế sau khi khỏi hẳn, hắn trồng cảnh tiến độ cũng có tăng lên không nhỏ. Nguyên bản ý cảnh trồng chất trạng thái chỉ có thể duy trì 85 giây, nhưng bây giờ trồng chất trạng thái duy trì thời gian đã đạt đến 90 giây, khoảng cách trồng cảnh nhị giai càng ngày càng gần. Lúc này Trần Diệp đã có thể rõ ràng cảm nhận được hai loại kiếm ý cường độ có rõ ràng tăng lên, loại kia rèn luyện sinh ra chất biến ngay tại lặng yên phát sinh. Giống như hai khối tính chất khác biệt kim loại, trải qua vô số lần trồng chất rèn sau, nó độ cứng cùng tính bền dẻo phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ý cảnh trồng chất cũng là như vậy. Mà Trần Diệp lúc này cũng là rèn sắc khi còn nóng, tại thương thế khôi phục sau, lập tức liền tiến vào trồng cảnh bên trong. Hắn phải thừa dịp lấy lần này trọng thương sau khi khỏi hẳn cảm ngộ, nhất cử tiến vào trồng cảnh nhị giai. Mà tại thương thế hắn sau khi khỏi hẳn, Tạ Lâm Sơ cũng cùng bọn hắn cáo biệt rời đi. Đối với cái này mấy người trong lòng vẫn là có chút tiếc nuối. Tạ Lâm Sơ không vẹn vẹn là trồng cảnh ngũ giai, hay là làm bằng kim loại ngân cốt cảnh. Nếu là có thể cùng người như vậy làm đồng đội, vậy bọn hắn đội ngũ cơ bản liền có thể tại Khắc La Lạp Sâm Lâm đi ngang, đừng nói săn giết trung cấp Khắc La Lạp, chính là săn giết cao cấp Khắc La Lạp cũng không phải là không thể được. Bất quá bọn hắn cũng biết, để Tạ Lâm Sơ trở thành bọn hắn đồng đội, đây chỉ là si tâm vọng tưởng. Thực lực của bọn hắn còn xa xa không đủ tư cách. Tạ Lâm Sơ nếu là cùng bọn hắn cùng một chỗ hành động, đó chính là mang theo một đám bương hữu. Cho nên Tạ Lâm Sơ rời đi, mấy người mặc dù trong lòng tiếc nuối, nhưng cũng nằm trong dự liệu, cũng không thế nào khó chịu. Trần Diệp cũng không có nói cái gì, Tạ Lâm Sơ hôm nay ở tỉnh, tương lai hắn khẳng định sẽ trả đối phương ân tình này. Đằng sau, Lý Nguyên Hạ mấy người cũng là kiên nhẫn chờ đợi Trần Diệp đột phá. Lúc đầu Trần Diệp trên người Khắc La Lạp tinh thể cùng linh thạch cơ bản đã sử dụng hết. Nhưng hôm nay lên núi một đường giết 10 cái tà tu, lại toàn bộ đều là trồng cảnh tam giai tà tu. Điều này cũng làm cho hắn khô quắt túi lại phồng lên, chuyến này Ai Sơn chi hành, hắn không chỉ có thu hoạch xích căn, còn thu hoạch gần 200 khối Khắc La Lạp tinh thể cùng 3 triệu linh thạch. Hắn đơn giản tính toán một chút, những tài nguyên này hẳn là đầy đủ hắn đột phá trồng cảnh nhị giai. Cứ như vậy, tại Trần Diệp trồng cảnh bên trong, thời gian lặng yên trôi qua. Lạc nhật ánh chiều tà hạ xuống, toàn bộ Khắc La Lạp Sâm Lâm bắt đầu trở nên rờ mát. Tại khoảng cách Trần Diệp bọn người ngoài 3 cây số nào đó phiến rừng cây phong bên trong, đang có 15-16 cái người áo đen chậm rãi hướng Trần Diệp bọn người chỗ mảnh này rừng sam thụ mà đến. Cái này 15-16 người chừng 6 cái trồng cảnh tứ giai, thực lực bất phàm, chi đội ngũ này tại nội địa khu vực đã là hàng đầu tồn tại, cơ bản đã có thể quét ngang nội địa khu vực, dù cho đi khu vực trung ương cũng không tính yếu. Bất quá mười mấy người này tại khoảng cách Trần Diệp bọn người 2 cây số lúc, ngừng lại. Căn cứ chói ảnh trùng vị trí đến xem, nơi này khoảng cách những người kia chỉ có 2 cây số không có khả năng lại tới gần, khả năng liền sẽ bị bọn hắn phát hiện. Cầm đầu người áo đen quét mắt Trần Diệp đám người phương hướng, thản nhiên nói: "Thông qua chói ảnh trùng, hắn qua chặt Trần Diệp bọn người vị trí cùng khoảng cách. Tiền chấp sự, chúng ta không cần thiết cẩn thận như vậy đi. Cái này đều đã nửa ngày, cái kia Tạ Lâm Sơ cũng đã rời đi đi. Mà không cái kia Tạ Lâm Sơ, mấy người khác không đủ chính là dê đợi làm thịt, chúng ta trực tiếp đi qua làm thịt bọn hắn là được." Bên trong một cái người áo đen nói ra. Được gọi là tiền chấp sự người áo đen nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, chừng vừa rồi cái kia nói chuyện người áo đen. "Hừ, ngu xuẩn, đầu óc ngươi bên trong tất cả đều là nước sao? Vạn nhất cái kia Tạ Lâm Sơ còn không có rời đi, chúng ta bây giờ đi qua, đây không phải là muốn chết thôi." "Ân, tiền chấp sự nói đúng. Chúng ta không có khả năng mạo hiểm, cái kia Tạ Lâm Sơ quá kinh khủng, nếu là bị hắn phát hiện chúng ta đều phải chết." Mặt khác người áo đen nghe vậy, liên tục phụ họa. Bị cỡ mắng người áo đen vội vàng nhắm lại miệng. "Chờ một chút đi, đều đã đợi hơn nửa ngày cũng không nhất thời vội vã, trước khi trời tối, bọn hắn hẳn là sẽ rời đi Khắc La Lạp Sâm Lâm, chờ bọn hắn rời đi nội địa lúc, bọn hắn tiến lên nữa đi dò xét một chút, nếu như cái kia Tạ Lâm Sơ không còn đội ngũ, chúng ta liền động thủ." Tiền chấp sự trầm giọng nói. Rừng sam thụ bên trong, không biết qua bao lâu, Trần Diệp trên thân cái kia hai cỗ như rắn trườn một dạng sen lẫn quấn quanh kiếm ý, đột nhiên liền trở nên bạo động lên, phản phất hai đầu màu lưu ly trường long lẫn nhau chết cắn. Giờ phút này, y phục của hắn sợi tóc không gió mà bay, một cơn bão táp từ trên người hắn đẩy ra. Tùy theo mà đến chính là một áp lực đáng sợ khuyết tán ra. Giờ khắc này, Trần Diệp chỗ cổ tay một cỗ hồng quang nở rộ, hồng quang bao phủ chúng quanh trăm mét, bốn phía không khí tựa hồ biến nặng bình thường, nhao nhao hạ xuống. Nguyên bản cổ tay hắn chỗ chỉ có một đạo vầng sáng màu đỏ. Tại theo hồng quang nở rộ, một đạo mới vầng sáng màu đỏ chậm rãi tại cổ tay hắn chỗ ngưng tụ. Rất nhanh đạo này như vòng tay một dạng vầng sáng màu đỏ liền triệt để ngưng thực, cùng đạo thứ nhất vầng sáng màu đỏ lớn nhỏ, nhan sắc, độ sáng cùng hoa văn đều là không có sai biệt. Thành. Đạo thứ hai khắc la lạp năng lượng hoàn thành. Trải qua 3 giờ trồng cảnh, khi Trần Diệp kiếm y trồng chất trạng thái duy trì thời gian đạt tới 100 giây lúc, hắn đạo thứ hai khắc la lạp năng lượng hoàn thành hình. Ý vị này hắn đột phá, hắn tiến nhập trồng cảnh nhị giai. Cùng lúc đó, tại Trần Diệp đột phá sát na, chính lâm vào tu luyện Lý Nguyên Hạo bốn người nhao nhao mở hai mắt ra, hướng Trần Diệp nhìn lại, khi nhìn đến Trần Diệp trên thân liên tục tăng lên khí thế, cùng chỗ cổ tay hai đạo khắc la lạp năng lượng hoàn, bốn người không khỏi sắc mặt vui mừng. Đột phá, Trần Diệp sư đệ đột phá. Chu Bách Đan kích động đứng lên. Khí tức cường thịnh như vậy, hắn lần này đột phá, thực lực không phải là muốn tiêu thăng đến trồng cảnh ngũ giai trình độ đi. Viên Cương kinh nghi nói. Một bên Sở Phong vô ý thức nhẹ gật đầu. Thật là có khả năng, hắn không có trồng cảnh trước liền có thể sánh vai trồng cảnh tam giai, trồng cảnh nhất giai sau thực lực càng là thẳng bức trồng cảnh tam giai. Dựa theo xu thế này, bây giờ hắn tiến vào trồng cảnh nhị giai, sánh vai trồng cảnh ngũ giai cũng không kỳ quái. Trồng cảnh nhị giai sánh vai trồng cảnh ngũ giai, thế này thì quá mức rồi. Luyện võ lâu như vậy, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này yêu nghiệt nhân vật. Viên Cương trừng lớn hai mắt nhìn xem Trần Diệp. Ngươi nói hình như ai từng thấy một dạng. Sở Phong tức giận nói. Hắn cái này tiến vào trồng cảnh nhất giai mới mấy ngày, thế mà nhanh như vậy lại đột phá, hắn thiên phú tu luyện này ai có thể so sánh a? Đúng vậy a. Hơn nữa nhìn hắn khí tức này cùng mỹ áp, linh lực sợ là đã nhanh tiếp cận 7000, trồng cảnh nhị giai linh lực tới gần 7000, thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Cứ tiếp như thế lời nói, vậy hắn tiến vào trồng cảnh ngũ giai, chẳng phải là 100% sẽ trở thành vạn linh võ giả. Hai người càng nói càng chấn kinh. Vạn linh võ giả? Đây chính là nhị phẩm võ giả bên trong chân chính vương giả, vô địch tồn tại. Liền ngay cả tam phẩm võ giả bên trong linh lực có thể hơn bạn cũng chỉ có cực ít một bộ phận thiên tài. Lấy nhị phẩm chi cảnh đạt tới vạn linh trình độ, thiên tài như vậy phóng nhãn toàn bộ hoa hạ, cũng là phượng mao lân giác tồn tại, một thân số tuyệt đối sẽ không vượt qua 50 số lượng. Một khi Trần Diệp có thể trở thành vạn linh võ giả, cái kia nó danh thiên tài liền không chỉ có chỉ cực hạn tại kinh nam tỉnh phóng nhãn cả nước võ đạo thiên tài bên trong, hắn cũng có thể có tên tuổi. Nghĩ tới những thứ này, trong hai người tâm càng là khó mà bình phục. Tại bị Trần Diệp dạy dỗ mấy lần sau, bọn hắn cũng chỉ là đúng Trần Diệp chịu phục, nhưng bây giờ hai người là không thể không bội phục Trần Diệp võ đạo thiên phú chi xuất chúng. Nhân vật như vậy, giống như ở trên bầu trời hạ nguyệt, chiếu sáng rạng rỡ, cùng so sánh, bọn hắn thì lộ ra ảm đạm vô quang. Lúc này hâm mộ, khâm phục, sùng bái các loại cảm xúc tại hai người náo hải xen lẫn. Người đều đến nhận mệnh. Khi một người võ đạo thiên phú và thực lực so ngươi chỉ cao một chút hoặc là nói một cái cấp bậc lúc, ngươi có lẽ sẽ lòng sinh không phục muốn cùng đối phương so tài một chút. Nhưng khi đối phương võ đạo thiên phú cùng thực lực cao hơn ngươi mấy cái cấp bậc lúc, ngươi cũng đã rất khó lại sinh ra cùng đối phương so tài tâm tư. Sở Phong cùng Biên Cương hiện tại tâm thái đã là như thế. Giờ khắc này, bọn hắn nhận mệnh, không còn có cùng Trần Diệp so tài tâm tư. Như Trần Diệp như vậy võ đạo kỳ mới, chính là đặt ở thiên tài khắp nơi trên đất chư thiên vạn giới, đó cũng là một viên từ từ bay lên minh tinh, tuyệt không phải bọn hắn loại phàm phu tục tử này, nhưng so sánh ngang. Ở những người khác trước mặt, bọn hắn khả năng tính võ đạo thiên tài, nhưng Trần Diệp trước mặt, cũng chính là cái không đáng chú ý tầm thường. Điểm ấy bọn hắn không nhận cũng không được, hiện thực sẽ dạy bọn hắn là người, thế giới chính là như thế tàn khốc. Khí tức của hắn đã so với ta mạnh hơn ra một mảng lớn, chẳng lẽ lại hắn thật đã có được cùng trồng cảnh ngũ giai khiêu chiến thực lực. Lý Nguyên Hạo lúc này cũng khiếp sợ nhìn xem Trần Diệp. Lúc này Trần Diệp, chỉ từ trên khí tức đến xem, đã viễn siêu hắn đã thấy bất luận một vị nào trồng cảnh tứ giai nhị phẩm. Mặc dù không rõ ràng Trần Diệp hiện tại cụ thể mạnh bao nhiêu, đến cùng có thể hay không cùng trồng cảnh ngũ giai khiêu chiến, nhưng hắn biết tại trồng cảnh tứ giai bên trong, Trần Diệp đã rất khó có đối thủ. Rất nhanh, Trần Diệp trên thân khí tức kinh khủng kia tựa như thủy triều rút đi bình thường cấp tốc thu liễm. Hắn mở hai mắt ra, trong con mắt hiện lên hai đạo tinh quang, hình như có hai đạo lưu tinh từ hắn trong đôi mắt xẹt qua. Lúc này Trần Diệp, ở chung quanh mấy người trong mắt càng phát ra thâm trầm đáng sợ, cả người liền tựa như bình tĩnh biệt cả, sâu không lường được. Sau khi đứng dậy, Trần Diệp lập tức mở ra bảng hệ thống xem xét linh lực của mình. Linh lực 6811. Nhìn thấy linh lực của mình số liệu sau, Trần Diệp khẽ miệng lộ ra một vòng dáng tươi cười. Bất quá hắn cũng không có cỡ nào kinh ngạc. Tiến vào trồng cảnh nhị giai, linh lực tăng lên 1000 đạo. Cái này cùng hắn dự liệu không sai biệt lắm. So bình thường trồng cảnh võ giả tiến vào trồng cảnh nhị giai lúc tăng lên linh lực cao hơn ra không ít, võ giả tầm thường khi tiến vào trồng cảnh nhị giai lúc, linh lực đại khái là tăng lên cái 700 tả hữu. Hắn có thể tăng lên 1000 đạo, cũng thể hiện hắn cấm kỵ chi tử nội tình, đồng thời cũng chứng minh song kiếm cương tiềm lực to lớn. Đóng lại bảng hệ thống, Trần Diệp lại thống kê một chút vừa rồi đột phá tiêu hao tài nguyên. Lần này đột phá hắn tiêu hao 100 khối khắc la lạp tinh thể cùng 1 triệu linh thạch. Bây giờ trên người hắn còn thừa lại đại khái hơn 100 khối khắc la lạp tinh thể cùng 2 triệu linh thạch. Lúc này Lý Nguyên Hạo bốn người hướng nhích lại gần hắn. Như thế nào? Lý Nguyên Hạo tò mò nhìn hắn. Mặt khác ba cũng cùng nhau nhìn về phía hắn, mặt mũi tràn đầy hiếu kỳ. Nhìn thấy mấy người thần sắc, Trần Diệp lập tức liền hiểu bọn hắn chỗ hiếu kỳ điểm. Mấy người là muốn biết thực lực của hắn bây giờ đạt đến trình độ gì, có thể hay không sánh vai chồng cảnh ngũ giai. Minh bạch đối phương ý tứ, hắn lắc đầu, ta thực lực bây giờ tại chồng cảnh tứ giai nội ứng nên không có cái gì đối thủ, nhưng cùng chồng cảnh ngũ giai so sánh, hay là có không nhỏ chênh lệch. Tại nội tâm đem chính mình cùng buổi sáng tại Ai Sơn gặp phải cái kia chồng cảnh ngũ giai cao chấp sự tiến hành một phen so sánh cùng phân tích, Trần Diệp cho ra cái kết luận này. Thực lực của hắn bây giờ xem như so với bên dưới có thừa, so với bên trên thì không đủ, cùng chồng cảnh tứ giai so sánh hắn thực lực vượt ra khỏi không ít, nhưng cùng chồng cảnh ngũ giai so sánh lại có chỗ không đủ. Thuộc về là xen vào giữa hai bên, cứng rắn muốn tính được, hắn hiện tại xem như cái chuẩn chồng cảnh ngũ giai trình độ. Chồng cảnh các cấp độ mặc dù không thể nói một bước một lệch trời, nhưng giai tầng ở giữa chênh lệch vẫn còn rất lớn, mà lại chồng cảnh giai tầng càng cao, chênh lệch cũng sẽ càng lớn. Hắn bây giờ có thể có được siêu việt cơ hồ tất cả chồng cảnh tứ giai thực lực, đã đúng là không dễ. Nghe được Trần Diệp lời nói, Lý Nguyên Hạo mấy người cảm thấy một chút tiếc nuối. Bây giờ là một cái liên hợp đội ngũ đồng đội, bọn hắn đánh đáy lòng là hy vọng Trần Diệp có thể có được chồng cảnh ngũ giai thực lực. Mặc kệ là từ đối với đồng đội quan tâm, hay là xuất phát từ là toàn bộ đội ngũ suy nghĩ hoặc là tư tâm, bọn hắn đều hy vọng Trần Diệp càng mạnh càng tốt. Trần Diệp càng mạnh đúng toàn bộ đội ngũ cùng mỗi người đều có lợi ích to lớn. Mặt khác, Trần Diệp thực lực nếu là có thể sánh vai chồng cảnh ngũ giai lời nói, vậy kế tiếp thật muốn không người nào dám tới cướp đoạt Trần Diệp trong tay xích ăn, bọn hắn cũng sẽ không cần quá lo lắng. Dù sao chồng cảnh ngũ giai tại Khắc La Lạp Sâm Lâm bên trong đã là đỉnh tiêm chiến lực giống Tạ Lâm Sơ, hướng thành dạng này làm bằng kim loại ngân cốt cảnh võ giả chỉ là cực ít, thiên tài như vậy tại bên trong vùng rừng rậm này tuyệt đối có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên Trần Diệp nếu là có thể sánh vai chồng cảnh ngũ giai, cái kêu bảo trụ xích ăn liền sẽ không có vấn đề quá lớn, đụng tới hướng thành loại đối thủ này xác suất vẫn tương đối nhỏ, người như vậy hẳn là cũng không có thời gian đến Trần Diệp chú ý, đáng tiếc còn kém một chút. Như vậy sau đó bọn hắn liền phải vạn phần coi chừng không có khả năng bị phát hiện tung tích. Xích căn tại thân, thế tất liền sẽ gây nên những người khác vây quanh cùng ngấp nghé, liền ngay cả Tạ Lâm Sơ đều có lo lắng này, bọn hắn tự nhiên cũng không có khả năng thờ ơ. Trước đó bọn hắn cái kia phiên khẳng khái phân Trần bất quá là biểu quyết tâm, để Trần Diệp biết bọn hắn là đứng tại phía sau hắn, nhưng kỳ thật mấy người bọn họ trong lòng còn lâu mới có được bọn hắn biểu hiện chấn định như vậy thong dong cùng thấy chết không sợ. Mặc dù không thể đạt tới chồng cảnh ngũ giai trình độ, nhưng ngươi có thể vô địch tại chồng cảnh tứ giai, liền đã phi thường biến thái. Lý Nguyên Hạo nhìn xem Trần Diệp cười nói, ân, không sai. Chồng cảnh nhị giai vô địch tại chồng cảnh tứ giai, yêu nghiệt như thế thực lực, đây chính là chúng ta những người này nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Những người khác cũng là mặt lộ mỉm cười, nhẹ gật đầu. Lý Nguyên Hạo mấy người mặc dù tiếc nuối tại Trần Diệp không thể đạt tới chồng cảnh ngũ giai thực lực, nhưng bọn hắn trong lòng cũng rất rõ ràng, chồng cảnh càng về sau, trên lệch lại càng lớn, Trần Diệp có thể lấy chồng cảnh nhị giai chi cảnh vô địch tại chồng cảnh tứ giai, đã được cho vang dội cổ kim yêu nghiệt, hắn muốn thật muốn có thể lấy chồng cảnh nhị giai so sánh chồng cảnh ngũ giai, vậy thì không phải là vang dội cổ kim, mà là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Nếu như là dạng này, bọn hắn thật sự đến hoài nghi một chút Trần Diệp có phải hay không thượng thiên con tư sinh, nếu không lão thiên làm sao đối với hắn như vậy thiên vị. Trong cảnh nhị giai vô địch tại chồng cảnh tứ giai, cái kia Trần Diệp ngươi chẳng phải là tiến vào chồng cảnh tam giai liền có thể sánh vai chồng cảnh ngũ giai. Sở Phong ánh mắt sáng lên, nhìn về phía Trần Diệp. Những người khác nghe vậy thân thể chấn động, sắc mặt trở nên phân chấn. Mặc dù Trần Diệp hiện tại không thể đạt tới chồng cảnh ngũ giai thực lực, nhưng lấy thực lực của hắn bây giờ đến phỏng đoán, chờ hắn tiến vào chồng cảnh tam giai, thực lực kia sánh vai chồng cảnh ngũ giai cơ hồ chính là chuyện chắc như đinh đóng cột. Chồng cảnh tam giai sánh vai chồng cảnh ngũ giai, đồng dạng là một kiện chuyện không thể tưởng tượng nổi. Không kém bao nhiêu đâu. Bất quá muốn đi vào điệp gia tam giai, nào có dễ dàng như vậy. Trần Diệp lắc đầu. Cái này có cái gì khó nha? Người võ đạo thiên phú như vậy biến thái, chồng cảnh tốc độ lại nhanh như vậy, từ chồng cảnh nhị giai đến chồng cảnh tam giai hẳn là cũng không dùng đến mấy ngày đi. Viên Cương lầu đầu nói, hắn lúc này đúng Trần Diệp có loại sùng bái mù quáng cùng tín nhiệm. Lý Nguyên Hạo bọn người nghe vậy cũng nhẹ gật đầu. Bọn hắn nghi ngờ nhìn về phía Trần Diệp, rõ ràng chồng cảnh tốc độ nhanh như vậy, không rõ hắn vì sao có dạng này cảm khái. Trần Diệp cũng nhìn ra mấy người nghi hoặc, chỉ là mấy người loại này nghi hoặc, để hắn dở khóc dở cười, nghĩ đến chồng cảnh tam giai, trong lòng hắn cũng không khỏi khó khăn đứng lên. Các ngươi hẳn là minh bạch, thế giới này không có gì chuyện đương nhiên sự tình, các ngươi đừng nhìn ta thực lực bây giờ viễn siêu cùng giai võ giả, nhưng ta chồng cảnh độ khó cũng đồng dạng là những người khác rất nhiều lần, tiêu hao tài nguyên cũng là viễn siêu những người khác, bây giờ ta điệp ra tốc độ là rất nhanh, nhưng đây đều là tài nguyên ném ra tới, chỉ là tiến vào chồng cảnh nhị giai, ta liền đập hơn ngàn khắc La Lạp tinh thể. Nghe được Trần Diệp tiêu hao hơn ngàn khắc La Lạp tinh thể mới tiến vào chồng cảnh nhị giai, tất cả mọi người ngây dại. Liền ngay cả từ trước đến nay Trần Diệp đợi cùng một chỗ Chu Bách An cũng ngây ngẩn cả người, tựa hồ cũng không nghĩ tới Trần Diệp thế mà lặng lẽ meo meo tiêu hao nhiều tài nguyên như vậy. Khó trách hắn trước đó biết tìm chúng ta đổi lấy linh hạch, nguyên lai hắn trồng cảnh tiêu hao lớn như vậy. Sở Phong cùng Viên Cương lúc này cũng là mở rộng tầm mắt, trước đó bọn hắn thật khó có thể tưởng tượng một người tiến vào trồng cảnh nhị giai thế mà cần tiêu hao nhiều tài nguyên như vậy. Phải biết bọn hắn từ trồng cảnh bắt đầu thẳng đến tiến vào trồng cảnh tam giai tiêu hao khắc La Lạp tinh thể cũng đều không có phá trăm. Trần Diệp tiêu hao là bọn hắn không cách nào tưởng tượng. Quả nhiên mạnh chính là có mạnh đạo lý. Trong mấy người tâm âm thầm cảm khái. Nhưng bây giờ ta đạt tới chồng cảnh nhị giai, muốn tiến thêm một bước đạt tới chồng cảnh tam giai, chỗ kia cần tiêu hao tài nguyên tuyệt đối sẽ là cái rộng lượng số lượng, mấu chốt là bây giờ khắc La Lạp tinh thể đối với ta mà nói, tác dụng đã phi thường nhỏ bé, muốn nhanh chóng tiến vào chồng cảnh tam giai, sợ là phải dùng đến áp xúc khắc La Lạp tinh thể mới được. Khắc La Lạp tinh thể tác dụng đối với hắn càng ngày càng nhỏ, điểm này tại chồng cảnh nhất giai, hắn liền đã có cảm giác bỏ ra hơn 1000 khắc La Lạp tinh thể, hắn mới hoàn thành 2 lần chồng cảnh, đây chính là chứng minh tốt nhất, mà lại tại ý hắn cảnh trọng chất trạng thái duy trì thời gian đạt tới 90 giây về sau, loại cảm giác này liền càng phát ra mãnh liệt, hắn có thể rõ ràng cảm giác được Khắc La Lạp tinh thể đối với hắn tác dụng đang nhanh chóng trưởng. Bây giờ hắn tiến vào trọng cảnh nhị giai, còn muốn dựa vào Khắc La Lạp tinh thể tiến hành trọng cảnh, phỏng đoán cẩn thận hắn đến tiêu hao 5000 trở lên Khắc La Lạp tinh thể. Hắn coi như mỗi ngày có thể giết 200 đầu Khắc La Lạp, cái kia muốn hoàn thành 3 lần trọng cảnh cũng cần gần 1 tháng. Chuyện này với hắn mà nói quá lâu, nhưng mà này còn là phỏng đoán cẩn thận. Còn nữa, cái này Khắc La Lạp xâm lâm Khắc La Lạp số lượng ngày càng thưa thớt, sau đó có thể đi săn Khắc La Lạp sẽ càng ngày càng ít, muốn bảo trì mỗi ngày săn giết 200 đầu, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Muốn trong khoảng thời gian ngắn, thậm chí trong vòng vài ngày tiến vào trọng cảnh tầng giai, vì kế hoạch hôm nay cũng chỉ có săn giết trung cấp Khắc La Lạp. Nhưng săn giết trung cấp Khắc La Lạp cũng không phải một kiện sự tình đơn giản. Muốn ổn định săn giết trung cấp Khắc La Lạp, trừ phi đạt tới trọng cảnh ngũ giai. Hắn hiện tại mặc dù có được siêu việt trọng cảnh tứ giai thực lực, nhưng hắn dù sao không tới trọng cảnh ngũ giai, không nhất định liền có thể săn giết trung cấp Khắc La Lạp, trước đó hắn đã nhiều lần cùng trung cấp Khắc La Lạp chiến đấu qua đúng trung cấp Khắc La Lạp thực lực, trong lòng của hắn hay là có bài. Nghe Trần Diệp nói như vậy, đám người thở dài, không tiếp tục cái đề tài này. Muốn săn giết trung cấp Khắc La Lạp thu hoạch được áp xúc Khắc La Lạp tinh thể, há lại dễ dàng như vậy. Coi như Trần Diệp bây giờ có thể vô địch điệp ra tứ giai, nhưng muốn săn giết trung cấp Khắc La Lạp độ khó hay là rất lớn. Sát trời cũng không sớm, Trần Diệp cũng đột phá trọng cảnh nhị giai, chúng ta cũng nên rời đi. Lý Nguyên Hạo mắt nhìn sát trời, quay đầu nhìn về phía đám người. Trần Diệp bọn người nghe vậy nhẹ gật đầu. Lập tức một đoàn người cất bước liền hướng nội hoàn mang phương hướng mà đi. Bất quá vừa đi mấy bước, Trần Diệp liền không nhịn được quay đầu nhìn về phía mấy người, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, đúng rồi, hạ khách đâu? Làm sao không thấy hạ khách? Trước đó hắn một mực ở vào trạng thái trọng thương, cũng không có chú ý đội ngũ nhân số. Đằng sau hắn lại đang chữa thương cùng tu luyện, cũng không có phát hiện trong đội ngũ thiếu đi cá nhân. Thẳng đến lúc này, hắn lúc này mới kịp phản ứng, hạ khách cũng không tại trong đội ngũ. Hạ khách à? Hắn nói là có việc muốn rời khỏi một chuyến, tại bọn hắn xuống núi trước, hắn liền đã rời đi, ta đoán chừng hắn khả năng đi tìm hắn cái kia Thanh Mai Trúc Mã đi. Lý Nguyên Hạo cười nói. Thanh Mai Trúc Mã? Trần Diệp sửng sốt một chút, rất là nghi hoặc. Gặp hắn nghi hoặc, Lý Nguyên Hạo cũng không khỏi trò chuyện lên hạ khách cái kia Thanh Mai Trúc Mã. Nghe Lý Nguyên Hạo kiểu nói này, Trần Diệp cũng rất nhanh hiểu rõ ra. Nói ngắn gọn, chính là hạ khách Thanh Mai Trúc Mã cũng tiến nhập Khắc La Lạp Sâm Lâm, bất quá tại đội ngũ khác, gia hỏa này một mực ưa thích đối phương, mà hôm qua hai người cũng là ngoại ý muốn gặp được, cho nên hạ khách liền quyết định đi qua tìm người ta. Chương 1598, người theo dõi xuất hiện chương 1598, người theo dõi xuất hiện nghe xong Lý Nguyên Hạo giảng thuật sau, Trần Diệp lắc đầu, không có hỏi nhiều hai người sự tình, đối với loại này chuyện bắt quái, hắn từ trước đến nay không có hứng thú. Mà liên tại Trần Diệp một đoàn người rời đi khu rừng Sam Thụ kia lúc, tại phía sau bọn họ ngoài trăm thước nào đó cái cây sau, một đôi mắt u ám đang theo dõi bóng lưng của bọn hắn. Tiền chấp sự quả nhiên thần cơ diệu toán, cái kia Tạ Lâm Sơ thật đúng là tại trước khi trời tối rời đi, ta phải nhanh đi về bẩm báo chấp sự. Rất nhanh, đôi mắt này chủ nhân liền rời đi rừng. Cùng lúc đó, phía trước Trần Diệp đột nhiên quay đầu nhìn về sau lưng Sam Thụ Lâm nhìn lại. Ánh mắt của hắn tại sau lưng Sam Thụ Lâm quét mắt một vòng, nhưng cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Trần Diệp, thế nào? Gặp Trần Diệp quay đầu nhìn lại, Lý Nguyên Hạo mấy người cũng ngừng bộ pháp, ánh mắt nghi hoặc nhìn xem hắn. Lý ca, ngươi có phát hiện hay không cái gì dị thường? Trần Diệp quay đầu lại, ánh mắt trịnh trọng nhìn xem Lý Nguyên Hạo. Không có a. Lý Nguyên Hạo lắc đầu, thần sắc cổ quái nhìn xem Trần Diệp. Chúng ta cũng không có cảm giác gì. Mấy người khác cũng lắc đầu. Ngươi có phải hay không có cái gì phát hiện? Lý Nguyên Hạo hỏi, cùng Trần Diệp nhận biết mặc dù không dài, nhưng hắn cũng biết Trần Diệp không phải cái bắn tên không đích người, hắn sẽ nói như vậy, đoán chừng cũng là phát hiện cái gì. Nhưng Trần Diệp lại là lắc đầu, phát hiện ngược lại là không có phát hiện gì, chỉ là ta có loại bị người theo dõi cảm giác. Đột phá trọng cảnh nhị giai sau, hắn cảm giác trở nên càng thêm nhạy cảm, đối không khí tốc độ chạy cùng chung quanh cảm giác càng thêm nhạy cảm. Theo dõi? Nghe được bị người theo dõi, Lý Nguyên Hạo bốn người trong lòng lập tức siết chặt. Không thể nào. Chẳng lẽ nhanh như vậy đã có người đến đây đánh người trên thân gốc này xích căn chủ ý? Viên Cương mí mắt co rúm, thần sắc kinh ngạc. Bên cạnh Sở Phong lắc đầu, không thể nào. Vừa mới qua đi nửa ngày mà thôi à, dù cho đã có người bắt đầu mưu đồ cướp đoạt Trần Diệp trên người xích căn, nhưng cũng không thể nhanh như vậy tìm đến chúng ta đi. Còn nữa, chẳng lẽ cái này người theo dõi liền không sợ Tạ Học Trường thôi? Hắn dựa vào cái gì xác định Tạ Học Trường đã xa cách chúng ta? Sở Phong lời này vừa ra, những người khác cũng nhẹ gật đầu. Trần Diệp sư đệ, này sẽ không phải là ảo giác của ngươi. Cái này Sam Thụ Lâm nhìn xem rất bình thường cùng nhau đi tới, cũng không có cái gì dị thường động tĩnh. Chu Bách An nói ra. Có khả năng đi. Trần Diệp khẽ gật đầu. Bất quá trong lòng hắn cảm thấy đây khả năng không phải là ảo giác, nhưng hắn cũng xác thực không có phát hiện cái gì dị thường, cho nên cũng phản bác không được. Mà một mực nhíu mày lâm vào trầm tư Lý Nguyên Hạo đột nhiên mở miệng, bất kể có phải hay không là Trần Diệp ảo giác, chúng ta cẩn thận chút luôn luôn không sai, như vậy đi, chúng ta đừng lãng phí thời gian nhiều lời, có hay không theo dõi, bọn hắn trước tốc độ cao nhất rời đi Khắc La Lạp Sâm Lâm, các loại rời đi Khắc La Lạp Sâm Lâm lại nói. Đi, không có vấn đề. Nghe được Lý Nguyên Hạo lời nói, tất cả mọi người nhẹ gật đầu. Cẩn thận một chút, không có tâm bệnh. Vạn nhất thực sự có người theo dõi, nói không chừng thật có thể tránh thoát một lần nguy cơ. Sau đó một đoàn người cũng không còn giày vò khốn khổ, tốc độ cao nhất hướng phía Khắc La Lạp Sâm Lâm bên ngoài mà đi. Bất quá bởi vì Chu Bách An chỉ là điệp gia nhị giai, tốc độ không nhanh, những người khác cũng không thể không thả chậm tốc độ chiều theo hắn. cho nên đội ngũ chỉnh thể tốc độ tiến lên cũng không tính nhanh. Mới đầu, Sở Phong bọn người còn cảm thấy bị theo dõi chỉ là Trần Diệp ảo giác, là hắn có chút buồn lo vô cớ. Nhưng chạy trước, tất cả mọi người cũng đều phát hiện không thích hợp. Rời đi nội địa sát na, liền ngay cả bọn hắn cũng có loại kia bị theo dõi cảm giác. Cái này nói rõ cũng không phải là Trần Diệp ảo giác, mà là bọn hắn giác quan không đủ nhạy cảm. Trần Diệp, Lý Ca, chúng ta giống như thật bị người để mắt tới. Viên Cương vẻ mặt cầu xin nói ra, nghĩ đến đợi chút nữa có thể sẽ xuất hiện một đám chồng cảnh tứ giai thậm chí ngũ giai người, trái tim của hắn liền bịch bịch nhảy dựng lên. Hắn giờ phút này đã sớm quên trước đó nói qua lời nói hùng hồn, người liền không có không sợ chết hắn cũng không ngoại lệ. Đúng vậy a, ta cũng có loại cảm giác này. Sở Phong cũng là mặt mũi tràn đầy tâm thần bất định cùng khẩn trương. Ta cũng là. Chu Bách An cũng nói, nay sẽ ba người không còn chất vấn Trần Diệp cảm giác. Lúc này Trần Diệp cùng Lý Nguyên Hạo vẻ mặt nghiêm túc. Nay sẽ bọn hắn cơ bản đã có thể xác định, có người sau lưng đang theo dõi bọn hắn, mà lại cách bọn họ tựa hồ càng ngày càng gần. Không được, dạng này quá chậm, nếu như sau lưng thực sự có người hướng chúng ta đuổi theo, bằng vào chúng ta tốc độ như vậy, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ bị đuổi kịp. Lúc này Trần Diệp nhìn về phía Lý Nguyên Hạo, Lý ca, nếu không hai chúng ta mang theo ba người bọn họ chạy. Đi. Lý Nguyên Hạo gật đầu. Những người khác tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt, mặc dù bị người dẫn theo chạy, tư thái không dễ nhìn, nhưng đều đến mấu chốt này, bọn hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, mặt mũi nào có mệnh trọng yếu à. Nhưng mà Trần Diệp cùng Lý Nguyên Hạo chính đưa tay muốn mang theo ba người phi nước đại lúc, tại phía sau bọn họ 200 mét chỗ xuất hiện 10 đạo thân ảnh đều là mặc hắc bào, che lại diện mạo, mỗi người trên thân đều phát ra một cỗ nồng đậm tà khí. Tại bọn này người áo đen xuất hiện sát na, năm người hình như có nhận thấy, vô ý thức quay đầu nhìn lại, khi nhìn đến bọn này người áo đen lúc, bọn hắn sầm mặt lại. Giờ khắc này, năm người cũng là rốt cục xác định mình bị theo dõi sự thật. Mà đợi bọn hắn quay đầu lại lúc, tại phía trước bọn họ 200 mét chỗ cũng xuất hiện 6 cái người áo đen. Không biết lúc nào, đối phương đã vây quanh trước người bọn họ. Hiển nhiên là không có ý định tùy tiện để bọn hắn rời đi. Là phệ linh giáo tà tu. Phía sau 10 cái tất cả đều là chồng cảnh tam giai, phía trước 6 cái là đều là chồng cảnh tứ giai. Đang đánh giá bọn này người áo đen vài lần sau, Lý Nguyên Hạo lập tức xác nhận thân phận của đối phương cùng đám người này tu vi võ đạo. Nói xong, hắn thở dài, cười khổ nói, bọn này phệ linh dạy thật đúng là để mắt chúng ta. Thế mà một lần xuất động nhiều người như vậy đến vây giết chúng ta, xem ra bọn hắn đối với Trần Diệp trên người xích ăn, tình thế bắt buộc a. Lần này chúng ta là không tốt chạy nha. Nghe được Lý Nguyên Hạo thanh âm, Sở Phong, Viên Cương hai người lập tức bị dọa đến sắc mặt tái xanh, thân thể nhịn không được run rẩy. Hai người lúc này tư thái, đâu còn có buổi chiều nói cái kia phiên lời nói hùng hồn lúc khí thế, kinh điển người trước người lùn, người sau cự nhân. Bất quá cũng là không trách hai người sẽ biết sợ. Dù sao cái này tới là một đám việc gác bất tận tà tu, cũng không phải ai cũng có lá gan đối diện với mấy cái này tàn bạo khát máu tà tu. Mấu chốt là đối phương lần này tới 16 người, 10 cái chồng cảnh tam giai cộng thêm 6 cái điệp gia tứ giai, Sở Phong, Viên Cương hai người lúc nào gặp được loại chiến trận này nha. Nhất thời bị dọa đến chân tay luôn cuống, cũng rất bình thường. Mà lại bọn hắn chỉ là chồng cảnh tam giai, đối mặt nhiều như vậy tà tu sao có thể không sợ hãi. Mà Trần Diệp bên người Chu Bách An sắc mặt cũng là một trận tái nhợt, cái trán thấm ra mồ hôi mịn, đồng dạng bị bọn này phệ linh giáo tà tu dọa sợ. Lúc này cũng liền Trần Diệp cùng Lý Nguyên Hạo còn có thể bảo trì trấn định. Tại phát hiện bọn này phệ linh giáo đồ tu vi sau, Trần Diệp ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Trong cảnh ngũ giai tà tu không đến liền còn tốt. Trần Diệp, làm sao bây giờ? Lý Nguyên Hạo nhìn về phía Trần Diệp. Những người khác nghe vậy cũng nhao nhao nhìn về phía Trần Diệp. Trong lúc bất chi bất giác, mọi người đã đem Trần Diệp xem như chủ tâm cốt. Lúc này, Trần Diệp quét mắt phía trước 6 cái phệ linh giáo đồ, lại nhìn một chút sau lưng 10 cái phệ linh giáo đồ, lập tức nhìn về phía mấy người. Các ngươi trước đừng hoảng hốt, dạng này, đợi chút nữa chiến đấu, toàn bộ các ngươi lui về sau, phía trước 6 cái chồng cảnh tứ giai giao cho ta tới đối phó, phía sau 10 cái chồng cảnh tam giai, các ngươi chỉ cần ngăn chặn là được rồi. Nói hắn nhìn về phía Lý Nguyên Hạo, "Lý ca, ngươi đến bảo vệ bọn hắn ba cái, dùng phòng thủ làm chủ, tận lực không nên chủ động tiến công, không cần đi giết địch, chờ ta giải quyết phía trước 6 cái chồng cảnh tứ giai sẽ giúp ngươi." Mấy người nghe được Trần Diệp lời nói, không khỏi ngây ngẩn cả người, phảng phất là nghe được cái gì chuyện không thể tưởng tượng nổi. Trần Diệp gia hỏa này là điên rồi sao? Lại muốn một người đối phó đối diện 6 cái chồng cảnh tứ giai tà tu. Đối diện thế nhưng là 6 cái chồng cảnh tứ giai, mà không phải 6 đầu heo a. Mặc dù Trần Diệp vừa đột phá chồng cảnh nhị giai, thực lực thẳng bức chồng cảnh ngũ giai mà đi, thậm chí tại chồng cảnh tứ giai bên trong khó tìm địch thủ, nhưng hắn chính mình cũng đã nói, hắn trung quy không so được chồng cảnh ngũ giai. Mà bây giờ hắn lại muốn lấy một địch sáu, cái này không khỏi quá tự tin đi. Chuẩn xác mà nói là có chút bành trướng. Trong lúc nhất thời mấy người đều không có lên tiếng, cũng hoài nghi chính mình mới vừa rồi là không phải nghe lầm. Gặp mấy người cái bộ dáng này, Trần Diệp cũng là lập tức nhìn ra mấy người đối với hắn loại này an bài chất vấn, mấy người hiển nhiên không tin hắn có thể lấy một địch sáu. Các ngươi không tin thực lực của ta sao? Trần Diệp có chút dở khóc dở cười nhìn xem bốn người. Bất quá nghĩ đến mấy người không tin tựa hồ cũng bình thường, dù sao hắn cái này vừa đột phá chồng cảnh nhị giai, lại không có bao nhiêu cùng chồng cảnh tứ giai giao thủ kinh nghiệm, hiện tại liền nghĩ lấy một địch sáu, những người khác làm sao dám tin tưởng, làm sao dám yên tâm để hắn đi lấy một địch sáu. Lý Nguyên Hạo bất đắc dĩ cười một tiếng, "Trần Diệp, không phải chúng ta không tin thực lực của ngươi, mà là để cho ngươi một người đối mặt sáu cái chồng cảnh tứ giai, chúng ta không yên lòng à?" "Đúng vậy à." Chu Bách An cũng mở miệng phụ họa, "Trần Diệp sư đệ, để cho ngươi lấy một địch sáu, cái này đối ngươi mà nói quá nguy hiểm, chồng cảnh tứ giai dù sao không phải chồng cảnh tam giai." Muốn đồng thời đối mặt 6 vị chồng cảnh tứ giai, lại đem xử lý, cái này quá khó khăn. Trần Diệp, chúng ta đều biết ngươi rất mạnh, có lẽ tại trồng cảnh tứ giai bên trong, không người có thể đánh bại ngươi, nhưng muốn lấy một địch sáu, trừ phi thực lực của ngươi đạt đến trồng cảnh ngũ giai, nếu không cái này đối ngươi mà nói, cái này quá khó khăn cũng quá mạo hiểm. Sở Phong nhìn xem Trần Diệp nghiêm mặt nói, bên cạnh Biên Cương cũng gật đầu không ngừng, chính là, mọi người muốn chết cùng chết, muốn sống cùng một chỗ sống, tuyệt không thể để cho ngươi một người khiêng. Có lẽ là Trần Diệp xung phong nhận việc muốn lấy một địch sáu khí thế cổ vũ hai người, lúc này Sở Phong cùng Biên Cương cũng không có trước đó sợ hãi như vậy. Tại mấy người đang khi nói chuyện, trước người sau người hai nhóm vệ linh giáo tà tu đã đến bọn hắn 50 mét vị trí. Năm người lập tức trận địa sẵn sàng đón quân địch, cảnh giác, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước người sau người hai nhóm tà tu. Lúc này hai nhóm tà tu đứng vững, ánh mắt trêu tức nhìn xem Trần Diệp năm người. Sau một khắc, phía trước trong sáu người người cầm đầu ánh mắt khóa chặt Trần Diệp, chậm rãi mở miệng, "Tiểu tử, xích căn có phải hay không ở trên thân thể ngươi?" Trần Diệp mỉm cười, "Không có ý tứ, ta đã đem xích căn đưa cho Tạ Lâm Sơ Tạ sư huynh, ngươi tìm ta chỉ sợ là tìm nhầm người. Ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi?" Tiên Lạc cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Trần Diệp ánh mắt tràn đầy trào phúng cùng trêu tức. "Tiểu tử, đừng có đùa mánh khỏe, mau đem xích căn giao ra, nói không chừng ta một cao hứng, liền sẽ thả các ngươi. Ngươi nếu không tin, vậy ngươi hỏi mẹ nó đâu?" "Ngu xuẩn." Trần Diệp nhịn không được mắng. Hắn cũng lời trang, bọn hắn những này võ khoa sinh cùng tà tu vốn là không chết không thôi quan hệ, mặc kệ trên người hắn có hay không xích căn, đối phương cũng sẽ không buông tha bọn hắn. Phốc phốc, hắn lời này vừa ra, bên cạnh Lý Nguyên Hạo bốn người nhịn không được nhao nhao cười ra tiếng. Lần này mấy người cũng không có khẩn trương như vậy. "Tiểu tử, ngươi dám mắng ta, muốn chết?" Tiên Lạc sắc mặt quét ngang, nhìn về phía Trần Diệp trong ánh mắt một mảnh sắc cơ. "Mắng ngươi thế nào, giống các ngươi dạng này cam tâm xúc sinh người, chẳng lẽ không nên mắng thôi?" Ngươi Tiên Lạc nghiến răng nghiến lợi, dưới mặt nạ khuôn mặt bị Trần Diệp tức giận đến trợn xanh trợn tím, nắm đấm nắm chặt, đốt ngón tay nắm đến keo kẹt rung động. "Tiên chấp sự, cùng tiểu tử này nói nhảm cái gì, chúng ta trực tiếp làm thịt hắn, xích căn không phải liền là chúng ta sao?" Bên cạnh một kẻ người áo đen nhắc nhở. Tiên Lạc gác hung hăng nhìn chằm chằm Trần Diệp, nghe được người bên cạnh nhắc nhở, không khỏi nhẹ gật đầu. "Tốt, mọi người cùng nhau xông lên, làm thịt bọn này không biết sống chết ra hỏa, không cần để lại người sống, trực tiếp diệt sạch là được, nhớ kỹ, quyết không thể thả chạy bất kỳ một người nào." "Giết!" Tại Tiên Lạc hô lên cái này âm thanh rất lúc, bên người năm cái tà tu cùng Trần Diệp sau lưng 10 cái tà tu đồng thời động. Bọn hắn cùng nhau hướng Trần Diệp năm người phóng đi, cùng lúc đó, Tiên Lạc chính mình cũng hướng Trần Diệp xung đi. Gặp bọn này tà tu vào tới, Trần Diệp lập tức rút kiếm xung tới. Cùng lúc đó, thanh âm của hắn vang lên bên tai mọi người. "Các ngươi đi kiểm chế sau lưng cái kia 10 cái trồng cảnh tam giai tà tu, không cần phải để ý đến ta, cái này 6 cái trồng cảnh tứ giai tà tu ta một người có thể ứng phó, tin tưởng ta." Lúc đầu Lý Nguyên Hạo mấy người còn muốn xông đi lên hỗ trợ, nhưng nghe đến Trần Diệp cái này âm vang hữu lực thanh âm, mấy người lại chần chờ. "Lý ca, làm sao bây giờ? Chúng ta muốn hay không đi giúp Trần Diệp?" Sở Phong nhìn về phía Lý Nguyên Hạo, khắp khuôn mặt là lo lắng. Viên Cương cùng Chu Bách An cũng nhìn về hướng Lý Nguyên Hạo. Phát giác được ba người quăng tới ánh mắt, Lý Nguyên Hạo nội tâm cũng là do dự, trong mắt đều là vẻ dãy rủa. Nhưng khi hắn cảm nhận được sau lưng cái kia 10 cái tà tu cách bọn họ chỉ có 20 mấy mét lúc, hắn không còn dám do dự, cắn răng một cái đúng ba người hô, "Nếu Trần Diệp đã làm ra quyết định, vậy chúng ta liền tin tưởng hắn đi. Chúng ta hướng bên trái lui, các ngươi không nên tiến công, phòng thủ là được." Nghe được Lý Nguyên Hạo nói như vậy, mấy người cũng không dám do dự nữa, vội vàng hướng bên trái rừng chạy tới. Mà lại sau lưng 10 cái điệp gia tam giai tà tu đã giết tới phụ cận, cái này 10 cái tà tu khí thế hùng hổ, bọn hắn đã không có thời gian do dự. Một cái trồng cảnh nhị giai lại dám chủ động xông lại nên chiến chúng ta, "Tiểu tử, ta thật không biết là nên nói ngươi can đảm lắm, hay là nên nói ngươi trí thông minh đáng lo." Tiên Lạc Miệm Mai nhìn xem Trần Diệp, hắn thấy Trần Diệp bây giờ bất quá chỉ là thịt cá trên tấc gỗ, đánh giết đối phương không thể so với giẫm chết một con kiến khó bao nhiêu. Còn lại năm cái tà tu cũng là một mặt châm chọc nhìn xem xông tới Trần Diệp. Trước mắt thanh niên này thật đúng là không biết trời cao đất rộng a. Một người liền dám đối mặt bọn hắn 6 người, thật coi chính mình là trồng cảnh ngũ giai, hay là cho là mình là võ thần chuyển thế. Đối mặt với đối phương trào phúng, Trần Diệp cũng không có đáp lại. Đối với mình thực lực, hắn rất tự tin. Mặc dù đột phá trồng cảnh nhị giai sau, hắn còn không có trải qua thực chiến, không cách nào cụ thể đánh giá ra năng lực thực chiến của mình đến cùng đạt đến trình độ gì, nhưng có một chút hắn có thể xác định, đó chính là trồng cảnh tứ giai bên trong, có thể người đánh bại hắn không nhiều. Đối phương tuy có 6 người, nhưng hắn tin tưởng thực lực của mình, đủ để xử lý trước mắt 6 người này. Đây cũng không phải là hắn mù quáng tự tin, mà là hắn căn cứ từ mình đúng trồng cảnh cấp 4 giải cùng trồng cảnh tứ giai giao thủ đạt được kết luận. Không nói nhảm, lúc này Trần Diệp để kiếm chiều ngoài cùng bên trái nhất cái này trồng cảnh tứ giai phệ linh giáo đồ phóng đi. Mà đối diện bọn tới 6 cái tà tu khi nhìn đến Trần Diệp xuống đến, đều là một mặt trêu tức, phản phất thấy được một cái phóng tới đàn sói cứu non. Bọn hắn căn bản không có đem Trần Diệp coi ra gì, mà ở khoảng cách ngoài cùng bên trái nhất tà tu kia chỉ có 20 mét thời điểm, Trần Diệp đột nhiên tăng tốc, tốc độ của hắn trực tiếp từ 73 lần phù quang cảnh vọt thẳng đến 80 lần phù quang cảnh, tốc độ này so trồng cảnh ngũ giai cũng không chậm bao nhiêu. Giờ phút này, Tiên Lạc các loại 6 cái tà tu thân thể chấn động, bọn hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, tựa hồ có đồ vật gì lao đến, nhưng bọn hắn lại thấy không rõ. Trần Diệp vừa rồi một mực tại tận lực thả chậm tốc độ, mục đích đúng là muốn tê liệt đối phương, các loại tới gần sau, đánh đối phương một trở tay không kịp. Nhưng mà mục đích của hắn xác thực đã đến. Giờ phút này, hắn cái này nhấc lên nhanh, phía trước 6 cái tà tu lập tức liền ngây ngẩn cả người. "Coi chừng." Tiên Lạc cao giọng nhắc nhở. Hắn không hổ là bọn này tà tu người dẫn đầu, phản ứng so mặt khác tà tu phải nhanh không ít, chỉ sửng sốt một giây không đến, liền lập tức ý thức được không đúng. Bất quá hắn nhắc nhở chậm một bước. Lúc này, một vòng ánh kiếm màu lưu ly từ ngoài cùng bên trái nhất tà tu kia trước người hiện lên. Tiếp lấy liền trong rừng liền vang lên một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Giờ phút này, ngoài cùng bên trái nhất tà tu này, nó bên trái nơi bả vai đã trở nên trống rỗng, cánh tay trái của hắn không cánh mà bay, chỉ còn lại có một cái máu thịt bè bét đứt gãy. Mà Trần Diệp thân ảnh thì xuất hiện ở cái này nhân thân sau 30 mét vị trí. Đáng tiếc, xem ra chồng cảnh tứ giai cũng không có ta muốn đến dễ giết như vậy. Hắn lắc đầu, hai đầu lông mày lộ ra một vòng tiếc hận. Vừa rồi hắn một kiếm này xem như xuất kỳ bất ý đổi lại chồng cảnh tam giai trở xuống võ giả căn bản phản ứng không kịp. Nhưng lúc này hắn tiến công tà tu này dù sao cũng là chồng cảnh tứ giai, mặc dù có chút khinh địch, nhưng phản ứng hay là thật mau, ý thức chiến đấu cũng rất tốt. Tại phát giác được chính mình trốn không thoát hắn một kiếm này lúc, tà tu này lập tức lựa chọn bỏ xe giữ tướng, quả quyết lấy tổn thất một đầu cánh tay làm đại giá, tránh đi bộ vị yếu hại. Bất quá Trần Diệp cũng không có gửi hy vọng ở chính mình một kiếm liền có thể đem đối phương chém giết, nếu như hắn có thể một kiếm chém giết một cái chồng cảnh tứ giai, vậy hắn thực lực liền quá kinh khủng. Như thế, đây cũng là nói do hắn có được chồng cảnh ngũ giai thực lực. Có thể miểu sát chồng cảnh tứ giai chỉ có chồng cảnh ngũ giai. Giờ khắc này, mấy cái chồng cảnh tứ giai tà tu không khỏi bị Trần Diệp chỗ biểu hiện ra thực lực cho kinh sợ. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới một cái chồng cảnh nhị giai nhị phẩm thế mà kém chút một kiếm chém một cái chồng cảnh tứ giai nhị phẩm. Cái này theo bọn hắn nghĩ, đơn giản chính là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua biến thái như vậy người. Ngay tại mấy người ngây người thời điểm, Trần Diệp thân ảnh lại động. Hắn hóa thành một đạo tàn ảnh, biến mất ngay tại chỗ, lần nữa hướng cái kia tay cụt tà tu đánh tới. Tà tu này gây mất một cái cánh tay, thực lực đã đại giảm, hắn muốn nhất cổ tác khí đem đối phương cho xử lý. Lão ngũ, chạy mau. Tiên Lặc lấy lại tinh thần, đột nhiên hướng cái kia tay cụt tà tu hô to. Cùng lúc đó, hắn thân ảnh lóe lên, tốc độ cao nhất hướng Trần Diệp xung đến, hắn tay trái phủ lấy một cái huyết sắc móng đuốt thép lóe ra sâm hàn huyết quang. Hắn một bên chạy vừa hướng những người khác dặn dò, mọi người coi chừng tiểu tử này thực lực mười phần không thích hợp, hắn cũng không phải hắn mặt ngoài chỗ biểu hiện ra chồng cảnh nhị giai đơn giản như vậy. Nay sẽ cũng không cần hắn nhắc nhở, tại kiến thức đến vừa rồi một màn kia sau, lúc này đã không ai dám lại khinh thị Trần Diệp. Nay hội sở có người đều là một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng nhìn xem Trần Diệp, trên mặt mấy người trêu tức cùng niệm ai cũng đều chuyển thành nghiêm trọng. Tiểu tử này rất cổ quái, mọi người cùng nhau xông lên, đừng cho hắn từng cái đánh tan cơ hội. Tiên Lặc hô to. Mặt khác mấy cái tà tu nhẹ gật đầu, cũng nao nao móc giá huyết sắc cột thép hướng Trần Diệp đánh tới. Nhưng mà bọn hắn hay là đã chậm một bước. Lúc này cái kia gây mất một đầu cánh tay tà tu, phát hiện Trần Diệp lần nữa hướng chính mình vào tới, thần sắc hắn luống cuống, xoay người chạy. Nhưng mà tốc độ của hắn vốn là không có Trần Diệp nhanh, bây giờ tay cụt tổn thương, lại để cho hắn thực lực đại tổn, lúc này muốn tránh né Trần Diệp tiến công, cũng chỉ là người si nói ngọng. Cơ hội là trong nháy mắt, Trần Diệp đã đến cái này tay cụt tà tu trước người. Mà tà tu này bởi vì tâm tính luống cuống, phân tốc đại loạn, đều quên phòng thủ. Trần Diệp ánh mắt mãnh liệt, trường kiếm trong tay như một đạo bạch long chém ra. Ánh kiếm màu lưu ly phảng phất từ trong tay hắn phun ra, trong nháy mắt xuyên qua tà tu này cổ. Một giây sau, một viên đấm máu đầu bay lên, hướng nơi xa rơi đi. Độc lưu một cỗ thi thể không đầu đứng ở nguyên địa. Bất quá rất nhanh, bộ thi thể này sinh cơ liền nhanh chóng tán đi, thi thể lạch cạch một tiếng, ngã xuống. Chết. Một cái chồng cảnh tứ giai tà tu cứ thế mà chết đi. Hai kiếm liền bị xử lý. Cái này đổi lại trước kia, Trần Diệp khẳng định làm không được. Trước đó tại đối mặt chồng cảnh tứ giai tà tu lúc, nếu như hắn không đánh lén lời nói, cơ bản không phải đối thủ của đối phương, miễn cưỡng cũng liền có thể tự vệ. Nhưng bây giờ hắn đã có thể tùy tiện chém giết chồng cảnh tứ giai nhị phẩm võ giả. Mặc dù ở trong đó cũng có đối phương khinh địch nguyên nhân, nhưng có thể hai kiếm xử lý đối phương, cái này đủ để chứng minh thực lực của hắn chi khủng bố. Bình thường chồng cảnh tứ giai muốn giết người cùng cảnh giới, không đại chiến cái 300 hiệp là rất khó phân ra thắng bại. Mà lúc này Tiền Lặc 5 người tà tu cũng đã giết tới. Lão Ngũ, Lão Ngũ. Thấy mình đồng bạn bị Trần Diệp xử lý, Tiền Lặc các cái khác mấy cái tà tu lập tức đỏ mắt, vung chảo nhau nhau không lưu dư lực hướng Trần Diệp đầu lâu chụp tới. Đối mặt Tiền Lặc mấy người tiến công, Trần Diệp cũng không chút nào hoảng. Hắn thân ảnh như du long tại mấy người ở giữa xuyên thẳng qua, nhẹ nhõm tránh đi mấy người móng vuốt ép. Tốc độ của mấy người đều tại 78 lần phù quang cảnh trên dưới, cùng hắn có chênh lệch không nhỏ, muốn thương hắn, cơ bản không có khả năng. Có được phương diện tốc độ ưu thế, chỉ cần hắn không nên kinh thường kinh địch, căn bản là đứng ở thế bất bại. Đây cũng là vì cái gì hắn sẽ có tự tin lấy một địch 6. Bằng vào 80 lần phù quang cảnh tốc độ, coi như hắn chơi không lại 6 người này, hắn muốn chạy, 6 người cũng ngăn không được hắn. Ngươi dám giết La Ngũ, ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Tiên Lặc gầm thét, hắn giơ lên móng vuốt thép lần nữa hướng Trần Diệp đánh tới. Chương 1599, ngươi giết hết. Chương 1599, ngươi giết hết. Nghe nói như thế, Trần Diệp cảm thấy buồn cười, bọn này tà tu vẫn rất ngây thơ. Đã các ngươi muốn giết ta, vậy dĩ nhiên cũng hẳn là làm tốt bị phản sát chuẩn bị, chẳng lẽ lại các ngươi tới giết ta, ta nên vươn cổ liền giết thôi. Đừng đùa thật sao? Lại nói, giống các ngươi loại người này không nhân quỷ không quỷ tà tu, chết cũng là chết chưa hết tội, mà lại chết chính là các ngươi kết cục tốt nhất. Tiểu tử, đi chết đi. Tiên Lặc nổi điên, thế công của hắn không gì sánh được hung mãnh. Thư không chảo ảnh dày đặc. Thế công như màn mưa một dạng, kín không kẽ hở. Tiền này xiết cũng không hổ là mấy người người dẫn đầu, hắn thực lực rõ ràng so 5 người khác tà tu mạnh hơn một mạng lớn, tại chồng cảnh tứ giai bên trong, hắn cũng tuyệt đối thuộc về cao cấp nhất tồn tại. tốc độ kia cũng là đạt đến 79 lần phủ quan cảnh. Như đổi lại trước đó, Trần Diệp hay là trồng cảnh nhất giai lúc, đối mặt số tiền này xiết, đoán chừng mấy chiêu xuống tới, liền sẽ bị đối phương muốn tính mệnh. Nhưng bây giờ hắn đã đột phá trồng cảnh nhị giai, thực lực đại tăng. Cứ việc không tới trồng cảnh ngũ giai, nhưng ở trồng cảnh tứ giai bên trong hay là khó gặp địch thủ, cho dù tiền này xiết đã là đứng đầu nhất trồng cảnh cấp 4, nhưng ở trước mặt hắn còn chưa đủ nhịn. Lúc này tiền này xiết thế công, mặc dù một vòng tiếp một vòng, kín không kẽ hở, nhưng cũng là ngay cả Trần Diệp góc áo đều không có đủ phải. Về phần mặt khác bốn cái phụ trợ tiến công tà tu vậy thì càng thêm không đụng tới Trần Diệp. Bất quá năm người cái này hung manh thế công, nhất thời cũng là để hắn không có cách nào chủ động tiến công. Một bên khác, Lý Nguyên Hạo dẫn ba người cấp tốc hướng bên trái rừng tối lui. Bốn người một bên lui một bên phòng thủ. Lý Nguyên Hạo ngăn tại phía trước nhất, hắn hai bên đứng đấy Sở Phong cùng Biên Cương, Chu Bách Đan thì là trốn ở ba người sau lưng, không có cách nào, hắn chỉ là trồng cảnh nhị giai, đối diện bất kỳ một cái nào tà tu đều có thể tùy tiện giết hắn. Lúc này, sau lưng vậy cái này bảy tà tu theo sát phía sau bọn họ. Bất quá nguyên bản 10 cái trồng cảnh tam giai tà tu, lúc này đã chỉ còn lại có 9 cái tà tu. Có một cái đã bị Lý Nguyên Hạo cho xử lý. Mặc dù muốn một bên bảo hộ ba người, còn có một bên ứng phó sau lưng 10 cái trồng cảnh tam giai tà tu, nhưng Lý Nguyên Hạo hay là thành thạo điều luyện. Hắn dù sao cũng là trồng cảnh tứ giai võ giả, đối phó trồng cảnh tam giai tà tu, hay là tay cầm đem bóp. Nếu không phải cần bảo hộ Sở Phong ba người, một mình hắn là có thể nhẹ nhõm diệt sau lưng cái này 10 cái điệp gia tam giai tà tu. Lúc này còn lại 9 cái trồng cảnh tam giai tà tu cũng học thông minh, tại chết một đồng bạn sau, bọn hắn cũng không còn truy cầu chủ động tiến công, mà là một mực cắn Lý Nguyên Hạo bốn người không thả, cứ như vậy theo sau lưng như hổ như sói nhìn chằm chằm bốn người. Lý Nguyên Hạo rất muốn ra tay diệt cái này 9 cái tà tu, nhưng hắn không có khả năng chủ động tiến công. Một khi hắn chủ động tiến công, nếu là không có khả năng trong thời gian ngắn xử lý cái này 9 cái tà tu, cái kia ba người khác liền nguy hiểm, hắn cũng không hy vọng đội ngũ bất kỳ một người nào chết ở chỗ này. Cũng không biết Trần Diệp có thể hay không chịu nổi cái kia 6 cái trồng cảnh tứ giai tà tu. Sở Phong trên mặt lộ ra một tia lo lắng. Nghe được hắn kiểu nói này, Chu Bách Đan, Viên Cương hai người lông mày cũng chậm rãi nhăn đứng lên. Đừng lo lắng, Trần Diệp hắn không phải loại kia bắn tên không đích người, hắn nếu làm ra lựa chọn, vậy khẳng định là có sung túc nắm chắc. Lý Nguyên Hạo an ủi. Kỳ thật trong lòng của hắn cũng không chắc. Trần Diệp là rất mạnh, khả năng so với cái kia đỉnh tiêm trồng cảnh tứ giai nhị phẩm còn mạnh hơn, nhưng hắn dù sao chỉ có một người, mà đối diện thế nhưng là có 6 người, một chọi 6, thấy thế nào đều không thắng được. Bất quá bây giờ hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Trần Diệp. Mà lại không nói như vậy, sĩ khí liền sẽ tán loạn, càng là nguy cơ thời điểm, càng phải ổn định quân tâm, không thể để cho bi quan cảm xúc quyết tán. Bi quan cảm xúc đối với chiến lược cùng đấu trí ảnh hưởng đều phi thường lớn, thậm chí khả năng dẫn đến đội ngũ quân tâm tán loạn, mà quân tâm tản ra, cái kia thậm chí đều không cần đối phương tiến công, chính bọn hắn liền tự sụp đổ. Nếu không chúng ta quay đầu đi giúp Trần Diệp đi. Viên Cương đề nghị, dưới mắt sau lưng cái này 9 cái tà tu chỉ là đi theo, cũng không tiến công, bọn hắn ngược lại nhàn nhã xuống tới. Bởi vậy Viên Cương cũng là có chút đắc ý vênh váo sinh ra loại này ý nghĩ to gan. Không đợi cái khác người mở miệng, Lý Nguyên Hạo từ chối thẳng thắn, không được, đây chính là ngươi chết ta sống chiến đấu, ngươi cho rằng đây là trò đùa thôi. Mà lại bằng vào chúng ta mấy người lực lượng, quay đầu đi tìm Trần Diệp trừ làm trở ngại chứ không giúp gì, cái gì cũng không làm được, vạn nhất bị những cái kia trồng cảnh tứ giai tà tu để mắt tới, chúng ta đều phải chết, thậm chí sẽ liên lụy Trần Diệp. Lý Nguyên Hạo lời này vừa ra, Viên Cương trầm mặc, những người khác cũng trầm mặc. Lý Nguyên Hạo nói đúng, bọn hắn quá yếu, trở về trừ liên lụy Trần Diệp, lại có thể làm gì? Đối diện thế nhưng là có 6 vị trồng cảnh tứ giai tà tu, tùy tiện một người đều có thể tùy tiện xử lý bọn hắn, căn bản không phải bọn hắn có thể đối đầu. Bọn hắn trở về trừ chịu chết, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nghĩ đến cái này, mấy người trong lòng thở thật dài một cái, trong lòng đủ tiểu cảm giác khó chịu. Nếu là bọn hắn đều là trồng cảnh tứ giai liền tốt. Gặp mấy người bộ này vẻ mặt dáng vẻ lo lắng, Lý Nguyên Hạo an ủi, tin tưởng Trần Diệp đi. Hắn có thể làm dù cho không địch lại 6 người kia, lấy thực lực của hắn, nếu như muốn chạy, những người kia cũng lưu không được hắn. Mấy người nghe vậy khẽ bước cằm, nhưng thần sắc cũng không có thay đổi tốt. Lý Nguyên Hạo đang an ủi bọn hắn sao có thể không biết ta? Một chọi 6, nếu là không địch lại, lại sao có thể chạy a? Thật coi bọn này tà tu đều là một lệ phế bọn nha. 6 cái tà tu hơi có chút đoàn đội phối hợp, Trần Diệp cũng không có khả năng chạy. Bất quá mấy người cũng không có đi chọc thủng Lý Nguyên Hạo hoang luôn. Bây giờ bọn hắn trừ tin tưởng Trần Diệp, không còn cách nào khác, chỉ có thể tin tưởng kỳ tích sẽ phát sinh. Nội địa cùng nội hoàn mang chỗ giao giới. Lúc này, năm cái tà tu thở hồng hộc ngừng tiến công. Năm người sắc mặt cực kỳ khó coi, đối với Trần Diệp, thậm chí đều sinh ra sợ hãi cảm xúc. Bọn hắn 5 người thế nhưng là liên hợp đúng Trần Diệp tiến hành kín không kẽ hở thế công, liên tiếp tiến công mấy trăm lần, nhưng kết quả lại là ngay cả người ta góc áo đều không có đủ phải, ngược lại là chính bọn hắn bị mệt mỏi thở hổn hển. Cái này khiến bọn hắn như thế nào tiếp nhận? Gia hỏa này đến cùng là cái gì biến thái? Hắn rõ ràng chỉ là trồng cảnh nhị giai, vì sao thực lực đều nhanh vượt qua trồng cảnh ngũ giai? Bên trong một cái tà tu, nhìn chằm chằm Trần Diệp mặt mũi tràn đầy không hiểu. Hắn không có khả năng lý giải trước mắt cái này trồng cảnh nhị giai nhị phẩm võ khoa sinh, tại sao lại mạnh đến mức biến thái như vậy? Bọn hắn 5 người luân phiên tiến công nhiều lần như vậy, lại là không đả thương được hắn mảy may. Phải biết, lão đại của bọn hắn tiền lạc thế nhưng là đứng đầu nhất trồng cảnh tứ giai, một người bù đắp được 2 cái trồng cảnh tứ giai. Nhưng ngay cả như vậy, bọn hắn 5 người liên thủ, hay là không làm gì được đối phương, cái này khiến bọn hắn tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Không chỉ hắn không có khả năng lý giải, mấy người khác đồng dạng không thể nào hiểu được vì sao một cái chồng cảnh nhị giai có thể giết chồng cảnh tứ giai tà tu, còn có thể thành thạo điêu luyện ứng đối bọn hắn 5 người liên thủ tiến công. Ngươi đến cùng là ai? Tiên Lạc sắc mặt tái nhợt nhìn chằm chằm Trần Diệp. Nay sẽ đáy lòng của hắn đã có chút luống cuống, thậm chí sinh ra rút lui ý nghĩ. Người trẻ tuổi trước mắt này quá quỷ dị. Hắn giết qua võ khoa sinh không có 100 cũng có 80, nhưng hắn cho tới bây giờ không có gặp được như thế yêu nghiệt võ khoa sinh, cũng không thể khoa trương để hình dung, quả thực là cái đồ biến thái, thậm chí so với hắn tại Chư Thiên Vạn Giới gặp phải một chút cao đẳng chủng tộc thiên tài còn muốn đáng sợ. Ta là ai trọng yếu thôi. Trần Diệp nhếch miệng cười một tiếng, hắn lúc này khí sắc hồng nhuận phất phớt, khí tức ổn định. Chiến đấu lâu như vậy, hắn tựa hồ không có một chút cảm giác mệt mỏi, sự thật cũng xác thực như vậy. Tiến vào trồng cảnh nhị giai sau, hắn thực lực tăng lên, vượt ra khỏi hắn mong muốn. Cái này tăng lên cũng không phải là chỉ là linh lực cùng lực lượng tăng lên, mà là một loại toàn diện tăng lên, cường độ nhục thể của hắn cùng thể lực, sức chịu đựng đều có bước tiến đến dài, không phải trồng cảnh nhất giai lúc có khả năng bằng được. Đây cũng là vì cái gì hắn chiến đấu lâu như vậy, vẫn như cũ mặt không đổi sắc nguyên nhân. Lúc này Trần Diệp ánh mắt nhìn chung quanh 5 người một chút, ánh mắt hiện lên nồng đậm sắc cơ, các ngươi tiến công ta lâu như vậy, hiện tại cũng nên đổi ta xuất thủ đi. Hắn vừa dứt lời, thân ảnh liền biến mất ở nguyên địa. Hắn rút kiếm hướng ngay phía trước khoảng cách gần hắn nhất một cái tà tu phóng đi. 80 lần phụ quan cảnh, cực hạn bộc phát, ngay phía trước tà tu này căn bản phản ứng không kịp. Lao Tam coi chừng. Lao Tam, mau tránh ra. Giờ khắc này, Tiên Lạc đám người sắc mặt đại biến, vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Nghe được đồng bạn nhắc nhở, Trần Diệp chính phía trước tà tu này thần sắc không khỏi hoảng hốt, bởi vì hắn không cách nào thấy rõ Trần Diệp động tác, cái này khiến đáy lòng của hắn càng luống cuống. Rất nhanh một vòng lưu ly sắc kiếm quang liền xuất hiện ở trước người hắn 5 mét chỗ. Nhìn qua dần dần phóng đại kiếm quang, hắn con ngươi co rụt lại, đáy mắt tràn đầy sợ hãi. Bất quá làm tà tu, hắn tuy nói không tính là thân kinh bách chiến, nhưng kinh lịch thực chiến cũng không ít, cứ việc lúc này hắn rất sợ hãi, nhưng chiến đấu bản năng hay là khu xử hắn sách chào tiến hành đó đỡ. Keng. Một giây sau, tay phải hắn phủ lấy vết sắc móng đuốt thép liền bị lưu ly sắc kiếm quang cho chém bỡ. Kiếm quang dư lực ở trên người hắn lưu lại một đạo vết thương sâu tới xương. Bất quá hắn đón đỡ kỹ xảo cũng khá, một kiếm này chỉ là trọng thương hắn, cũng không thể giết hắn. Nhưng hắn vừa buông lỏng một hơi, bên hai lại lần nữa truyền đến Tiền Lạc bọn người lo lắng nhắc nhở. Mau tránh ra. Nghe được cái này âm thanh nhắc nhở sát na, sắc mặt hắn đại biến, không hề nghĩ ngợi, liền muốn nghiêng người né tránh. Nhưng đã chậm. Trần Diệp kiếm thứ hai tùy theo mà đến, một kiếm này so kiếm thứ nhất nhanh hơn. Vừa rồi cái kia không gián đoạn tiến công đối với hắn tiêu hao quá lớn, không chỉ có tiêu hao hắn đại lượng linh lực, đồng thời hắn cũng tiêu hao quá nhiều tâm thần, bởi vậy hắn hiện tại tốc độ phản ứng so trước đó thế nhưng là chậm mấy lần, này sẽ hắn căn bản hoàn mỹ phản ứng. Chờ hắn kịp phản ứng lúc, một vòng huyết quang liền ánh vào tầm mắt của hắn. Huyết quang này đến từ thân thể của hắn. Cùng lúc đó, hắn cảm giác thân thể của mình chậm rãi bay lên. Nhưng một giây sau, hắn ý thức đến không phải thân thể của hắn phiêu lên mà là đầu hắn đã thoát ly xua đuổi, bay lên. Ngươi mặc dù đầu đã thoát ly xua đuổi, nhưng tà tu này ánh mắt lại là nhìn chòng chọc vào Trần Diệp, mặt mũi tràn đầy oán hận, một bộ chết không nhắm mắt dáng vẻ. Đáng chết, đáng chết, đáng chết, ngươi tiểu tử đáng chết này, ta nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Nhìn qua lại một vị đồng bạn ngã xuống, Tiên Lạc khí sắc mặt đỏ lên, hai mắt tràn đầy tơ máu, hắn nhìn về phía Trần Diệp ánh mắt tràn đầy oán độc cùng tức hận. Trơ mắt nhìn xem đồng bạn của mình liên tiếp tại trước mắt mình bị giết, chuyện này với hắn mà nói chính là một loại trần trụi nhục nhã cùng khiêu khích. Mặt khác giết cái tà tu cũng là oán độc nhìn xem Trần Diệp. Không đến 5 phút đồng hồ, đồng bạn liên tiếp ngã xuống, chuyện này đối với bọn hắn mà nói là một trận không gì sánh được trầm thống đả kích. Nhưng mà, Trần Diệp cũng không có như vậy dừng lại. Tại xử lý cái thứ hai tà tu sau, hắn lần nữa xông về bên tay phải hắn tà tu. Mọi người đừng hốt hoảng, tiểu tử này lấy một chọi sáu, lại chiến đấu lâu như vậy, tinh thần lực của hắn cùng linh lực khẳng định nhanh thấy đáy hắn trèo chống không được bao lâu, mọi người cùng nhau tiến công hắn, nhất cổ tác khí xử lý hắn, không có khả năng lại cho hắn cơ hội tiến công. Tiền Lạc hô to. Hắn chuẩn bị liên hợp còn lại 3 cái tà tu đúng Trần Diệp phát động vòng thứ 2 kín không kẽ hở thế công. Lúc này mặt khác 3 cái tà tu nghe vậy, cũng là liên tục gật đầu. Trong nháy mắt, trên trận 4 cái tà tu cùng nhau đúng Trần Diệp nổi lên. Mà Trần Diệp tiến công cũng là bị Tiền Lạc cho ngăn lại. Số tiền này xiết làm đỉnh cấp trồng cảnh tứ giai vẫn còn có chút nội tình. Những người khác tại đối mặt Trần Diệp tiến công lúc, căn bản là đáp ứng không xuể, càng không được mấy chiêu. Mà tiền này xiết mặc dù đón đỡ rất cố hết sức, nhưng lại còn có thể vô cùng đại giới nhỏ ngăn trở Trần Diệp tiến công. Tại đồng thời ứng đối 4 người tình huống dưới, Trần Diệp muốn giết hắn vẫn tương đối khó khăn sự tình. Tiền này xiết tại chống cự Trần Diệp vài kiếm hậu, 3 người khác nhau đúng Trần Diệp triển khai dày đặc tiến công. Rất nhanh 4 người tạo thành góc đối trận thế, đúng Trần Diệp tiến hành thay nhau tiến công, cùng vừa rồi một dạng, thế công cơ hồ không giữ lại chút nào đánh tới hướng Trần Diệp. Đối với cái này, Trần Diệp lại cũng chỉ hơi hơi cười một tiếng. 4 người lại tiến công một vòng, rất nhanh liền đã nhận ra không thích hợp. Trước đó Trần Diệp tại đối mặt bọn hắn 5 người tiến công lúc, chỉ có thể tránh né mũi nhọn, tiến hành né tránh, nhưng bây giờ Trần Diệp lại có thể một bên né tránh một bên tiến công. Trần Diệp phảng phất dự đoán trước mỗi người bọn họ tiến công thời cơ cùng tiến công trạng thái, không chỉ có thể tránh đi sự tiến công của bọn họ, mà có thể thừa cơ đối bọn hắn tiến hành tiến công. Cái này khiến 4 người đã chấn kinh lại sợ hãi. Cảm nhận được 4 người chấn kinh cùng sợ hãi, Trần Diệp khỏe miệng lộ ra một vòng cười lạnh. Thật coi lúc trước hắn chỉ là tại một vị né tránh thôi. Kỳ thật hắn vừa rồi tại đối mặt 5 người vòng thứ nhất gió táp mưa rào tiến công lúc, cũng không phải là đơn thuần né tránh, mà là một bên né tránh vừa quan sát bọn này tà tu tiến công thói quen cùng võ công xáo lộ, trải qua vòng thứ nhất tiến công, hắn đã mò thấy bọn này tà tu võ công xáo lộ. Có thể nói, mấy người lúc nào sẽ đánh giấm, hắn đều nhất thanh nhị sở. Cho nên hiện tại cái này bốn cái tà tu chỉ cần khẽ động, hắn cơ bản liền có thể dự phán đối phương sẽ như thế nào tiến công, cái này cũng cho hắn sáng tạo ra tiến công thời cơ. Làm sao có thể? Hắn làm sao có thể xem thấu chúng ta tiến công? Tiên Lặc chấn kinh. Chính mình gặp gỡ đây rốt cuộc là cái gì biến thái a? Vẹn vẹn giao thủ không đến 10 phút đồng hồ, đối phương liền đã có thể xem thấu sự tiến công của bọn họ con đường cùng tiến công thói quen, cái này quá kinh khủng. Người này không chỉ có võ đạo thiên phú đáng sợ dọa người, kỳ thật chiến năng lực còn muốn càng khủng bố hơn không hợp thói thường, thậm chí đều có thể được xưng tụng là lý kỳ. Thế thì còn đánh như thế nào? Người ta cái này mẹ nó quả thực là trời sinh chiến đấu thánh thể a. Còn đánh cái rắm, đầu hàng tính toán. Lúc này Tiên Lặc trong lòng đã có chút hối hận. Hắn vốn cho rằng cái kia Tạ Lâm Sơ đi sau, nhóm người mình có thể tùy tiện nắm Trần Diệp một nhóm người. Nhưng ai có thể nghĩ đến, cái kia Tạ Lâm Sơ là đi, nhưng bọn hắn muốn đối mặt lại là một cái so Tạ Lâm Sơ càng thêm yêu nghiệt thiên tài. Người trước mắt này đơn giản chính là cái quái thai. Trong cảnh nhị giai đối đầu 6 cái chồng cảnh tứ giai, kết quả hiện tại bọn hắn thế mà sắp bị đối phương cho đoàn diệt. Cái này nói ra, chỉ sợ cũng không ai tin. Sớm biết cái này Trần Diệp như vậy biến thái, Tiên Lặc liền sẽ không như vậy lô mãng đối với nó xuất thủ, càng sẽ không ham đỏ dễ mà là hẳn là đi tìm một vị chồng cảnh ngũ giai cao thủ đến. Hắn sở dĩ không có đi mời chồng cảnh ngũ giai đồng tu, chính là muốn độc chiếm đỏ dễ, thật không nghĩ đến đá vào tấm sắt. Rất nhanh, Trần Diệp tại né tránh cùng tiến công giao thế bên trong lại xử lý một vị tà tu. Trên trận rất nhanh liền chỉ còn lại có 3 người. Lão nhị, lão nhị. Tiên Lặc 3 người kinh hô, bọn hắn muốn rách cả mí mắt nhìn xem cái kia ngã xuống tà tu, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng phẫn nộ. Lão tứ, lão ngũ, chúng ta cùng tiến lên, tiểu tử này liên tiếp xử lý lão lục, lão tam, lão nhị, khẳng định đã đến nọ mạnh hết đà, chúng ta chỉ cần toàn lực tiến công nhất định có thể xử lý hắn. Tiên Lặc đúng còn lại 2 cái tà tu hô to. Tốt. Lưỡng tà tu liền đội vàng gật đầu, lập tức liền ngây ngốc hướng Trần Diệp phóng đi. Mà đổi thành một bên Tiên Lặc thì quả quyết quay người, cũng không quay đầu lại hướng nơi xa bỏ chạy. Rất hiển nhiên, hắn đây là lừa gạt 2 người xung làm phá hôi, cho mình chạy trốn tranh thủ thời gian. Phóng tới Trần Diệp 2 cái tà tu, rất nhanh liền ý thức được mình bị lừa. Tiên Lặc, người tên xuất sinh này, thế mà gạt chúng ta. 2 người quay đầu tức giận nhìn chằm chằm Tiên Lặc bóng lưng, bộ dáng kia hận không thể đem Tiên Lặc ăn sống nuốt tươi. Nhưng cũng tiếc 2 người hiển nhiên không có cơ hội. Xông vào nội địa Tiên Lặc, mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt. Nó mạnh hết à? Ha ha, 2 cái này đồ đần thật đúng là tin. Thiếu niên kia trung khí 10 phần, rõ ràng còn có thể tái chiến thật lâu, bọn hắn làm sao có thể giết được đối phương? Tiếp tục cùng đối phương dây dưa tiếp, bọn hắn tất cả mọi người muốn chết. Cùng tất cả mọi người chết tại tiểu tử kia trong tay, còn không bằng hy sinh còn lại 2 người, cho mình tranh thủ chạy trốn thời gian. Tiên Lặc không cảm thấy chính mình làm như vậy có vấn đề gì. Hắn muốn làm việc các bất tận tà tu, bắn đồng đội, vậy cũng là chuyện bình thường như cơm bữa, nếu không phải là như thế, hắn cũng không sống tới hiện tại. Lão tứ, lão ngũ, các ngươi cũng đừng trách ta, muốn trách thì trách chính các ngươi, ngươi nói các ngươi đều làm tà tu làm sao còn đơn thuần như vậy ngây thơ, vậy các ngươi đáng đời chỉ có thể làm phá hôi, coi như các ngươi hôm nay không chết, lấy các ngươi hôm nay thật tính tỉnh, ngày sau cũng muốn chết, tụ ngữ nói chết sớm sớm siêu sinh sao. Bất quá lão tứ, lão ngũ, các ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho các ngươi hy sinh vô ích, ta Tiền Lặc nhất định sẽ cho các ngươi báo thủ, còn có lão nhị, lão tam, lão lục, các ngươi dưới cửu tuyển cũng có thể yên tâm. Tiểu tử này ta nhất định phải để hắn sống không bằng chết, ta sẽ từ từ đem hắn tra tấn đến chết, cho các ngươi một cái công đạo. Tiên Lặc trong con ngươi lạnh như băng hiện lên nồng đậm ngoan lệ cùng oán độc. Táo đỏ cây mang lên, phát giác được chính mình mắc lừa 2 người, này sẽ quay người cũng nghĩ chạy, bất quá đáng tiếc Trần Diệp thân ảnh đã đến trước người bọn họ. Bởi vì bị Tiên Lặc chỗ lừa gạt, 2 người lúc này là vừa sợ vừa giận, trong lúc nhất thời liền rối tung lên. Liền ngay cả Trần Diệp kiếm đã đến trước người, 2 người cũng còn không có kịp phản ứng. Lão tứ dẫn đầu bị Trần Diệp chém mất đầu, bên cạnh sắc mặt hoảng sợ, thế mà trực tiếp dọa đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đại ca, đừng giết ta, cầu ngươi đừng giết ta, và ngươi. Ta mặc dù là tà tu, nhưng ta chưa làm qua việc các gì, ta làm tà tu cũng là bị buộc bất đắc dĩ, là có người mê hoặc ta, không phải ta tự nguyện. Van cầu ngươi, thả ta, đừng giết ta. Trần Diệp ánh mắt lạnh lẽo nhìn qua mặt đất cầu xin tha thứ tà tu. Hắn hừ lạnh một tiếng, cũng lời cùng người này nói nhảm, đưa tay chính là một kiếm, trực tiếp cắt đầu của đối phương. Đừng giết tà tu này còn tại cầu xin tha thứ, tiếng nói lại đột nhiên bỏ dở, ánh mắt của hắn trừng lớn, oán hận nhìn xem Trần Diệp, lập tức đầu liền bay ra ngoài. Chưa làm qua chuyện ác, bị buộc bất đắc dĩ, bị người mê hoặc, không phải tự nguyện. Tà tu này thật đúng là coi hắn là đồ đần. Hôm nay đối phương đến đây giết hắn cướp đoạt đỏ dễ, không phải liền là lành nghề ác sao? Thế mà còn có mặt mũi nói mình chưa làm qua chuyện ác, thật buồn cười. Còn nữa, gia hỏa này tu vi đều là chồng cảnh tứ giai nhị phẩm võ giả, luyện lâu như vậy ta công, không có làm ác điều này có thể sao? Nếu là huyết thủ giáo tà tu nói hắn chưa từng làm việc xấu, còn có làm cho người tin phục góc độ có thể nói, dù sao không có tu luyện tà công. Nhưng ngươi một cái phệ linh dạy tà tu, một thân tà khí, luyện lâu như vậy tà công, nói mình chưa làm qua chuyện ác, cái kia không tinh khiết khôi hài sao? Không giết người không giết những võ giả khác, ngươi mẹ nó tu vi là thế nào tăng lên, một thân tà khí liền đã bại lộ chính mình tà ác bản chất. Đối với tà tu, Trần Diệp là không thể nào có bất kỳ lòng thương hại. Xử lý 2 cái này tà tu, Trần Diệp nhíu mày quét mắt nội địa phương hướng, lúc này Tiên Lặc đã sớm chạy mất dạng. Hắn tự nhiên là muốn đem tất cả tà tu đều xử lý, nhưng không có cách nào, đầu linh kia Tiên Lặc thực lực cũng không tệ lắm, chính mình vừa mới nếu là đuổi theo giết hắn, khẳng định phải tốn không ít thời gian. Nếu như muốn giết Tiền Lặc, cái kia cuối cùng chết đi hai cái tà tu khẳng định sẽ chạy. Đây chính là cái lựa chọn, hoặc là đuổi theo giết trả tiền xiết, hoặc là lao tứ làm ngũ. Bất đắc dĩ, giết nhiều một cái tà tu, liền có thể nhiều thu hoạch được một phần tài nguyên, từ ích lợi góc độ cân nhắc, cuối cùng hắn hay là lưu lại lao tứ làm ngũ, thả Tiền Lặc. Cũng không biết Lý Ca bên kia thế nào, chắc là không có chuyện gì đâu. Lý Ca dù sao cũng là chồng cảnh tứ giai, đối phó 10 cái chồng cảnh tam giai tà tu, hẳn không có vấn đề. Từ đối với Lý Nguyên Hạo đám người lo lắng, Trần Diệp không có chỗ đi để ý tà tu thi thể, mà là nhanh chóng hướng bên trái rừng phóng đi. Lý Nguyên Hạo bọn người kỳ thật cũng không có chạy xa, trong lòng bọn họ một mực nhớ Trần Diệp, mặc dù không dám quay đầu, nhưng vẫn là dẫn cái kia 9 cái chồng cảnh tam giai tà tu tại phụ cận rừng đi dạo. Cũng không lâu lắm, Trần Diệp liền tại một mảnh trong rừng cao su tìm được Lý Nguyên Hạo bọn người. Trần Diệp sư đệ. Nhìn thấy Trần Diệp xuất hiện, nguyên bản âm u đầy tử khí Lý Nguyên Hạo bọn người thần sắc đại hỉ, từng cái phảng phất điên cuồng một dạng, kích động phân chấn. Trần Diệp, ngươi không sao chứ? Lý Nguyên Hạo kinh hỉ nhìn xem Trần Diệp. Ta không sao. Trần Diệp lắc đầu cười cười, nói, hắn thân ảnh lóe lên, bước nhanh hướng vậy cùng tại Lý Nguyên Hạo sau lưng 9 cái tà tu phóng đi. Lập tức trong rừng cao su lập tức vang lên từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Không đến một phút đồng hồ, 9 cái chồng cảnh tam giai tà tu liền bị Trần Diệp toàn bộ xử lý. Lý Nguyên Hạo bọn người đối với cái này cũng không kinh ngạc. Bọn hắn là biết Trần Diệp thực lực xử lý cái này 9 cái chồng cảnh tam giai, còn không phải dễ như trở bàn tay. Trần Diệp, ngươi là thế nào từ 6 người kia trong tay đào tẩu? Viên Cương lúc này tiến tới Trần Diệp bên người, tò mò hỏi. Những người khác bao quát Lý Nguyên Hạo ở bên trong cũng đều tò mò nhìn hắn, rất muốn biết hắn là như thế nào chạy trốn. Trốn? Trần Diệp sửng sốt một chút, nhất thời đều có chút không có kịp phản ứng Viên Cương đang nói cái gì. Đúng rồi, 6 người kia có hay không đuổi theo? Sở Phong cũng vô ý thức hỏi. Nói đến đây, thần sắc hắn cảnh giác nhìn một chút Trần Diệp sau lưng, những người khác cũng là đồng dạng cảnh giác nhìn một chút phía sau hắn. Mấy người tựa hồ rất lo lắng đám tà tu kia đuổi theo. Gặp mấy người bộ dáng này, Trần Diệp không khỏi nhịn không được cười lên, minh bạch mấy người ý tứ. "Trần Diệp, ngươi cười cái gì?" Đám người quái dị nhìn xem hắn. "Ta cười cái gì? Vậy dĩ nhiên là các ngươi tại Khôi Hải." Trần Diệp lắc đầu, tức giận nói, "Cái gì đuổi, cái gì trốn a? Đám tà tu kia đều đã chết, bọn hắn sẽ không đuổi theo các ngươi chi bằng yên tâm." "Chết." Nghe nói như thế, bốn người sửng sốt, coi như cơ trí như Lý Nguyên Hạo cũng có chút ngượng bức. Cùng lúc đó, tin tức này cũng là để bốn người một trận cuồng hỉ, càng là thở phào một hơi. Nhưng rất nhanh bốn người đều lộ ra vẻ nghi hoặc. "Chết, chúng ta chết như thế nào? Chẳng lẽ là Tạ học trưởng lại trở về?" Sở Phong nghi hoặc nhìn Trần Diệp, nói, hắn lại hướng Trần Diệp sau lưng nhìn một chút, tựa hồ đang tìm kiếm Tạ Lâm Sơ thân ảnh. Những người khác cũng đi theo hết nhìn đông tới nhìn tây, tìm kiếm lấy Tạ Lâm Sơ thân ảnh. Nếu như nói cái kia 6 cái chồng cảnh tứ giai tà tu chết, vậy giết bọn hắn người cũng chỉ có thể là Tạ Lâm Sơ. Hắn này sẽ cũng chỉ có thể nghĩ đến Tạ Lâm Sơ. "Đừng xem, không phải Tạ học trưởng trở về 6 người kia chính là ta giết." Trần Diệp lời này giống như một đạo kinh lôi, rơi vào bốn người trong lòng, đem bốn người cho điện động. Bốn người trừng to mắt, trợn mắt hốc mồm nhìn xem hắn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Phảng phất nghe được cái gì bí mật kinh thiên bình thường. Chương 1600, có hay không ngửi được mùi máu tươi? Chương 1600, có hay không ngửi được mùi máu tươi? Trần Diệp, ngươi không có ở nói đùa. Lý Nguyên Hạo hầu nghi nhìn về phía Trần Diệp, trong mắt tràn đầy kinh hãi, trong giọng nói mang theo chất vấn. "Nói đùa, ngươi thấy ta giống nói đùa thôi." Trần Diệp giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lý Nguyên Hạo. "Giống." Lý Nguyên Hạo không chút do dự gật đầu. Trần Diệp thấy thế liếc mắt, ái tín bất tín. "Trần Diệp, ta trước kia làm sao lại không có phát hiện ngươi người này như thế hài hước a? Đối phương thế nhưng là 6 cái chồng cảnh tứ giai tà tu, một mình ngươi làm sao có thể đem đối diện toàn giết nha? Ngươi khoác lác cũng không đánh một chút nghĩ sẵn trong đầu nha. Ngươi cảm thấy như thế không hợp thói thường sự tình, chúng ta sẽ tin thôi." Viên Cương nghiêng qua Trần Diệp một chút, một mặt không tin. Nghe Viên Cương tiểu nói này, Trần Diệp tựa hồ nghĩ tới điều gì, "À, đúng rồi, ngươi tiểu nói này, thật đúng là nhắc nhở ta, ta còn thực sự không có đem 6 người toàn giết." Mấy người nghe được Trần Diệp trước đây nửa câu, không khỏi thoải mái nhẹ gật đầu. "Cái này chẳng phải đúng nha? Không khoác lác chúng ta còn có thể hảo hảo làm bằng hữu. Ngươi như thế thôi, vậy chúng ta còn thế nào cùng ngươi ở chung?" Nhưng Trần Diệp nửa câu nói sau, cũng là để mấy người sắc mặt cứng đờ. Cái kia 6 cái tà tu xác thực không có chết hết, bởi vì còn có một cái chạy. Trần Diệp nhếch miệng lên, lộ ra cười yếu ớt, nhìn xem khuôn mặt cứng ngắc mấy người. Lúc này mấy người mắt tối sầm lại, trong lòng không còn gì để nói. "Thì ra cái này cùng ngươi vừa rồi nói đem 6 người toàn diện thuyết pháp khác nhau ở chỗ nào, ngươi cái này không phải là đang khoác lác thôi." Viên Cương liếc mắt, trong lòng âm thầm đúng Trần Diệp dựng thẳng ngón giữa. "Trần Diệp, ngươi cũng đừng nói giỡn, mau nói ngươi là làm sao cho tới. Cái kia 6 cái tà tu đến cùng đi đâu?" Sở Phong thần sắc trịnh trọng nhìn về phía Trần Diệp. "Đúng vậy a, can hệ trọng đại. 6 người kia động tĩnh liên quan đến lấy tất cả chúng ta an nguy, cũng không thể trò đùa." Lý Nguyên Hạo cũng trịnh trọng việc nhẹ gật đầu, sắc mặt hắn trở nên nghiêm túc. Mấy người khác phụ họa gật đầu. Không phải bọn hắn không tin Trần Diệp, mà Trần Diệp thuyết pháp quá mức ly kỳ, quá mức phá vỡ bọn hắn nhận biết. Theo bọn hắn nghĩ, Trần Diệp có thể từ cái kia 6 cái tà tu trong tay đào tẩu, đã là cái kỳ tích. Càng không nói đến là toàn diệt cái kia 6 cái tà tu. Tuy nói dựa theo Trần Diệp chính mình thuyết pháp, chỉ giết 5 người, còn có một cái trốn, có thể cái này cùng toàn diệt có cái gì khác nhau? Cho nên, mặc dù bọn hắn nội tâm rất muốn tin tưởng Trần Diệp, cũng phi thường hy vọng đây là sự thực. Nhưng bọn hắn không phải là không có logic, không có năng lực suy tính đồ đần. Một người toàn diệt 6 cái trồng cảnh tứ giai tà tu, thuyết pháp như vậy, căn bản không có sức thuyết phục, cũng căn bản không thực tế. Gặp mấy người thần sắc chăm chú, Trần Diệp cũng thu hồi dáng tươi cười, ngữ khí cũng biến thành nghiêm túc, ta nói, ta không cùng các ngươi nói đùa, các ngươi nếu là không tin, coi như xong, ta cũng lười cùng các ngươi nói nhảm. Khá lắm, chính mình ngựa này không ngừng vó chạy tới cứu mấy người, kết quả mấy người thế mà chất vấn năng lực của hắn, chất vấn danh dự của hắn. Hắn lúc nào chịu đủ điều khí này? Ai tin bất tín. Dù sao đợi chút nữa nhìn thấy những tà tu kia thi thể sau, mấy người không tin cũng phải tin. Kỳ thật đối với Lý Nguyên Hạo mấy người không tin hắn có thể chém giết cái kia 6 cái chồng cảnh tứ giai tà tu, Trần Diệp là có thể lý giải. Rất nhiều người cùng sự đều là như vậy, khi nhìn đến sự thật trước đó, mọi người thường thường không thể nào hiểu được bọn hắn nhận biết bên ngoài sự tình. Cũng tỉ như thi võ môn sinh khi tiến vào võ khoa đại học trước, cũng đều chỉ là đem võ đạo nhìn thành thể dục một cái chi nhánh. Nếu không phải võ đạo rất có tiên đồ, có thể thay đổi vận mệnh, đoán chừng cũng không có nhiều người sẽ đi tham gia thi võ. Đối với đại bộ phận thi võ sinh mà nói, cái gì phi thiên độ địa, mình đồng ra sát, vặt núi kiếm đỉnh, trường sinh bất lao các loại thuyết pháp cũng chỉ là đô thị bản truyền thuyết thần thoại. Nhưng mà tiến vào võ khoa đại học, tiếp xúc đến võ đạo hải tâm, thành chân chính võ giả sau, hắn liền sẽ rõ ràng, đây hết thảy đều là sự thật. Mà dưới mắt Lý Nguyên Hạo bọn người chính là như vậy. Kỳ thật việc này, đổi lại là hắn, hắn cũng rất khó tin tưởng có người có thể lấy chồng cảnh nhị giai chi cảnh phản sát chồng cảnh tứ giai, hơn nữa còn là một chọi sáu. Mấy người không có khả năng lý giải, quá bình thường bất quá. Huống chi, trước đó thực lực của hắn cũng mới vừa miễn cưỡng sờ đến chồng cảnh tứ giai bậc cửa, lại tại chồng cảnh tứ giai bên trong cũng thuộc về là yếu nhất hàng một. Đây cũng là vì cái gì trước đó tại Ai Sơn, tùy tiện một cái chồng cảnh tứ giai tà tu đều có thể tùy tiện để ép hắn đánh nguyên nhân. Mà bây giờ hắn nói mình có thể một địch sáu, lại phản sát năm người. Việc này hắn nếu không phải tự mình kinh lịch, hắn cũng không dám tin. Nói xong, Trần Diệp cũng không tiếp tục để ý mấy người, mà là quay người nhanh chóng quét dọn chiến trường. Sau lưng Lý Nguyên Hạo bốn người nhìn qua Trần Diệp bóng lưng, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, mấy người cứ thế tại nguyên chỗ, thật lâu không lên tiếng. Trần Diệp là ai, mấy người bọn họ bao nhiêu cũng là có chút hiểu rõ. Trần Diệp có lẽ ngẫu nhiên mở nhỏ cho đùa, nhưng tổng thể mà nói, hay là cái cẩn thận, nghiêm túc, trầm ổn, người có thể tin được, chuyện nặng nhẹ trong lòng của hắn hay là có bài, tuyệt sẽ không đang đàm luận chính sự thời điểm nói đùa, cũng sẽ không dùng trịnh trọng nghiêm túc ngữ khí nói đùa. Rất hiển nhiên, đối phương hiện tại là thật không có cùng bọn hắn nói đùa. Nhưng càng là như vậy, bốn người trong lòng liền càng phát ra kinh ngạc. Trần Diệp đây là sự thực xử lý. Sáu người kia. Qua mấy giây, Sở Phong hít sâu một hơi, hắn nhìn qua đánh thẳng quét chiến trường Trần Diệp, sắc mặt hoảng sợ nói ra, ta đi, xem ra Trần Diệp không có ở cùng chúng ta nói đùa. Chẳng lẽ cái kia 6 cái tà tu chân bị hắn giết 5 cái? Hắn hẳn là không cùng chúng ta nói đùa, bất quá cụ thể là chuyện gì xảy ra, đợi chút nữa chúng ta đi xem một chút chẳng phải sẽ biết. Lý Nguyên Hạo nói khẽ. Không sai, nếu như đám tà tu kia chết, thi thể hẳn là còn ở, chỉ cần có thi thể, chẳng phải chứng minh Trần Diệp sư đệ không có khoác lác thôi. Nay sẽ bốn người trong lòng có chút mâu thuẫn, bọn hắn đã tin tưởng Trần Diệp thuyết pháp, dù sao Trần Diệp trịnh trọng như vậy đáp lại chuyện này, bọn hắn đâu còn có thể không tin. Nhưng vấn đề là một địch 6, còn phản sát đối phương 5 người việc này lại quá mức không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn thật không biết Trần Diệp là như thế nào làm được. Loại này lấy ít thắng nhiều tình huống trừ chồng cảnh ngũ giai có thể làm được bên ngoài, bọn hắn liền cho tới bây giờ chưa thấy qua, cũng chưa từng nghe qua cái kia chồng cảnh tứ giai người có thể lấy một địch 6. Trừ phi hắn như hướng thành như vậy tiến nhập làm bằng kim loại ngân cốt cảnh, nhưng rất hiển nhiên Trần Diệp còn không phải làm bằng kim loại ngân cốt cảnh. Mặt khác hắn chân thực cảnh giới vẫn chỉ là chồng cảnh nhị giai, cái này càng kỳ quái hơn. Xử lý xong mặt đất cái kia 9 cái tà tu thi thể sau, Trần Diệp quay đầu nhìn về phía đám người, đi, đuổi theo ta. Cái kia 5 cái chồng cảnh tứ giai tà tu thi thể cùng nhẫn không gian ta còn chưa kịp xử lý, cũng đừng làm cho người khác nhặt được tiện nghi. Nói xong, Trần Diệp quay người liền hướng lúc đến rừng phóng đi. Trước đó bởi vì lo lắng mấy người an nguy, hắn ngay cả cái kia 5 cái tà tu thi thể đều không có xử lý, nếu là bị những người khác đem 5 người nhận không gian lấy đi, vậy hắn sẽ thua lô lớn. Nhất định phải nhanh đi về. Mặt khác, cũng đúng lúc để mấy người biết cái gì gọi là sự thật thắng hùng biện. Bốn người sau lưng nghe vậy, sắc mặt khẽ giật mình. Thật là có thi thể a. Đi, chúng ta đi nhìn một cái. Lý Nguyên Hạo dẫn đầu đi theo, hắn đã không kịp chờ đợi muốn biết chuyện kết quả. Hắn cũng rất muốn nhìn thấy những tà tu kia thi thể, cái này cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn nguy cơ tạm thời giải trừ. Chẳng lẽ hắn đích thực đem cái kia 6 cái tà tu cho xử lý? Mấy người còn lại liếc nhau một cái, ánh mắt biến ảo chập chờn. Nhưng rất hiển nhiên mấy người trong mắt chất vấn đã biến mất. Lúc này trong lòng bọn họ càng thêm có khuynh hướng tin tưởng Trần Diệp. Rất nhanh, một đoàn người đuổi theo Trần Diệp bộ pháp mà đi. Mấy phút đồng hồ sau, đợi mấy người đuổi kịp Trần Diệp lúc, lại phát hiện Trần Diệp lúc này chính đoan tại mấy cô thi thể không đầu trước vơ vét lấy thi thể nhận không gian. Lúc này Trần Diệp rất may mắn, bởi vì 5 bộ thi thể nhận không gian đều còn tại. 5 người này đều là chồng cảnh tứ giai, thân gia tất nhiên không ít, thiếu một chiếc nhận không gian, vậy đối với hắn tới nói đều là tổn thất to lớn. Nhìn dưới mặt đất cái kia 5 bộ thi thể, giờ khắc này, Lý Nguyên Hạo bốn người rốt cục triệt để tin tưởng Trần Diệp lời nói. Sự thật bày ở trước mắt, không phải do bọn hắn không tin. Trung quanh mặt đất đã bị huyết dịch thấm đỏ, mấy người tại thi thể phụ cận cũng phát hiện 5 viên mang theo mặt nạ đầu lâu, từ mấy người kia mặt nạ hình dạng cùng hình dạng và cấu tạo cũng có thể nhìn ra, cái này 5 bộ thi thể đúng là trước đó cái kia vây giết mà đến 6 cái điệp gia tứ giai tà tu bên trong 5 người. Ông trời của ta, Trần Diệp gia hỏa này là thật biến thái, một người phản sát 5 vị chồng cảnh tứ giai tà tu, hắn đến cùng là thế nào làm được nha, cái này không khỏi cũng quá bất hợp lý đi. Viên Cương ngạc nhiên nhìn trước mắt hết thảy. Thực lực của hắn sẽ không đã có thể so với vai chồng cảnh ngũ giai nhị phẩm đi. Trước đó hắn nói mình thực lực còn chưa tới chồng cảnh ngũ giai trình độ, kỳ thực chỉ là khiêm tốn. Sở Phong lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt. Lời này vừa ra, Viên Cương, Chu Bách An đều là trùng điệp nhẹ gật đầu. Trần Diệp nếu không có sánh vai chồng cảnh ngũ giai, làm sao có thể lấy một người, còn phản sát năm người? Chỉ có thể là Trần Diệp trước đó quá khiêm tốn, mà hắn thực lực chân thật đã có thể so với vai chồng cảnh ngũ giai. Nghĩ như vậy, mấy người nhìn về phía Trần Diệp ánh mắt càng thêm chấn kinh cùng kính nể. Có thể lấy điệp gia nhị giai chi cảnh đối đầu 6 vị chồng cảnh tứ giai tà tu, còn phản sát 5 vị. Cái này võ đạo thiên phú đến cùng được bao nhiêu đáng sợ, mới có thể làm đến loại này phá vỡ nhận biết lại có thể xưng kỳ tích sự tình. Trần Diệp trước đó hẳn không phải là khiêm tốn, trước mắt xem ra, thực lực của hắn hẳn là xen vào chồng cảnh tứ giai cùng chồng cảnh ngũ giai ở giữa, nghiêm chỉnh mà nói, thực lực của hắn đã siêu việt chồng cảnh tứ giai. Tại chồng cảnh tứ giai nội cơ vốn không có địch thủ, nhưng so sánh chồng cảnh ngũ giai, hắn lại có chỗ không bằng, nếu như muốn cho hắn làm định vị nói, chồng cảnh ngũ giai cái danh từ này càng thêm phù hợp. Lý Nguyên Hạo nói ra cái nhìn của mình, hắn đúng Trần Diệp cách nhìn vẫn tương đối tinh chuẩn. Dù sao hắn cũng là chồng cảnh tứ giai, đối với chồng cảnh tứ giai cùng chồng cảnh ngũ giai ở giữa thực lực chênh lệch, hay là so những người khác càng thêm mẫn cảm. Bất quá lúc này nội tâm của hắn hay là mười phần rung động. Lúc đầu hắn thấy đột phá chồng cảnh nhị giai Trần Diệp, thực lực tuy có tăng nhiều, nhưng hẳn là cũng chỉ là từ yếu nhất hàng một chồng cảnh tứ giai trở thành cao cấp nhất hàng một chồng cảnh tứ giai. Nhưng hắn cũng là không ngờ tới Trần Diệp lần này đột phá sẽ có lớn như vậy tăng lên. Tuy nói không thể đạt tới sánh vai chồng cảnh ngũ giai trình độ, nhưng lại đã viễn siêu chồng cảnh cấp 4. 1-6, phản sát 5 người, đây cũng không phải là điệp gia tứ giai nên có thực lực. Nói câu chuẩn chồng cảnh ngũ giai, không chút nào khoa trương. Ai? Hàng so hàng đến ném, người so với người phải chết, hắn rõ ràng chỉ là chồng cảnh nhị giai, cũng đã nhanh đạt tới chồng cảnh ngũ giai thực lực, so sánh với hắn, chúng ta tính là gì? Thằng hề thôi. Trấn kinh sau khi, Sở Phong cũng không nhịn được cười khổ. Thật không biết Trần Diệp gia hỏa này là thế nào tu luyện. Lúc này liền ngay cả luôn luôn 10 phần tự tin Lý Nguyên Hạo, trong lòng cũng không khỏi sinh ra nồng đậm tự ti. Từ hắn bắt đầu thấy Trần Diệp đến bây giờ cũng liền 1 tháng không đến. 1 tháng trước, Trần Diệp ngay cả vẫn chỉ là một cái ngay cả thứ hai ý cảnh cũng còn không có dung hợp người mới. Mặc dù thiên phú không tồi, nhưng đối phương so với hắn, chính là cái mới ra đời thái kê, thực lực sai biệt hết sức rõ ràng, hắn thậm chí một bàn tay đều có thể nghiền ép Trần Diệp. Đáng tiếc hiện tại thời đại thay đổi, không đến 1 tháng, bây giờ Trần Diệp tại trên thực lực đã siêu biệt hắn, thậm chí đạt đến một cái hắn cần ngưỡng mộ tình trạng. Hắn tự nhận là tốc độ tu luyện của mình đã rất nhanh chóng có thể cùng Trần Diệp giá hỏa này so sánh, cái kia kém đến liền không chỉ một sao nửa điểm, quả thực là tiểu vu gặp đại vu. Bây giờ hắn đã trồng cảnh tứ giai, sau đó muốn lại tiến vào trồng cảnh ngũ giai, trong thời gian ngắn khẳng định làm không được. Mà bây giờ hắn liền đã hoàn toàn không phải Trần Diệp đối thủ. Khả Trần Diệp vẫn chỉ là trồng cảnh nhị giai, lấy tốc độ tu luyện của hắn, chỉ sợ sau đó không lâu, hắn liền sẽ tiến vào trồng cảnh tam giai, thậm chí tứ giai. Đến lúc đó hắn thì càng không thể nào là Trần Diệp đối thủ, tương lai đối phương sợ là sẽ phải đem hắn xa xa bỏ lại đằng sau, để hắn theo không kịp. Nghĩ đến cái này, trong lòng của hắn nổi lên trận trận đắng chát. Trong cảnh nhị giai cứ như vậy biến thái, nếu như chờ hắn đạt tới chồng cảnh ngũ giai, thậm chí nhục thân tiến vào làm bằng kim loại ngân cốt cảnh sau, thì còn đến đâu, chẳng phải là được trời. Viên Cương mặt lộ kinh hãi. Những người khác nghe nói như thế, sắc mặt cũng là có lại, phản phất thấy được một tôn yêu nghiệt sắp sinh ra, trên mặt vẻ kinh ngạc càng phát ra nồng đậm. Lý Nguyên Hạo cảm khái, dựa theo xu thế này, Trần Diệp cơ hồ 100 có thể trở thành vạn linh võ giả, mặt khác, hắn hiện tại đã có đỏ dễ. Trở thành vạn linh khó khăn nhất trước đưa điều kiện đã giải quyết, chỉ cần hắn thuận lợi tiến vào chồng cảnh ngũ giai, chắc chắn vạn linh. Lý Nguyên Hạo thanh âm rất là chắc chắn, hắn tựa hồ đã liệu định Trần Diệp chắc chắn trở thành vạn linh nhị phẩm võ giả. Ta rốt cuộc biết cái gì gọi là thế giới không đều, thì ra chúng ta những người này chính là nữ hoa nàng lão nhân gia trong lúc rảnh rỗi tùy tiện dùng bùn để nhào nặn ra tượng bùn, mà Trần Diệp loại thiên tài này là thuộc về bị tinh điêu tế chắc đốt đi ra đồ sứ, cả hai hoàn toàn không thể so sánh. Viên Cương nhịn không được bản thân đậu đen rau muống. Bốn người nhìn qua chính vơ vét chiến lợi phẩm Trần Diệp, ánh mắt phức tạp, có chấn kinh, có hâm mộ, có kiên kỵ, nhưng càng nhiều hay là vui sướng. Hiện tại bọn hắn là một đoàn đội, Trần Diệp càng mạnh, đối bọn hắn càng có lợi. Mà lại trong khoảng thời gian này tiếp xúc xuống tới, bọn hắn phát hiện Trần Diệp làm người cũng khá là cái tương đối đáng tin đồng đội, đáng giá thâm giao. Nội hoàn mang. Trước đó Lý Nguyên Hạo bọn người chỗ mảnh kia rừng cao su, lúc này xuất hiện một đám màu trắng giữ mình phục thanh niên, bọn này thanh niên quần áo ống tay áo cùng chỗ ngực đều có kim tuyến thêu thành kiếm văn, sau lưng nó trên quần áo cũng thêu lên một cái to lớn màu vàng kiếm chữ. Lúc này bảy người này ở trong rừng bốn chỗ tìm kiếm, tựa hồ đang tìm kiếm lấy cái gì. Nhưng nhìn bảy người cái kia nhíu chặt lông mày, hiển nhiên tiến triển mười phần không lý tưởng. Sa sư minh, chúng ta có phải hay không là dùng sai môi giới a? Cái này đều tìm đã nửa ngày, làm sao ngay cả Lý Nguyên Hạo đám người kia bóng dáng cũng không thấy? Đúng vậy a, chẳng lẽ nói sợi tóc kia cũng không phải là Lý Nguyên Hạo? Các ngươi đánh giám, Lý Nguyên Hạo sợi tóc kia là ta trước đó lặng lẽ từ trên người hắn gỡ xuống tuyệt sẽ không có vấn đề. Đã ngươi nói sợi tóc kia không có vấn đề, vậy tại sao chúng ta tìm nửa ngày còn không có nhìn thấy Lý Nguyên Hạo đám người kia? Bọn hắn có 6 người, mục tiêu cũng không tính là nhỏ. Theo lý thuyết chúng ta hẳn là đã sớm nên phát hiện bọn hắn mới đối. Ha ha, nói lời này, ngươi là không có đầu óc thôi. Lý Nguyên Hạo bọn hắn cũng không phải người chết, mà truy tung phủ lại chỉ có thể xác định một cái đại khái phương vị, muốn tại cái này mênh mông khắp la lạp rừng rậm tìm tới bọn hắn, nào có dễ dàng như vậy. Trong 7 người trong đó mấy người lúc này rùm beng. "Tốt, chớ ồn nào." Trong 7 người cái kia được xưng là Sa sư huynh thanh niên đầu lĩnh bỗng nhiên đối với mấy người quát lớn. Gặp thanh niên đầu lĩnh nổi giận, mấy người lập tức không còn dám lên tiếng. Thanh niên đầu lĩnh quay đầu tại bốn phía lướt qua, lập tức lại nói Tiểu Ninh nói đúng, truy tung phủ dù sao chỉ có thể khóa chặt Lý Nguyên Hạo bọn người đại khái phương vị, muốn tìm được bọn hắn cũng không dễ dàng, mà lại đám gia hỏa kia tiến lên phi thường cẩn thận, một đường cũng không có lưu lại dấu vết gì, thì càng không tốt xác nhận bọn hắn con đường tiến tới. Chúng ta cũng không cần gấp, lại cẩn thận tìm một chút đi. Bọn hắn không có khả năng hư không tiêu thất, mà lại bọn hắn trong đội ngũ còn có một cái trồng cảnh nhị giai cùng hai cái trồng cảnh tam giai nhị phẩm, mang theo ba người này, bọn hắn tất nhiên chạy không nhanh, xác suất lớn ngay tại gầy bên này. Sáu người khác nghe vậy nhẹ gật đầu. Bọn này người mặc kiếm văn giữ mình phục thanh niên, chính là từ Ai Sơn một đường đuổi theo Thiên Kiếm Tông đám người, người đầu lĩnh rõ ràng là Sa Băng. Bọn hắn sẽ từ Lý Nguyên Hạo trên thân thu hoạch được tóc, dùng làm truy tung phù môi giới, mới lấy một đường tìm được nơi này. Sau đó, một nhóm bảy người tại rừng cao su vừa đi không đến 500m, bên trong một cái khuôn mặt mỹ lệ nữ hài mũi nhún nhún, lập tức nhíu mày. "Sa sư minh, các ngươi có hay không ngửi được một cỗ mùi máu tươi?" Nữ hài quay đầu nhìn về phía Sa Băng bọn người. "Mùi máu tươi?" Nghe nói như thế, Sa Băng bọn người sắc mặt hơi biến. Lúc này Sa Băng tay phải chỗ Tiểu Ninh không khỏi cười lạnh quét mắt nói chuyện nữ hải, "Ta nói Lâm Nguyệt, ngươi là đang đùa ta bọn họ sao? Cái này khắp La Lạp rừng rậm khắp nơi đều là xích vụ, mà xích vụ bản thân liền tự mang mùi máu tươi, ngươi hỏi chúng ta có hay không ngửi được mùi máu tươi, ngươi đây không phải đang đùa bọn chúng ta sao? Hay là nói ngươi cảm thấy chúng ta đều là thiểu năng trí tuệ?" Tiểu Ninh ngôn từ rất sắc bén, không có chút nào bởi vì đối phương là nữ hải mà có chỗ thú liễm. Bên cạnh Sa Băng mấy người giờ phút này cũng là ánh mắt không vui nhìn về phía nữ hải. "Lâm Nguyệt, đừng làm loạn, hiện tại cũng không phải đùa giỡn thời điểm." "Đúng vậy a, tim ngươi càng khẩn yếu hơn, nếu là bởi vì ngươi chơi đùa, để Lý Nguyên Hạo bọn hắn chạy, coi chừng Sa sư minh quay đầu cầm dây lưng quất ngươi." Trong đó có người nhịn không được đúng Lâm Nguyệt trêu tức trêu chọc. Gặp mấy người hiểu lầm chính mình, Lâm Nguyệt sắc mặt có chút gấp, vội vàng giải thích, "Không phải, các ngươi hiểu lầm, ta không có chơi đùa, mà là trong rừng này mùi máu tươi cùng xích vụ mùi máu tươi khác biệt, cái này rừng cao su bên trong trừ xích vụ tán phát mùi máu tươi bên ngoài, còn có mặt khác một cỗ mùi máu tươi, mà lại cái này mùi máu tươi tựa như là máu người." Làm nữ võ giả, Lâm Nguyệt cũng vẫn là thường xuyên tiếp xúc các loại đồ trang điểm, cho nên nàng đối với các loại mùi phi thường mẫn cảm. Nàng lúc này có thể rõ ràng ngửi được trong không khí người kia thể tán phát mùi máu tươi. Máu người. Nghe được Lâm Nguyệt giải thích, Sa Băng cùng với khác người đều ngây ngẩn cả người. Lập tức mấy người sắc mặt đều trở nên ngưng trọng lên. Sa Băng cùng với khác người lúc này đều dùng lực ở trong không khí hít hít, cẩn thận phân biệt lấy trong không khí xích vụ mùi máu tươi cùng mặt khác hương vị. Sau một khắc, mấy người sắc mặt đều là khẽ giật mình, con ngươi dần dần co vào. "Sa sư minh, giống như thật có cỗ máu người hương vị." "Ân, ta giống như cũng ngửi thấy. Ở đây đều là nhị phẩm trồng cảnh võ giả, đối với máu người hương vị hay là hết sức quen thuộc." Bị Lâm Nguyệt vừa nhắc nhở như vậy, mấy người cũng là lập tức đã nhận ra không đúng. Sa Băng lúc này tự nhiên cũng đã nhận ra cỗ này chỉ có máu người mới có mùi máu tươi. Lúc này hắn ánh mắt lấp lóe mấy lần, lập tức quay đầu nhìn về phía mấy người, phân phó nói, "Các ngươi sáu người phân tán ở trong rừng tìm xem, nhìn có hay không đánh nhau vết tích cùng thi thể cái gì." Sáu người nghe vậy nhẹ gật đầu, vội vàng tản ra, bắt đầu ở cái này rừng cao su triển khai địa thám thức điều tra, không dám có chút trì hoãn. Rất nhanh, sau 5 phút, cái kia gọi Tiểu Ninh cay nghiệt thanh niên thanh âm từ bên trái trong rừng truyền đến. Thanh âm hắn rất gấp gáp, tựa hồ rất lo lắng, cũng rất kích động. "Sa sư minh, nơi này có 9 bộ thi thể." Nghe được Tiểu Ninh thanh âm, Sa binh cùng với khác mấy người sắc mặt đều là giật mình. Thế mà thật có thi thể. Mấy người không có trì hoãn, bước nhanh đi tới Tiểu Ninh chỗ bên trái rừng. Nhìn qua mặt đất 9 bộ mặc áo bào đen thi thể, Sa binh cùng với khác mấy người sắc mặt càng phát ra kinh ngạc. "Sa sư minh, ta vừa rồi kiểm tra qua, cái này 9 bộ thi thể đều là phệ linh giáo người, mà lại tựa hồ cũng là bị người một kích mất mạng." Sa Băng nghe vậy, lông mày chậm rãi nhíu lên, hắn không nói gì, mà là ngồi xuống tại 9 bộ trên thi thể từng cái kiểm tra, hắn kiểm tra một lần sau, cho ra cùng Tiểu Ninh một dạng kết luận, cái này 9 bộ thi thể, xác thực đều là phệ linh giáo người. Ta tu hắn than nhẹ một câu, không khỏi rơi vào trầm tư. Bên cạnh mấy người nghe được cái này 9 bộ thi thể đều là phệ linh giáo người lúc, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, mấy người ánh mắt rung động, cũng đang suy tư cái gì. "Ta liền nói có máu người bị đi, các ngươi còn không tin?" Lâm Nguyệt chống nạnh trừng mắt mấy người, một mặt đắc ý, hiện tại còn cảm thấy ta tại hồ nháo thôi. Nghe nói như thế, Tiểu Ninh cùng với khác mấy người cũng không khỏi ngượng ngùng cười một tiếng, từng cái giả thành người bị câm. Lâm Nguyệt thấy thế hừ lạnh một tiếng, cũng không chết cắn mấy người không thả. Qua mấy giây, Sa Băng mâu quang trầm xuống, trên mặt lộ ra một tia lo lắng, xem ra đã có người nhanh chân đến trước. Ở đây những người khác cũng không phải đồ đần, nghe Sa Băng nói như vậy, mấy người cũng rất nhanh liền minh bạch hắn ý tứ. Tiểu Ninh hãi nhiên nhìn xem Sa Băng, "Sa sư minh, ý của ngươi là nói, trên đất cái này chính cái tà tu mục tiêu, cũng giống như chúng ta, cũng là chạy Lý Nguyên Hạo bọn người chạy đỏ cây tới. Hẳn là dạng này, nếu không có khả năng trùng hợp như vậy, nơi này dù sao chỉ là nội hoàn mang, tài nguyên thiếu thốn, xuất hiện một hai cái tà tu còn nói qua được, nhưng duy nhất một lần xuất hiện nhiều như vậy tà tu, lại đều nhao nhao chết tại nơi này, vậy thì không phải là trùng hợp, trong lúc này con run bên trên tài nguyên cũng không giá trị nhiều như vậy tà tu chạy đến nơi đây đến, sự xuất hiện của bọn hắn chỉ có thể là vì đỏ dễ mà đến." Sa Băng ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm mặt đất 9 bộ thi thể. Mấy người nghe vậy, rơi vào trầm mặc. Nếu như bọn này tà tu mục tiêu giống như bọn họ, là đến tranh đoạt đỏ dễ chuyện kia liền phiền toái.
Chương 1601, Sở Phong cùng Viên vừa phẫn nộ. Chương 1601, Sở Phong cùng Viên vừa phẫn nộ. Dù sao bọn này tà tu tới bao nhiêu người bọn hắn không biết, có bao nhiêu cao thủ bọn hắn cũng không biết. Tà tu cùng bọn hắn chính đạo võ giả vẫn luôn là thủy hỏa bất dung quan hệ, huống chi lại trải qua Ai Sơn một trận chiến, đám tà tu tổn thất nặng nề, cái này cũng đem làm cho đối phương cùng bọn hắn ở giữa trở nên càng thêm không chết không thôi. Cho nên nếu là lần này đối phương xuất động cao thủ so với bọn hắn nhiều, một khi đụng phải, bọn hắn coi như nguy hiểm. Còn nữa, bọn hắn cũng không biết cái kia Trần Diệp trong tay xích căn bây giờ có hay không bị bọn này tà tu cướp đi. Nếu như đối phương trên người xích căn đã bị bọn này tà tu đoạt đi, vậy bọn hắn hôm nay nhưng chính là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Các người nói thanh niên kia trong tay xích căn bây giờ có hay không bị bọn này phệ linh dạy người cướp đi. Sa Băng nhíu mày nhìn về phía Tiểu Linh, Lâm Nguyệt bọn người. Hắn trong đôi mắt tràn đầy lo lắng, trong lòng cũng rất gấp. Trần Diệp trong tay gốc kia xích căn, đối với hắn mà nói đó chính là tình thế bắt buộc đồ vật, bây giờ cái này phệ linh dạy chặn ngang một cước, để hắn 10 phần khó chịu. Bọn hắn cái này vất vả tìm hơn nửa ngày, nếu là cứ như vậy bị người nhanh chân đến trước, đáy lòng của hắn làm sao cam tâm. Nhưng bây giờ loại tình huống này đối với hắn mà nói 10 phần bất lợi. Lúc này mặt đất nằm mặc dù đều là phệ linh dạy tà tu, mà không có Lý Nguyên Hạo, Trần Diệp thi thể, nhưng cái này cũng không hề đại biểu phệ linh dạy liền không có cướp được xích ăn. Hắn vừa rồi kiểm tra những này phát hiện, những tà tu này cũng chỉ là trồng cảnh tam giai. Cái này có vấn đề rất lớn. Nếu như nói phệ linh giáo tà tu mục đích thật cùng bọn hắn một dạng, vậy cái này bởi phệ linh giáo tà tu tuyệt không có khả năng điều động 9 cái điệp gia tam giai tà tu tới. Cái này rõ ràng không hợp lý. Tất cả mọi người biết Trần Diệp cùng Lý Nguyên Hạo bên người có cái Tạ Lâm Sơ bảo vệ, điều động những này trồng cảnh tam giai người cũng không có gì không phải a chịu chết thôi. Còn nữa coi như Tạ Lâm Sơ rời đi Lý Nguyên Hạo bọn người, Trần Diệp cùng Lý Nguyên Hạo cũng không phải mấy cái trồng cảnh tam giai người có thể đối phó. Tại Ai Sơn lúc Trần Diệp liền đã hướng đám người hiện ra hắn điệp gia tứ giai thực lực, mà Lý Nguyên Hạo chỉ từ khí tức cũng có thể nhìn ra là cái điệp gia tứ giai nhị phẩm. 9 cái trồng cảnh tam giai tà tu làm sao có thể từ hai người bọn họ trong tay cướp đi xích ăn. Loại này an bài rõ ràng không hợp lý. Cho nên dưới mắt sẽ xuất hiện loại tình huống này, vậy cũng chỉ có một loại khả năng. Đến đây cướp đoạt xích căn vệ linh giáo tà tu cũng không chỉ mặt đất 9 người này, 9 người này chỉ là đến đây tranh đoạt xích căn tà tu bên trong yếu nhất 9 người, mặt khác khẳng định còn có mặt khác trồng cảnh tứ giai vệ linh giáo tà tu. Về phần đến cùng tới bao nhiêu vệ linh giáo tà tu, cái này không được biết rồi. Đây cũng là hắn lo lắng điểm một trong. Bất quá nhất làm cho hắn lo lắng hay là mặt đất chỉ có trồng cảnh tam giai tà tu thi thể, mà không có trồng cảnh tứ giai tà tu thi thể, đây khả năng liền mang ý nghĩa mà khác trồng cảnh tứ giai phệ linh giáo tà tu đều không có chết. Bọn hắn không chết, cái kia chết sẽ là ai chứ? Đáp án này không cần nói cũng biết. Đây chính là Sa Băng tại sao phải lo lắng Trần Diệp trên thân xích căn đã bị cướp đi nguyên nhân. Nghe Sa Băng vấn đề, mặt khác nghĩ một lát, cũng lập tức minh bạch Sa Băng lo lắng. Tiểu Ninh do dự mấy giây sau, gương mặt co rúm, đối với Sa Băng cưỡng ép gạt ra một vòng dáng tươi cười. Sa sư minh, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Bọn này phệ linh giáo tà tu mặc dù đoạt tại chúng ta phía trước đúng Lý Nguyên Hạo bọn hắn xuất thủ, nhưng bọn hắn chưa hẳn liền cướp được xích căn, dù sao nơi này cũng không có Lý Nguyên Hạo thi thể của bọn hắn. Cho nên ta đoán chừng bọn này tà tu hẳn là không thành công từ Lý Nguyên Hạo trong tay bọn họ giành lại xích căn, nếu không lấy bọn hắn tàn nhẫn, làm sao có thể bỏ qua Lý Nguyên Hạo đám người kia. Lâm Nguyệt cũng gật đầu phụ họa, không sai, Sa sư minh, ngươi nhìn cái này 9 cái tà tu đều là bị một kích mất mạng, nói cách khác Tạ Lâm Sơ khả năng còn lưu tại Lý Nguyên Hạo bọn người bên người, bọn này tà tu vừa vặn liền đụng phải Tạ Lâm Sơ. Cho nên mới sẽ bị một kích mất mạng, mà có Tạ Lâm Sơ bảo hộ, Lý Nguyên Hạo bọn người cùng xích căn hẳn là đều còn tại, chúng ta không cần lo lắng, ngược lại là những cái kia nóng nội người, có thể sẽ trở thành tranh đoạt xích căn tháo hôi. Mấy người khác thấy thế, cũng là biểu đạt cùng Tiểu Đinh, Lâm Nguyệt hai nhân loại giống như quan điểm. Ân, các người nói cũng có đạo lý. Sa Băng nhẹ gật đầu, nhưng lập tức lại là lông mày siết chặt, nhìn về phía mấy người, bất quá cái kia lại làm như thế nào giải thích nơi này một bộ chồng cảnh tứ giai thi thể cũng không có chứ. Lời này vừa ra, Tiểu Đinh mấy người cũng là á khẩu không trả lời được. Không biết nên làm sao nói tiếp. Sa Băng ý tứ bọn hắn minh bạch, nếu Tạ Lâm Sơ còn tại cái kia Lý Nguyên Hạo bọn người bên người, vậy vì sao mặt đất ngay cả một bộ trồng cảnh tứ giai tà tu thi thể đều không có? Cái này không hợp lý. Cũng không thể là Tạ Lâm Sơ giết không được trồng cảnh tứ giai tà tu đi. Lại hoặc là nói người ta phệ linh giáo tà tu đến đây cướp đoạt xích ăn, một cái điệp gia tứ giai đều không có tới đi. Cái này hiển nhiên đều không hợp lý. Đáp án như thế nào, trong lòng bọn họ đều có khuynh hướng, bất quá bọn hắn không dám nói, sợ chọc giận Sa Băng, bọn hắn cũng không muốn chọc giận Sa Băng tông môn này đệ tử thân truyền. Qua mấy giây sau, hay là cái kia Tiểu Ninh Cơ Linh, hắn con ngươi quay tròn dạo qua một vòng, lập tức nhìn về phía Sa Băng, "Sa sư minh, chúng ta ở chỗ này mù phân tích cũng không có ý nghĩa, mặc kệ đám kia phệ linh giáo tà tu đến cùng có hay không cấp đi xích ăn, chúng ta đều muốn mắt thấy mới là thật, tục ngữ nói sống phải thấy người chết phải thấy xác, tại không có nhìn thấy cái kia Lý Nguyên Hạo đám người thi thể, chúng ta hay là không cần vọng hạ phán đoán. Mà lại đến đều tới, chúng ta cũng không thể ngay cả người đều không có gặp, cái này dạng này không công mà lui đi. Dù sao cũng tìm hơn nửa ngày cũng không kém một hồi này." Cái này Tiểu Ninh rất biết cách nói chuyện, hắn lời nói này cũng là nói đến Sa Băng tâm khảm bên trong. Ân, không sai, Tiểu Ninh nói đúng, bận rộn nửa ngày, đến đều tới, nếu là liền đối phương người đều không có gặp liền rời đi, ta muốn mọi người hẳn là cũng sẽ không cam tâm. Sa Băng quét Tiểu Ninh một chút, mặt mũi tràn đầy tán thưởng, hắn chính là nghĩ như vậy. Nghe nói như thế, mấy người trong lòng cũng không khỏi liếc mắt. Cái gì tất cả mọi người sẽ không cam lòng?
bọn hắn cái nào không cam lòng? Bọn hắn hiện tại ước gì dẹp đường hồi phủ. Đối bọn hắn tới nói, đi tranh đoạt Trần Diệp trên người xích căn, căn bản không có chỗ tốt gì, dù sao giành lại xích căn cũng không có phần của bọn hắn. Bất quá những lời này, hắn cũng chỉ cảm tưởng muốn, căn bản không dám nói ra khỏi miệng. Ngược lại là ngoài miệng lập tức sẽ đồng ý Tiểu Ninh cùng Sa Băng đề nghị. Sa sư huynh nói đúng, đến đều tới, chúng ta không có khả năng tính như vậy. Không sai, đều tìm đã nửa ngày, không có khả năng bỏ dở nửa chừng. Sa Băng nhẹ gật đầu, đã như vậy, vậy liền tiếp tục đuổi đi. Bọn này tà tu vừa mới chết không bao lâu, nói rõ chúng ta khoảng cách Lý Nguyên Hạo bọn hắn đã rất gần, bọn hắn còn ở lại chỗ này rừng cao su phụ cận. Rất nhanh, tại Sa Băng dẫn đầu xuống, một đoàn người bắt đầu tiếp tục tại phụ cận tìm đòi. Nội Hoàn Mang, khoảng cách rừng cao su 5 cây số bên ngoài một mảnh tươi tốt trong rừng cây. Cái gì? Trần Diệp, ngươi muốn rời đội, tại sao vậy? Đúng vậy a. Cái này không hảo hảo làm sao đột nhiên liền muốn rời đội a? Sở Phong, Viên Cương một mặt mở mịt nhìn xem Trần Diệp. Lý Nguyên Hạo cùng Chu Bách An cũng nhíu mày nhìn xem Trần Diệp, bất quá hai người tựa hồ nghĩ tới điều gì, cũng không nói lời nào. Tại xử lý xong cái kia 5 cái trồng cảnh tứ giai tà tu thi thể sau, Trần Diệp liền quyết định cùng mấy người cáo biệt, rời đi đội ngũ, hành động độc lập. Đối đầu mấy người ánh mắt khó hiểu, Trần Diệp thần sắc chậm rãi trở nên nghiêm trọng. Tình huống dưới mắt, mọi người trong lòng hẳn là cũng rất rõ ràng, ta thu hoạch được xích căn tin tức này sẽ đoán chừng tại cái này khắc la lạp trong rừng rậm truyền ra, xích căn chân quý cùng nó đúng trồng cảnh võ giả tầm quan trọng, các ngươi cũng lòng dạ biết rõ, cái này khắc la lạp trong rừng rậm cơ hồ liền không có người không muốn thu hoạch được xích căn. Mà bây giờ ta thu hoạch được xích căn tin tức truyền ra, cái này thế tất sẽ dẫn tới vô số ngấp nghé xích căn tà tu thậm chí võ giả, cái này bất tài nửa ngày mà thôi, liền đã có tà tu tìm tới cửa, mà cái này cũng khẳng định không phải đợt thứ nhất đến đây cướp đoạt xích căn người, sau đó ta sợ là đứng trước không ngừng chặn giết, phiền phức không ngừng. Nói đến đây, Trần Diệp có chút hắc khí, ánh mắt nghiêm túc nhìn chung quanh mấy người, cho nên ta hiện tại nhất định phải rời đội, ta như một mực đợi tại trong đội ngũ, tất cả mọi người sẽ có nguy hiểm, đều sẽ bị ta liên lụy, hôm nay tới đây tà tu chỉ là trồng cảnh tứ giai, chúng ta còn có thể ứng phó, nhưng khó đảm bảo lần sau liền sẽ có trồng cảnh ngũ giai đến đây cướp đoạt trên người ta xích ăn, đến lúc đó chúng ta đều sẽ lâm vào hoàn cảnh hiểm nguy. Nguy hiểm thì như thế nào, chúng ta không sợ, đoạn đường này đi tới, chúng ta không mỗi ngày đều tại đứng trước các loại nguy hiểm, các loại khiêu chiến thôi. Không có gì phải sợ, những cái kia ngấp nghé xích căn người, bọn hắn nếu dám đến, chúng ta liền giết hắn cái không chừa mảnh giáp. Viên Cương kêu gào, mặt mũi tràn đầy không sợ. Bên cạnh Sở Phong cũng nhẹ gật đầu, không sai, Trần Diệp, chúng ta không sợ bị ngươi liên lụy, coi như lâm vào hoàn cảnh hiểm nguy thì như thế nào, chúng ta cũng không phải mới ra đời người mới, cũng không phải không có trải qua sinh tử tồn vong nguy cảnh, không có gì phải sợ. Mặt khác, chúng ta là một đoàn đội, có chuyện gì mọi người liền phải cùng một chỗ khiêng, chúng ta sao có thể bởi vì một chút khả năng đến nguy hiểm liền vứt bỏ ngươi tại không để ý đâu. Hai người lý do thoái thác rõ ràng, hăng hái, nhìn không ra một chút sợ hãi. Nghe được Sở Phong, Viên Cương nói như vậy, Trần Diệp có chút cảm động, hai người trước đó bị hắn đánh thảm như vậy, nhưng bây giờ vẫn còn có thể đối với hắn nói như vậy nghĩa khí, có thể thấy được hai người cũng là tính tình thật người, công và tư rõ ràng. Cũng trách không được hạ khách trước đó nguyện ý cùng bọn hắn hợp tác. Bất quá hai gia hỏa này cũng là thật lỗ mãng, dưới mắt loại tình huống này ở đâu là mù quáng coi trọng đoàn đội tinh thần thời điểm a. Hắn rời đi đội ngũ, mặc kệ là đối với chính hắn hay là đúng tất cả mọi người là kết quả tốt nhất, đồng dạng cũng là đúng đoàn đội tốt nhất quyết sách. Vừa rồi bọn này tà tu đoán chừng vẫn chỉ là cái trước đồ ăn, kế tiếp còn sẽ có các loại nhân viên thông qua các loại biện pháp tìm tới hắn. Nếu như hắn một mực đợi tại đội ngũ, tất cả mọi người sẽ có nguy hiểm, đều sẽ bị hắn liên lụy. Đương nhiên, có lẽ mấy người còn không sợ bị nguy hiểm, cũng không sợ bị liên lụy, nhưng đây không phải trọng điểm ở chỗ nếu như nguy hiểm tiến đến, lấy mấy người thực lực căn bản không giúp được hắn cái gì. Nếu là đến cấp đoạt xích căn người không nhiều, lại cũng chỉ là trồng cảnh tam giai cùng tứ giai, vậy hắn một người liền có thể ứng đối. Mà nếu như tới người rất mạnh, tỉ như tới một cái trồng cảnh ngũ giai, Lý Nguyên Hạo đám người tồn tại ngược lại sẽ đối với hắn sinh ra một chút cản trở. Hắn không chỉ có muốn bảo toàn chính mình, còn phải đi chiếu cố bọn hắn, này sẽ để hắn không cách nào toàn thân tâm đối địch, cuối cùng sẽ liên lụy tất cả mọi người. Cho nên dưới mắt cục diện, hắn rời đi là đối với cá nhân hắn cùng đoàn đội những người khác có lợi nhất lựa chọn. Ta biết các ngươi không sợ nguy hiểm, cũng không sợ bị ta làm liên lụy, nhưng ta cũng không hy vọng các ngươi bởi vì ta mà không công mất mạng. Trần Diệp cười vỗ vỗ Sở Phong cùng Biên Cương bà bay, các ngươi không phải còn muốn tìm ta báo thù thôi? Nếu như các ngươi đem mệnh nhét vào cái này khắc la lạp rừng rậm, vậy các ngươi còn thế nào tìm ta báo thù? Nghe nói như thế, Sở Phong cùng Biên Cương hai người giật mình. Trần Diệp không đề cập tới bọn hắn thật đúng là quên bọn hắn cùng Trần Diệp ở giữa còn có ân oán không nhỏ. Từ lần trước bị Trần Diệp đánh tơi bời qua đi, bọn hắn đã bị Trần Diệp thực lực khuất phục, không còn dám tìm Trần Diệp trả thù. Nhưng muốn nói bọn hắn có muốn hay không tìm về mặt mũi, vậy khẳng định là nghĩ. Bất quá một mã là một mã, linh một là một, hai là hai, công thì công, tư là tư. Hiện tại bọn hắn cùng Trần Diệp là đồng đội quan hệ, không có khả năng bởi vì lúc trước ân oán mà vứt bỏ đoàn đội tinh thần, vứt bỏ nguyên tắc làm người. Làm đồng đội, vậy thì nhất định phải đến không vứt bỏ, không vứt bỏ, không dùng bỏ, đây là bọn hắn nguyên tắc làm người. Trần Diệp lời nói cũng không có thể nói phục hai người hay là há mồm muốn phản bác Trần Diệp. Bất quá lại bị Lý Nguyên Hạo cắt đứt. "Tốt, các ngươi cũng đừng nhiều lời, nghe Trần Diệp là được, hắn rời đội đối với hắn cùng tất cả chúng ta đều là tốt nhất quyết định." Lý Nguyên Hạo lời này vừa ra, Sở Phong cùng Biên Cương lập tức liền không vui. "Lý ca, ngươi đây là ý gì? Ngươi chừng nào thì trở nên như thế ích kỷ nhu nhược, chúng ta sao có thể bởi vì sợ nguy hiểm liền vứt bỏ đồng đội đâu? Nếu như bởi vì lo lắng nguy hiểm tác động đến chính mình, liền có thể vứt bỏ đồng đội, vậy xin hỏi chúng ta coi như cái gì đoàn đội? Viên Cương lòng đầy căm phẫn nhìn xem Lý Nguyên Hạo, hắn rất tức giận. Giờ khắc này hắn cũng cảm giác mình có chút không biết Lý Nguyên Hạo. Tại trong ấn tượng của hắn, Lý Nguyên Hạo cho tới nay đều là một cái tương đối có đảm đương, giảng nghĩa khí người, làm sao đột nhiên liền trở nên như thế nhu nhược nhát gan, lại muốn lấy vứt bỏ đồng đội làm đại giá đem đổi lấy an toàn của mình, quả thực là vô sỉ đến cực điểm. Sở Phong này sẽ cũng bắt đầu đúng Lý Nguyên Hạo dùng ngòi bút làm vũ khí. Lý ca, ngươi quá làm cho chúng ta thất vọng, tổ chúng ta xây đội ngũ mục đích cùng tôn chỉ, không phải là vì giúp đỡ lẫn nhau, giúp đỡ cho nhau thôi. Mà đoàn đội tôn chỉ chính là không vứt bỏ, không buông bỏ, không dùng bỏ, ai gặp nạn, mọi người liền cùng nhau tiến lên, đồng tâm hiệp lực hỗ trợ, đây mới là một đoàn đội nên có dáng vẻ a. Mà Lý ca ngươi làm đội trưởng, làm đoàn hồn, lại nói lên dạng này bội bạc lời nói thật, ta coi không dạy nổi ngươi. Lúc này Lý Nguyên Hạo bị hai người lần này khẳng khái phân trần, tức giận đến mặt đều tái rồi. Các ngươi cẩu vật, lại dám nói như vậy lão tử, các ngươi tin hay không lão tử quất chết các ngươi. Lý Nguyên Hạo ngực chập trùng, giận không kèm được nhìn xem Sở Phong cùng Viên Cương. Nhìn thấy một màn này, Trần Diệp cũng là dở khóc dở cười. Hắn vẫn thật không nghĩ tới Sở Phong cùng Viên Cương hai người sẽ như vậy có khí phách, thế mà lại vì việc này đúng Lý Nguyên Hạo triển khai thảo phạt, thậm chí cũng bất chấp tất cả liền trực tiếp khai đối, cũng là không hợp thói thường. Đơn giản chính là hai cái cao lớn thô kệch không có đầu góc trai thẳng sắt thép, đầu góc là hoàn toàn quá tải, liền điểm ấy cục diện đều thấy không rõ. Bất quá hai người ngôn từ cùng hành vi cũng là thật đầy nghĩa khí, đủ đoàn đội, cũng là lần nữa để đáy lòng ấm áp. Hai người mặc dù đầu góc không dễ dùng lắm, nhưng để mắt ra là có thể đáng giá tín nhiệm đồng đội. Mặt khác, Lý Nguyên Hạo như vậy tức giận bộ dạng, hắn cũng là lần thứ nhất gặp. Dĩ vãng Lý Nguyên Hạo cơ bản đều là một bộ bình chân như vậy, dáng vẻ cao thâm mặt chắc, rất ít gặp hắn sinh khí, thậm chí tâm tình chập chờn cũng không nhiều gặp. Bây giờ sẽ bị tức thành dạng này, cũng là để Trần Diệp cùng Chu Bách An cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá cũng có thể lý giải. Mặc cho ai bị người chỉ vào cái mũi mang lích kỷ nhu nhược, bội bạc, có thể nhịn được không tức giận à? Huống chi đối phương còn một ngụm một câu đúng ngươi rất thất vọng, cái này ai căng đến ở? Đổi lại Trần Diệp cũng tương tự sẽ bị tức giận đến nổi trận lôi đình. Nhưng mà đối mặt Lý Nguyên Hạo võ lực uy hiếp, Sở Phong cùng Viên Cương ngẩng đầu đỡ ngực, không sợ chút nào, một bộ không sợ cường quyền, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được dáng vẻ. Một màn này càng là tức giận đến Lý Nguyên Hạo thân thể phát run. Hai người các ngươi ngu xuẩn. Sắc mặt hắn tái nhợt, đưa tay run rẩy chỉ vào hai người, khí đều thở không đều đặn. Gặp Lý Nguyên Hạo cái bộ dáng này, hai người càng là làm trầm trọng thêm. Lý Nguyên Hạo, ngươi chỉ cái gì chỉ, ngươi còn sinh lên khí liền như ngươi loại này ích kỷ nhu nhược có thể vì an nguy của mình mà hy sinh đồng đội người, ngươi có tư cách gì sinh khí? Viên Cương nói quát mà không biết ngược nói. Đúng vậy a. Lý Nguyên Hạo, ngươi căn bản là không có tư cách làm chúng ta đội trưởng, ngươi người đội trưởng này chúng ta không nhận. Hai người lúc này cũng không tuân theo xưng Lý Nguyên Hạo Lý ca mà là gọi thẳng tên, căn bản không có mảy may tôn trọng ý tứ. Các ngươi Lý Nguyên Hạo trừng mắt hai người, hắn bị tức đến sắc mặt xung huyết, tay phải che ngực, nói không ra lời. Lúc này bộ ngực hắn một trận chập trùng, huyết khí dâng lên, còn kém một ngụm lao huyết phun ra. Hắn lúc nào nhận qua dạng này làm đục nha. Hai cái này cậu vật quả thực là ngu xuẩn lại vô tri, còn gan to bằng trời, nếu không phải là bởi vì hai người là hắn đồng đội, này sẽ hắn đã xuất thủ đập chết hai người. Ta cái gì chúng ta xấu hổ tại cùng ngươi bực này ích kỷ hèn yếu tiểu nhân làm bạn, từ giờ trở đi chúng ta muốn thoát khỏi đội. Đúng, thoát khỏi đội. Sở Phong cùng Viên Cương này sẽ cũng là cấp trên, ngôn từ cũng là càng ngày càng không có phân tốc. Nghe được thoát khỏi đội, Lý Nguyên Hạo kém chút tức chết đi qua, hai người các ngươi đáng chết ngu xuẩn, các ngươi biết mình đang nói cái gì không? Chúng ta nói cái gì chúng ta nói đến đều là lời từ đáy lòng, có vấn đề gì không? Đúng, chúng ta chính là không nhìn nổi như ngươi loại này ích kỷ hèn yếu người không chế đội ngũ, hôm nay ngươi có thể vứt bỏ Trần Diệp, ngày mai ngươi cũng có thể từ bỏ chúng ta, cùng người như ngươi làm bạn, người người cảm thấy bất an. Hai người còn đang không ngừng chuyển vận lấy ý nghĩ của mình. Lúc này một bên Trần Diệp bây giờ nhìn không nổi nữa, không kịp ngăn cản nữa, sợ là mấy người ở giữa thật muốn ra yêu thiêu thân. Sở Phong, Viên Ương, các ngươi hiểu lầm Lý ca hắn không phải là các ngươi nói loại người này. Trần Diệp, ngươi cũng đừng cho hắn giải thích hắn câu nói mới vừa rồi kêu ý tứ không phải liền là muốn đuổi ngươi đi sao? Đối đãi loại này ích kỷ hèn yếu người cùng loại hành vi này, chúng ta nhất định phải kiên quyết phản đối, kiên quyết nói không, không thể để cho hắn đem ngươi đuổi đi. Viên Cương nói ra. Sở Phong ưỡn ngực nhẹ gật đầu, không sai, đối với vứt bỏ đồng đội hành vi, chúng ta tuyệt không nhân nhượng. Hai người các ngươi ngu xuẩn, ngươi cho rằng các ngươi rất cao thượng, rất giáo chỉnh, rất có đoàn đội tinh thần có đúng không? Lý Nguyên Hạo một bộ nhìn đồ đần biểu lộ nhìn xem hai người. Bằng không đâu? Hai người ngẩng đầu không cam lòng yếu thế. Còn muốn không phải vậy? Các ngươi có biết hay không các ngươi hiện tại hành vi là tại đem Trần Diệp hướng hố lửa đẩy. Lý Nguyên Hạo, ngươi nói bậy bạ gì đó nha. Chúng ta làm sao lại đem Trần Diệp hướng hố lửa đẩy? Viên Cương nhìn hằm hằm Lý Nguyên Hạo, không phục lắm. Sở Phong cũng nhìn hằm hằm Lý Nguyên Hạo, tức giận nói, không sai, ngươi cũng đừng nói hiệu nói vượn, hai chúng ta chỉ là tại giữ gìn đội ngũ đoàn kết, giữ gìn tập thể lợi ích, mà ngươi lại muốn đem Trần Diệp đuổi đi, nói hướng hố lửa đẩy, thanh kia Trần Diệp hướng hố lửa người là ngươi mới đối. Ngươi bất ở chỗ này đổi trắng thay đen, lẫn lộn phải trái. Các ngươi cái này hai đầu heo. Lý Nguyên Hạo tức giận đến triệt để bỏ tay rồi. Sở Phong, Viên Cương hai tên này thật mẹ nó đầu óc heo. Lao tử trước đó làm sao lại đồng ý cùng hai cái này đổ con lợn làm đồng đội nữa nha. Hắn hít sâu một hơi, âm thầm vì chính mình trước đó quyết định mặc niệm. Đè xuống phẫn nộ trong lòng cùng bất đắc dĩ, Lý Nguyên Hạo hừ lạnh một tiếng, ngựa khí dần dần trầm dần, hai người các ngươi đừng đội phản bác, cũng chớ gấp lấy công kích ta, nghe ta trước tiên đem nói cho hết lời. Đi, vậy chúng ta ngược lại muốn xem ngươi có thể nói ra hoa gì đến. Muốn làm sao thay ngươi ích kỷ nhu nhược giải thích. Sở Phong cùng Biên Cương ánh mắt kiên định nhìn xem Lý Nguyên Hạo, trong lòng bọn họ đã nhận định Lý Nguyên Hạo cũng là bởi vì tham sống sợ chết, cho nên muốn vứt bỏ Trần Diệp. Mà bọn hắn thì là đại biểu chính nghĩa, đại biểu đoàn đội tập thể lợi ích. Nghe nói như thế, Lý Nguyên Hạo ngược lại là đau xót, hắn cưỡng chế phẫn nộ trong lòng, ánh mắt chăm chú nhìn xem hai người, kiên nhẫn giải thích. Ta sở dĩ đồng ý để Trần Diệp rời đi đội ngũ, cũng không phải là muốn vứt bỏ Trần Diệp, mà lấy chúng ta bây giờ đối mặt cục diện, để Trần Diệp rời đi đội ngũ, đã là đúng Trần Diệp một người an toàn phụ trách, cũng là vì đoàn đội tập thể an toàn phụ trách. Sự lựa chọn này mặc kệ là đối với Trần Diệp vẫn là chúng ta toàn bộ đoàn đội đều là có lợi nhất lựa chọn. Ha ha, ngươi nói thật sự là so hát đến còn tốt nghe, đúng Trần Diệp có lợi nhất. Ngươi cái này không tinh khiết khôi hài sao? Đem Trần Diệp đuổi đi, để một mình hắn đi đối mặt những cái kia ngấp nghé xích căn địch nhân, ngươi nói đây là đối với hắn có lợi nhất lựa chọn. Lý Nguyên Hạo ngươi cái này dối trá sắc mặt thấy ta đều phạm buồn nôn, tham sống sợ chết liền tham sống sợ chết, không phải nói là vì người khác tốt, thay người khác suy nghĩ. Nghe được Lý Nguyên Hạo lời nói, Sở Phong cùng Viên Cương cũng là nhịn không được khai đổi. Hai người các ngươi câm miệng cho ta, nghe ta nói hết lời. Lý Nguyên Hạo nhịn không được gầm thét, lúc đầu trong lòng tức giận đã đè xuống, nhưng hai người lần này trào phúng, sắc mặt của hắn lần nữa đỏ lên. Sở Phong cùng Biên Cương cười lạnh, ngẩng đầu đỡ ngực nhìn xem Lý Nguyên Hạo, một bộ thế muốn đem chính nghĩa quán triệt đến cùng dáng vẻ. Bất quá hai người không nói gì, ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Nguyên Hạo, ánh mắt kia tựa như đang nhìn một tên hề biểu diễn. Hai người tư thái, lại cho Lý Nguyên Hạo tức giận đến run như run rẩy. Không sai, đem Trần Diệp đuổi đi chính là đối với hắn có lợi nhất lựa chọn. Hai người các ngươi hiện tại không ngại dùng các ngươi cái kia như hạt đậu nành nao nhân suy nghĩ thật kỹ vừa rồi trận chiến kia tình hình là chuyện gì xảy ra. Lý Nguyên Hạo thần sắc nghiêm túc nhìn xem hai người, giống một cái trên đài dốc lòng cầu học sinh đặt câu hỏi lão sư. Vừa rồi trận chiến kia, hai người mặt người, nhất thời không có minh bạch Lý Nguyên Hạo sách vừa rồi trận chiến kia là có ý gì. Bất quá hai người hay là suy tư, rất nhanh, Sở Phong ngẩng đầu nhìn về phía Lý Nguyên Hạo, vừa rồi trận chiến đấu kia thế nào, chúng ta hoàn mỹ giải quyết một lần nguy cơ, cái này có vấn đề gì không? Viên Cương phụ họa, đúng vậy a. Có thể giải quyết tốt đẹp nguy cơ lần này, chẳng phải đã chứng minh chúng ta chỉ cần đám người một lòng, đồng tâm hiệp lực phát huy đoàn đội tinh thần liền có thể giải quyết hết thể nguy cơ, hết thể vấn đề sao? Đây chính là đoàn đội lực lượng, đoàn đội ý chí thể hiện. Đương nhiên ngươi cái này dối trá, ích kỷ, hèn yếu ra hỏa ngoại trừ. Chương 1602 là thế nào theo dõi? Chương 1602 là thế nào theo dõi? Nghe được Viên Cương lời nói, Lý Nguyên Hạo sắc mặt lại là một trận tái nhợt. Hắn hiện tại là thật muốn đem hai cái này đồng đội heo cho đánh chết. Hai cái cổ vật, mỗi lần mở miệng đều được trào phúng hắn một câu. Tựa như không đối hắn không biết nói chuyện một dạng. Hắn cũng là có chút ngoài ý muốn, nguyên bản hai người này ở trước mặt hắn không nói tất cung tất kính, nhưng cũng là kính sợ có phép, không dám chút nào làm cản. Bây giờ hai người lại giống như là bị đoạt xá một dạng, đối với hắn cực điểm trào phúng nói như vậy, loại tương phản này cũng là để rất là kinh ngạc. Bất quá cái này cũng nói rõ hai người tính tình thẳng, trong lòng tinh thần trọng nghĩa rất mạnh. Nghĩ đến cái này, Lý Nguyên Hạo cũng lần nữa nhịn được muốn đánh tơi bởi hai người xúc động. Hắn nhìn về phía hai người lần nữa đặt câu hỏi, các ngươi thật xác định thắng lợi mới vừa rồi là đoàn đội lực lượng sao? Vàng không đâu. Sở Phong cùng Biên Cương ngẫm lại đều không có muốn liền trực tiếp hỏi lại. Lý Nguyên Hạo cười lạnh, đoàn đội lực lượng sao? Vậy ta hỏi lại các ngươi một vấn đề, hai người các ngươi tại vừa rồi trong cuộc chiến đấu kia phát huy cái gì đoàn đội tác dụng? Lời này vừa ra, trực tiếp đem Sở Phong cùng Biên Cương cho hỏi ngộp. Đúng vậy a, tại vừa rồi trong trận chiến ấy, bọn hắn có tác dụng gì? Hai người bắt đầu hồi ức vừa rồi trận chiến kia hình ảnh. Hồi tưởng qua đi, hai người phát hiện, bọn hắn thật đúng là không có phát huy cái tác dụng gì. Tại vừa rồi trong trận chiến ấy, bọn hắn cơ hồ cái gì cũng không làm, cũng chỉ là theo chân Lý Nguyên Hạo chạy một trận. Chân chính giải quyết nguy cơ người là Trần Diệp, thứ yếu chính là Lý Nguyên Hạo, cùng bọn hắn cùng Chu Bách An ba người căn bản không có quan hệ gì. Thậm chí không có bọn hắn, vừa rồi trận chiến kia sẽ kết thúc càng nhanh. Đúng, tại vừa rồi trong trận chiến ấy, hai chúng ta là không có tác dụng gì, nhưng cái này lại có thể nói rõ cái gì, đây cũng không phải là ngươi đổi đi Trần Diệp lý do. Sở Phong vẫn như cũ lẽ thẳng khí hùng nhìn xem Lý Nguyên Hạo. Viên Tương cũng là như vậy. Hai người vẫn như cũ không có minh bạch Lý Nguyên Hạo cùng Trần Diệp ý tứ. Nói rõ cái gì? Lý Nguyên Hạo phảng phất nhìn thiểu năng trí tuệ một dạng nhìn xem hai người, nói rõ hai người các ngươi thậm chí ta, tại vừa rồi trong trận chiến ấy cũng chỉ là vương hữu, không có chúng ta mấy người, Trần Diệp một người liền có thể nhẹ nhõm giải quyết chiến đấu, thậm chí đều không cần mạo hiểm cùng những tà tu kia đối kháng, lấy tốc độ của hắn muốn chạy, những tà tu kia cũng ngăn không được hắn, mà vừa rồi nếu là không có Trần Diệp, chúng ta mấy người đều phải chết tại đám tà tu kia trong tay. Nói cách khác, chúng ta đúng Trần Diệp mà nói chính là vương hữu, các ngươi rõ chưa? Không có chúng ta, Trần Diệp có thể càng thêm nhẹ nhõm ứng đối thí dụ như vừa rồi như thế nguy cơ. Nghe được Lý Nguyên Hạo lần này ngôn luận, Sở Phong cùng Viên Cương sắc mặt không khỏi chấp nhận. Giờ khác này hai người cũng là dần dần minh bạch Trần Diệp cùng Lý Nguyên Hạo ý tứ. Có thể. Đây cũng không phải là ngươi đuổi Trần Diệp đi lý do. Viên Cương còn tại mạnh miệng. Còn muốn mạnh miệng sao? Lý Nguyên Hạo ánh mắt nhìn gần Viên Cương, các ngươi coi là để Trần Diệp lưu tại trong đội ngũ là đang vì hắn được không? Là tại phát huy các ngươi cái gọi là đoàn đội tinh thần sao? Không, các ngươi đây là đang hại hắn, bây giờ đối với hắn mà nói đoàn đội chính là hắn gánh vác. Chúng ta mấy người chính là liên lụy gánh nặng của hắn, tiếp tục để hắn lưu tại đội ngũ, sau đó những cái kia ngấp nghé xích căn người nếu là tới, hắn không chỉ có nếu đối phó những người này, còn phải bảo hộ chúng ta. Chẳng lẽ các ngươi chính là như thế thay hắn suy nghĩ sao? Hay là nói các ngươi cái gọi là đoàn đội tinh thần, đoàn đội ý chí chính là để Trần Diệp cho các ngươi làm bảo tiêu? Như vậy, các ngươi cảm thấy chuyện này với hắn tới nói công bằng sao? Lúc này hai người bị Lý Nguyên Hạo cái này liên tiếp lời nói cùng vấn đề hỏi được sắc mặt tái xanh. Lý ca, chúng ta không phải ý tứ này, chúng ta không muốn cho Trần Diệp làm hộ vệ của chúng ta, ta chẳng qua là cảm thấy để Trần Diệp rời đi đội ngũ, một người đối mặt những cái kia không biết địch nhân, chuyện này với hắn tới nói quá nguy hiểm, chúng ta thật không có nghĩ nhiều như vậy. Sở Phong mặt mũi tràn đầy xấu hổ, đỏ mặt không dám đi cùng Lý Nguyên Hạo đối mặt. Đúng vậy a. Lý ca, chúng ta thật không có muốn nhiều như vậy. Viên Cương cũng là cứng cổ lúng túng nói. Giờ khắc này, hai người cũng là ý thức được chính mình là hiểu lầm Lý Nguyên Hạo. Bọn hắn sai quá không hợp thói thường. Lý Nguyên Hạo là đúng, để Trần Diệp rời đi mới là đúng tất cả mọi người lựa chọn tốt nhất. Đây mới là đoàn đội hẳn là đối phương suy tính sự tình. Đoàn đội cùng đoàn kết cũng không nhất định muốn tập hợp cùng một chỗ, cũng không chỉ là vì đồng đội không tiếc mạng sống đơn giản như vậy. Lý ca, ta nhưng không dám nhận, hai vị vẫn là gọi ta Lý Nguyên Hạo đi. Lý Nguyên Hạo liếc mắt, nghiêng đầu sang chỗ khác. Còn nữa, để Trần Diệp lưu tại đội ngũ, chúng ta nhiều người như vậy cùng một chỗ hành động, mục tiêu lớn như vậy, các ngươi là sợ địch nhân tìm không thấy Trần Diệp sao? Không đợi hai người trả lời, Lý Nguyên Hạo tiếp tục nói, ta sở dĩ sẽ đồng ý để Trần Diệp rời đi, cũng là bởi vì hắn cùng chúng ta cùng một chỗ, mục tiêu quá lớn, chúng ta nhiều người như vậy trùng trùng điệp điệp tại Khắc La Lạp Sâm Lâm chung hành động, những cái kia ngấp nghé xích căn người thậm chí đều không cần vận dụng thủ đoạn liền có thể tìm tới chúng ta, mà Trần Diệp một người hành động, liền có thể giảm mạnh bị phát hiện phong hiểm, một mình hắn cũng có thể tốt hơn ẩn tàng hành tung. Cùng dấu kín, hai người các ngươi rõ chưa? Nói xong, Lý Nguyên Hạo chỉ tiếp rèn sắt không thành thép quét hai người một chút, lập tức xoay người không còn nói nhảm. Lúc này, nghe xong Lý Nguyên Hạo giải thích, Sở Phong cùng Biên Cương cũng là triệt để minh bạch Trần Diệp vì sao muốn rời đi đội ngũ, mà Lý Nguyên Hạo lại tại sao lại đồng ý nhanh như vậy. Dưới mắt đội ngũ đối mặt khiêu chiến, để Trần Diệp rời đi, đúng là đúng tất cả mọi người lựa chọn tốt nhất. Là bọn hắn nhỏ hẹp, là bọn hắn nghĩ quá ít, quá không đầu óc. Lý ca, là chúng ta hiểu lầm ngươi, là chúng ta ngu xuẩn, là chúng ta sai, chúng ta cùng ngươi nói xin lỗi được hay không? Sở Phong điễn nghiêm mặt nhìn xem Lý Nguyên Hạo. Nhưng Lý Nguyên Hạo không để ý đến hai người. Có lỗi với Lý ca. Sở Phong cùng Biên Cương không người hướng Lý Nguyên Hạo cúi cung xin lỗi, sắc mặt chân thành. Hai người cũng biết Lý Nguyên Hạo đang giận trên đầu, bị bọn hắn như thế đối, Nê Bồ Tát cũng có ba phần lửa, huống chi là luôn luôn kiêu ngạo Lý Nguyên Hạo đâu. Cho nên hai người cũng không khao khát Lý Nguyên Hạo lập tức liền tha thứ bọn hắn. Không thể không nói Sở Phong cùng Biên Cương đầu góc mặc dù không dùng được, nhưng lại có cái có chút ưu điểm, đó chính là hai người đều là thẳng tính, có chuyện nói thẳng, có lỗi liền nhận, không dây dưa dài dòng. Dư Quang nghiêng mắt nhìn đến hai người cúi cung xin lỗi, Lý Nguyên Hạo sắc mặt cũng hòa hoãn không ít. Trong lòng cũng là tiếp nhận hai người xin lỗi, dù sao hai người điểm xuất phát là tốt, cũng là vì Trần Diệp tốt, vì đội ngũ tốt. Nhìn thấy một màn này, Trần Diệp cùng Chu Bách An liếc nhau một cái, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Không có trở mặt liền tốt. Trần Diệp lúc này trong lòng cũng là có chút bất đắc dĩ, bây giờ sự thực khách quan chính là, hắn cùng đoàn đội cùng một chỗ hành động, những người kia chính là gánh nặng của hắn, nhưng lời này hắn cũng không tốt nói thẳng thôi. Cho nên vừa rồi hắn cũng không có giải thích. Vốn cho rằng mấy người đều có thể lý giải hắn ý tứ, không nghĩ tới Sở Phong cùng Biên Cương hai người hoàn toàn chính là toàn cơ bắp, căn bản là không có suy nghĩ nhiều. Chỉ có thể nói hai người đúng là tính tình thật, đáng giá tín nhiệm, nhưng đầu óc sát thực cũng không tốt làm. Biết rõ ràng thế cục bây giờ sau, Sở Phong cùng Biên Cương tự nhiên cũng không còn phản đối Trần Diệp rời đội quyết định. Bất quá đội ngũ không khí bởi vì Sở Phong cùng Biên Cương như thế nháo trò, vẫn còn có chút cương. Lý ca, hai người bọn họ mặc dù đầu óc ngu rốt một chút, nhưng tâm lại là tốt, ngươi Trần Diệp đi tới vỗ xuống Lý Nguyên Hạo bả vai, hắn lúc đầu muốn khuyên Lý Nguyên Hạo không nên cùng hai người so đo, nhưng nghĩ, hắn vẫn là không có nói ra miệng, khuyên chịu ủy khuất người tha thứ người khác, đây là thuộc về bất công, có câu nói không phải nói thật tốt, chưa người khác khổ, chớ khuyên hắn người tốt, có một số việc bên cạnh mù dính vào, ngược lại sẽ biến khéo thành bụng, ngược lại cho mình gây một thân tao, khiến cho chính mình trong ngoài không phải người. Dưới mắt Lý Nguyên Hạo là đang giận trên đầu, các loại khí qua, hẳn là không sẽ cùng hai người chấp nhận. Nghe được Trần Diệp lời nói, Lý Nguyên Hạo cười, hắn đương nhiên minh bạch Trần Diệp ý tứ, "Trần Diệp, ngươi yên tâm đi, ta làm sao có thể cùng hai cái này ngu xuẩn so đo, làm đồng đội, bọn hắn mặc dù ngốc một chút, nhưng nhân phẩm hay là không có vấn đề, ngươi liền an toàn đi thôi." "Chu Bách An, ngươi cũng không cần lo lắng, bây giờ hắn cũng là đội ngũ một thành viên, ta sẽ hết sức chiếu cố hắn, chỉ cần ta còn tại, hắn liền sẽ không có việc." Trần Diệp cũng cười. Cùng người thông minh liên hệ chính là dễ chịu, không cần nói thẳng, người ta liền toàn minh bạch. Vậy đa tạ Lý ca. Trần Diệp chắc tay. Chúng ta đã là đồng đội ngươi còn như thế khách khí làm gì? Lý Nguyên Hạo cười cười, cũng vô Trần Diệp bà bay, sau khi rời đi, nhất thiết phải cẩn thận, nếu quả thật gặp được không giải quyết được phiền phức cùng nguy hiểm, vậy liền tới tìm chúng ta, mặc dù chúng ta không giúp được các người, nhưng Sở Phong cùng Biển Cương có một chút không sai, chúng ta là một đoàn đội, một cái chỉnh thể, có việc mọi người cùng nhau kiêng, cùng lắm thì chính là cùng chết. Trần Diệp nặng nề gật đầu, cảm kích quét Lý Nguyên Hạo. Giờ khắc này hắn chân chính cảm nhận được đoàn đội lòng cảm mến cùng có chỗ dựa vào cảm giác. Lúc này, chính mật thiết chú ý hai người Sở Phong cùng Biên Cương, đang nghe Lý Nguyên Hạo lời nói lúc, cũng lộ ra thần sắc kích động. Lý Nguyên Hạo lời nói này hiển nhiên không chỉ là nói cho Trần Diệp nghe được, cũng là nói cho bọn hắn nghe, điều này nói rõ Lý Nguyên Hạo tha thứ bọn hắn. Nghĩ đến cái này, hai người cũng là cảm kích nhìn Trần Diệp một chút. Không có Trần Diệp hòa giải, đoán chừng Lý Nguyên Hạo trong thời gian ngắn sợ là không có khả năng tha thứ bọn hắn. Sau đó, Trần Diệp cùng Chu Bách An bàn giao vài câu, chủ quan chính là muốn làm cho đối phương chú ý an toàn loại hình. Giao phó xong sau, hắn đang chuẩn bị cùng mấy người cáo biệt rời đi, nhưng lại bị Chu Bách An cho gọi lại. "Trần Diệp sư đệ, ngươi chờ một chút." Lúc này Chu Bách An từ trong nhẫn không gian lấy ra một tấm phù lục màu vàng, đưa tới Trần Diệp trước mặt, "Cái này, ngươi cầm." "Thần hành phù." Chu Bách An đưa tới là trên người hắn duy nhất tấm kia thần hành phù. Trần Diệp kinh ngạc nhìn đối phương, "Chu sư minh, ta đây không thể nhận a. Đây là trên người ngươi duy nhất một tấm thần hành phù, ta nếu là thu, ngươi làm sao bây giờ?" Trần Diệp lắc đầu, đem Chu Bách An trong tay thần đi phù đẩy trở về. Bất quá Chu Bách An lại là đem thần hành phù cứng rắn nhét vào trong tay hắn, lập tức dùng một mặt không được xía vào biểu lộ nhìn xem hắn. "Trần Diệp sư đệ, tấm này thần hành phù ngươi nhất định phải nhận lấy, cục diện bây giờ, ngươi hẳn là rất rõ ràng, sau đó thế tất sẽ có rất nhiều người đến đây đánh ngươi trên thân gốc kia xích căn chú ý, trong đó có thể sẽ có chồng cảnh ngũ giai cường giả, vạn nhất ngươi được gấp cảnh ngũ giai đột phải, không có thủ đoạn bảo mệnh, ngươi sẽ phi thường nguy hiểm. Thần hành phù vốn chính là dùng để bảo mệnh, nó lại thế nào chân quý, nếu như dùng không đi ra, vậy nó liền không có bất kỳ giá trị gì. Bây giờ tất cả uy hiếp đều là hướng về phía ngươi mà đi, ngươi rời đi đội ngũ sau, ta cùng Lý Ca bọn hắn liền sẽ không có nguy hiểm nào đó, cho nên thần hành phù cũng dùng không đi ra, đem nó lưu tại trên người của ta chính là tinh khiết lãng phí, mà cho ngươi lại vừa vặn có thể phát huy tác dụng của hắn. Gặp Chu Bách An nói như vậy, Trần Diệp trong lòng ấm áp, hắn gật đầu cười, đi, vậy cái này thần hành phù, ta liền nhận. Hắn hiện tại xác thực rất cần thần hành phù. Có thần đi phù tại, đối với đối mặt sau đó khả năng xuất hiện nguy hiểm, hắn liền càng thêm có lực lượng. Nhận lấy thần hành phù, Trần Diệp cũng không có tiếp tục trì hoãn, cùng mấy người cáo biệt sau, hắn quay người liền hướng phía nam mà đi. Sát trời đã vào đêm, trong rừng xích vụ bắt đầu thủy chiều lên. Hắn lúc này tự nhiên cũng là muốn rời đi khắc La Lạp Sâm Lâm, bất quá hắn rời đi phương vị cùng Lý Nguyên Hạo bọn hắn khác biệt. Hắn hiện tại cần phải làm là tận lực rời xa mấy người, để tránh bọn hắn bị chính mình liên lụy. Trên đường, một đường xuyên thẳng qua, sau lưng cảnh vật lùi lại. Trần Diệp không khỏi nghĩ tới trước đó cái kia đợt phệ linh giáo tà tu. Đám kia phệ linh giáo tà tu đến cùng là thế nào tìm tới chúng ta? Từ khi bị đám kia phệ linh giáo tà tu vây quanh sau, sự nghi ngờ này vẫn quanh quẩn tại trong lòng hắn. Đối phương đuổi theo tốc độ thực sự quá nhanh. Vừa mới qua đi nửa ngày, đối phương đã tìm được bọn hắn, cái này hiển nhiên không phải trùng hợp. Chẳng lẽ nói đám kia phệ linh dạy tà tu, đánh chúng ta vừa rời đi Ai Sơn, bọn hắn liền theo ở phía sau? Trần Diệp não hải nghĩ đến khả năng này, nhưng nghĩ lại, hắn lại lắc đầu. Không có khả năng, có Tạ Ơn Lâm Sơ, bọn hắn không có khả năng dám từ Ai Sơn một đường theo dõi tới, dĩ Tạ Lâm Sơ thực lực, nếu như đám kia phệ linh giáo tà tu một mực đi theo phía sau chúng ta, hắn khẳng định đã sớm phát hiện. Vậy sẽ là nguyên nhân gì? Chẳng lẽ là sử dụng truy tung phù sao? Trần Diệp nhíu mày, đại náo cấp tốc vào chuyện. Cũng không đúng, coi như bọn hắn có thể từ chúng ta người nào đó trên thân thu hoạch được truy tung môi giới, nhưng lấy truy tung phủ tìm người hiệu suất, cũng không có khả năng nhanh như vậy đã tìm được chúng ta, dù sao truy tung phủ chỉ là xác định một cái đại khái phương vị, mà không cách nào xác định vị trí cụ thể, mà lại chúng ta còn một mực tại biến hóa vị trí, bọn hắn cuối cùng coi như có thể bằng vào truy tung phủ tìm tới vị trí của chúng ta, cũng không có khả năng nửa ngày không đến. Liên đuổi theo, truy tung phủ tác dụng không có mạnh như vậy. Bọn này tà tu đến cùng dựa vào cái gì nhanh như vậy tìm được vị trí của chúng ta? Trần Diệp lông mày nhíu chặt, trong lòng có chút buồn rầu. Kỳ thật lần này thúc đẩy hắn rời đi đội ngũ nguyên nhân lớn nhất chính là bọn này tà tu xuất hiện, bọn hắn tới quá nhanh. Nhóm người mình căn bản là không có chút nào chuẩn bị. Nếu không phải hắn lúc trước tức thời đột phá đến trồng cảnh nhị giai, vừa rồi trận chiến kia, không chỉ có xích căn không gánh nổi, tất cả mọi người sát suất lớn đều sẽ chết. Sáu cái trồng cảnh tứ giai đủ để giết bọn họ tất cả mọi người, mà bọn này tà tu có thể nhanh như vậy đã tìm được bọn hắn, khẳng định là có cái gì đặc thù mau lẹ tìm người thủ đoạn. Nói không chừng qua không được bao lâu, lại sẽ có tà tu tới tìm hắn. Nếu là hắn tiếp tục cùng mấy người đợi cùng một chỗ, tất nhiên sẽ liên lụy mấy người. Còn nữa, nhiều người như vậy cùng một chỗ hành động, quá mức đáng chú ý, rất dễ dàng liền bị những người khác tìm tới, có lẽ đám kia phệ linh giáo tà tu có thể nhanh như vậy tìm tới bọn hắn, cũng là bởi vì đội ngũ nhiều người, một đường dấu vết lưu lại quá nhiều, từ đó bị phát hiện mà một mình hắn hành động, thì có thể tốt hơn ẩn tàng hành tung. Trần Diệp rời đi mảnh kia rậm rạp rừng sang tụ sau, Lý Nguyên Hạo mấy người cũng nhanh chóng rời đi. Tại bọn hắn rời đi sau 10 phút, bảy đạo người mặc kiếm văn đai lưng phục thân ảnh xuất hiện ở trong rừng. Chính là Sa Băng một đoàn người. Bọn hắn rất nhanh liền phát hiện trong rừng cái kia năm cô phệ linh giáo tà tu thi thể. "Sa sư minh, các ngươi mau tới đây, bên này lại xuất hiện năm bộ thi thể." Lâm Nguyệt thanh âm thanh thúy tại Sa Băng bọn người vang lên bên hai. "Đi, đi qua nhìn một chút." Sa Băng lông mày nhíu lại bước nhanh hướng Lâm Nguyệt vị trí đi tới. Mặt khác bốn phía siêu tầm mấy người cũng bước nhanh đi theo. Lúc này, tại rừng góc tây nam nào đó khỏa hồng sam dưới mặt đất, nổn ngang lộn xộn nằm năm bộ thi thể. Những thi thể này cùng trước đó bọn hắn tại rừng cao su phát hiện cái kia chín bộ thi thể tử vong đặc thù không có sai biệt, đều là đầu bị chặt xuống dưới. Sa Băng tại đi vào năm bộ thi thể trước sau, lập tức ngồi xổm người xuống kiểm tra xong lại là phệ linh giáo tà tu, mà lại cùng vừa rồi cái kia chín cái tà tu tử trạng mở dạng, từ thủ pháp đến xem, đều là bị một kiếm chém rụng đầu, cơ bản có thể kết luận là cùng một người cách làm, bất quá khác nhau là cái này năm bộ thi thể tu vi võ đạo đều tại trồng cảnh tứ giai. Nói Sa Băng lông mày cũng nhíu lại, nhưng cùng lúc trong mắt của hắn cũng có vẻ vui mừng. Trồng cảnh tứ giai. Nghe được Sa Băng nói mặt đất năm bộ thi thể đều là trồng cảnh tứ giai, ở đây còn lại Thiên Kiếm Tông đệ tử đều lộ ra vẻ kinh ngạc, đáy mắt hiện lên một vòng sợ hãi. Đây chính là trọn vẹn năm vị trồng cảnh tứ giai tà tu a, mà không phải nhị tam giai phế vật. chính là bọn hắn trong 7 người cũng mới 3 vị trồng cảnh tứ giai a. 5 vị trồng cảnh tứ giai thế mà cứ như vậy bị người chặt đầu, cái này chém bọn họ đầu người, rốt cuộc mạnh cỡ nào a? Mấy người trong lòng không khỏi đả khởi cổ lai. Sa sư minh, 5 cái trồng cảnh tứ giai cứ thế mà chết đi, cái này, người xuất thủ thực lực sợ là hơn xa chúng ta a. Tiểu Ninh ngữ khí nói quanh co, ánh mắt lấp loé không yên nhìn về phía Sa Băng. Đúng vậy a. Từ những người này trạng thái tử vong đến xem, người này chí ít đều là trồng cảnh ngũ giai. Một bên Tử Trừ cũng nhẹ gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy kiên kỵ. Hắn cùng Sa Băng, Tiểu Ninh một dạng cũng là điệp gia tứ giai. Lúc này mấy người trong lòng đều đã có rút lui ý nghĩ. Không thấy mặt đất nằm 5 cái trồng cảnh tứ giai tà tu. Cái này hiển nhiên đều là cái kia Trần Diệp trong đội ngũ người làm nha. Bọn hắn nếu là lại đối tiếp, hạ chàng có thể hay không cũng cùng bọn này tà tu một dạng đâu. Nghĩ đến cái này, mấy người khẳng định cũng là có nửa đường bỏ cuộc suy nghĩ. Lâm Nguyệt các cái khác mấy cái không lên tiếng Thiên Kiếm Tông đệ tử, trên mặt cũng viết đầy sợ hãi cùng kiêng kỵ, trong lòng cũng tương tự có thoái ý bất quá mấy người cứ việc muốn lui, nhưng cũng không dám nói rõ, chỉ có thể luyện chuyển hướng Sa Băng ám chỉ. Hy vọng Sa Băng có thể minh bạch ý nghĩ của hắn, thấy rõ tình thế, biết khó mà lui. Khư khư cố chấp, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ đi vào bọn này tà tu theo gót. Đáng tiếc kết quả cũng không có thể làm cho mấy người toàn nguyện. Các ngươi muốn nói cái gì? Lúc này, Sa Băng quay đầu lạnh lùng liếc nhìn mấy người, trong ánh mắt một mảnh băng sương, trong giọng nói còn mang theo một tia uy hiếp. Hắn đương nhiên cũng nhìn ra được cái này, 5 cô phệ linh giáo tà tu thi thể hù đến mấy người đấy lòng tám thành đã có nửa đường bỏ cuộc ý nghĩ. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn làm sao có thể rút đi? Nhìn thấy Sa Băng ánh mắt lạnh như băng kia, mấy người cúi đầu xuống, không dám cùng chi đối mặt, mà là lẫn nhau ở giữa vụng trộm dò xét, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, tựa hồ cũng đang chờ mong đối phương có thể đứng ra khuyên nhủ Sa Băng. Nhưng mà tất cả mọi người không nguyện ý lúc này đứng ra sờ Sa Băng môi đầu. Sa Băng ngữ khí cùng nét mặt của hắn đã biểu lộ thái độ, rất hiển nhiên coi như Trần Diệp trong đám người kia có trồng cảnh ngũ giai trở lên cao thủ, Sa Băng nhớ trên người đối phương xích ăn, không muốn rút đi. Lúc này đứng ra, cùng Sa Băng làm trái lại, rất có thể sẽ chọc giận Sa Băng, thậm chí là bị Sa Băng ghi hận lên. Sa Băng thế nhưng là Thiên Kiếm Tông đệ tử thân truyền, nó trưởng bối càng là Thiên Kiếm Tông cao tầng. Nếu là bị đối phương ghi hận lên, cái kia hồi Thiên Kiếm Tông, há có thể có bọn hắn quả ngon để ăn, đến lúc đó đối phương tùy tiện tìm lý do làm bọn hắn một chút, cũng có thể làm cho bọn hắn chịu không nổi. Cho nên bọn hắn căn bản không dám đắc tội Sa Băng. Nhưng bọn hắn cũng không muốn thành cắt băng cá nhân tư dục mà tính tiền, lần này làm không tốt, liền sẽ bị Trần Diệp đám người kia xử lý. Bọn này tà tu hạ tràng, chính là chứng minh tốt nhất. Bọn hắn cũng chỉ là trồng cảnh tứ giai, người này có thể tùy tiện chém giết trồng cảnh tứ giai tà tu. Vậy nói rõ người này đồng dạng cũng là có thể tùy tiện chém giết bọn hắn. Bọn hắn thật không muốn vì Sa Băng bản thân tư dục bán mạng, dù sao tả hữu bọn hắn không chiếm được bất cứ thứ gì, tội gì ai thay. Mấy người không muốn bồi Sa Băng mạo hiểm, nhưng lại không nguyện ý đối phương, nhất thời tràng diện cứ như vậy cứng đờ. Cuối cùng, hay là một mặt râu quai nón Từ Trừ đứng dậy, trong lòng hắn hung ác, cắn răng, ngẩng đầu nhìn về phía Sa Băng, trên mặt lộ ra cười lấy lòng, "Sa sư minh, liền trước mắt tình hình đến xem, cái kia cướp đi xích căn thanh niên cùng Lý Nguyên Hạo bọn người tựa hồ cũng không dễ trêu nha. Bọn hắn có thể tùy tiện chém giết trồng cảnh tứ giai, vậy đối phó chúng ta đoán chừng cũng không khó tranh đoạt xích căn sự tình, chúng ta có thể bàn bạc kỹ hơn, không muốn nóng nội à?" Cứ việc Từ Trừ đứng dậy, nhưng hắn cũng không dám trực tiếp quên Sa Băng trực tiếp từ bỏ tranh đoạt xích căn, cũng chỉ có thể luyện chuyển biểu thị tạm thời từ bỏ. Những người khác gặp Từ Trừ đứng ra làm chim đầu đàn, từng cái ánh mắt không khỏi sáng lên, cũng liền ngay cả phụ họa. "Đúng vậy a, Sa sư minh, chuyện này chúng ta không thể gấp, xích căn mặc dù rất trọng yếu, nhưng tính mệnh càng trọng yếu hơn nha. Cái kia cướp đi xích căn thanh niên, bây giờ cũng chỉ là trồng cảnh nhất giai, hắn coi như có được xích căn, trong thời gian ngắn cũng vô pháp sử dụng, chúng ta hoàn toàn chờ được." "Đúng đúng đúng, chúng ta trước tiên có thể liên hệ Tần sư minh, mời hắn tới hỗ trợ, Tần sư minh làm trồng cảnh ngũ giai đỉnh tiêm cao thủ, nếu mà có được trợ giúp của hắn, cái kia đoạt lấy xích căn, cơ hội chính là chuyện chắc như đinh đóng cột, mà chúng ta cũng không cần kiêng kỵ Lý Nguyên Hạo đám người kia, coi như bọn hắn trong đội ngũ có trồng cảnh ngũ giai cao thủ, chúng ta cũng không sợ nha." Nghe được Từ Trừ cùng với các người, Sa Băng sắc mặt cấp tốc đen lại, cặp mắt kia che lấp phảng phất có thể chảy ra nước. "Các ngươi câm miệng cho ta." Sa Băng quát. Hắn hống một tiếng này, dọa đến mấy người thân thể run lên, từng cái cúi đầu xuống. Nhất là Từ Trừ, hắn bị dọa đến mặt mũi trắng bệch. Lúc này hắn đã có chút hối hận làm chim đầu đàn này. Nếu là bị Sa Băng ghi hận lên, vậy hắn liền xong đời. "Các ngươi tên chó chết này, cứ như vậy sợ chết thôi. Ngay cả người đều không gặp liền muốn nửa đường bỏ cuộc, một đám phế vật." Bị giết băng giáo huấn như vậy, mấy người cũng chỉ là cúi đầu thấp xuống, không dám phản bác. "Từ Trừ, ngươi là muốn từ bỏ hành động lần này sao?" Lúc này Sa Băng ánh mắt rơi vào Từ Trừ trên thân, hắn ánh mắt lạnh đến phảng phất có thể giết người. Quả nhiên, hắn bắt đầu gõ Từ Trừ chim đầu đàn này. Chương 1603, theo sau chương 1603, theo sau bị Sa Băng cái này ánh mắt lạnh như băng để mắt tới, Từ Trừ lập tức bị dọa đến run như run rẩy, hắn lắc đầu liên tục phủ nhận, "Không có, không có." "Có, cái này đỏ dễ đúng Sa sư minh ngươi trọng yếu như vậy, ta làm sao có thể từ bỏ đâu? Ta cho dù chết cũng phải vì Sa sư minh từ thanh niên kia trong tay giành lại đỏ dễ. Nếu như ngươi không buông bỏ, vậy ngươi vừa rồi lời nói kia là có ý gì?" Sa Băng trực câu câu nhìn chằm chằm Từ Trừ, mâu quang phảng phất có một tầng băng sương, hàn khí bức người. Nghe nói như thế, Từ Trừ trong lòng trầm xuống, thân thể không khỏi khẽ run rẩy. Bất quá hắn phản ứng cũng là cấp tốc, mâu quang lấp lóe một hồi, lập tức cả lăm mà nói, "Ta, đây là lo lắng Sa sư minh an nguy của ngài a. Ngài ngẫm lại, ngài võ đạo thiên phú lực áp toàn tông, lại là cao quý tông môn đệ tử thân truyền, ngài chính là chúng ta Thiên Kiếm Tông tương lai hy vọng, tương lai trụ cột, cái kia đỏ rễ mặc dù chân quý, nhưng cùng an nguy của ngài so sánh, vậy liền ngay cả cái giấm cũng không bằng, ta không thể vì một gốc nho nhỏ đỏ rễ, liền để ngài liên quan thân hiểm địa có phải hay không? Từ chữ lời này vừa ra, bên cạnh túi đầu mấy người sắc mặt không khỏi khẽ giật mình, lập tức điên cuồng mắt trợn trắng. Buồn nôn. Linh hót. Thật là buồn nôn. Như thế trái lương tâm ác tâm như vậy lời nói, hắn thế mà cũng nói được. Cái này từ chữ thật sự là mặt cũng không cần. Mấy người lúc này ở nội tâm điên cuồng khinh bị từ chữ. Cái gì thiên phú lực áp toàn tông, cái gì vì sa băng an nguy, cái này mẹ nó quả thực là trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Liền sa băng thiên phú đừng nói lực áp toàn tông thiên tài, liền hắn này cũng lò thiên phú ngay cả top 10 đều không chen vào được. Nếu không phải trong nhà hắn có người, hắn ngay cả trở thành đệ tử thân truyền tư cách đều không có. Cái này từ chữ có thể như thế thôi, thật sự là mặt cũng không cần, đơn giản làm cho người buồn nôn. Bất quá mấy người xem thường về xem thường, nhưng từ chữ cách làm này, theo bọn hắn nghĩ tuyệt đối là cử chỉ sáng suốt. Dù sao nếu là bị sa băng nhớ thương thậm chí ghi hận, vậy hắn tương lai tuyệt đối phải xong đời. Thiên xuyên vạn xuyên định nọ không xuôi. Đuốt mông ngựa một chiêu này đúng sa băng hiển nhiên phi thường hữu dụng. Lúc này sa băng nghe được từ chữ lời nói, cũng không khỏi mặt mo đỏ ửng, từ chữ cái này thổi đến để hắn đều có chút không có ý tứ. Mặc dù biết từ chữ là đang quay hắn mông ngựa, nhưng lời này xác thực cũng làm cho hắn phi thường hưởng thụ, đối phương cái này thổi đến đáy lòng của hắn một trận lâng lâng. Từ chữ, ta hy vọng trong lòng ngươi thật sự là như ngươi ngoài miệng nói như vậy, là đang vì ta an nguy suy nghĩ, mà không phải bởi vì tham sống sợ chết mới nói như vậy. Sa băng quét từ chữ một chút, ánh mắt của hắn cùng sắc mặt đều hòa hoãn không ít. Gặp luốt mông ngựa hữu hiệu, từ chữ cười hắc hắc, đó là tự nhiên, Sa sư minh yên tâm, ta từ chữ cho tới nay đều là lấy sư minh ngài như thiên lôi sai đầu đánh đó, ngươi gọi ta hướng đông, ta tuyệt không hướng tây. Sa băng nhẹ gật đầu, không còn ngươi quay đầu, mà là ngẩng đầu nhìn chung quanh đám người, mâu quang lần nữa trở nên băng lãnh, ta biết các ngươi là nhìn những thi thể này cho nên sợ hãi, ta đây đều có thể lý giải, bất quá các ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, từ những này phệ linh giáo tà tu đều là bị một kích mất mạng tử trạng đó có thể thấy được, bọn hắn rất có thể đều là bị vị kia nhục thân tiến vào làm bằng kim loại ngân cốt cảnh Tạ Lâm Sơ giết chết. Mấy người nghe vậy khẽ bước cằm. Điểm ấy bọn hắn đương nhiên đều đã nghĩ đến. Tạ Lâm Sơ hộ tống Trần Diệp bọn người rời đi Ai Sơn, đây là mọi người đều biết sự tình. Bọn hắn sợ dĩ sợ hãi như thế, cũng là bởi vì Tạ Lâm Sơ. Nếu là đối mặt chỉ là một vị trồng cảnh ngũ giai nhị phẩm, chúng ta còn sẽ không như thế e ngại. Nhưng đối phương có thể là một vị làm bằng kim loại ngân cốt cảnh nhị phẩm, đây tuyệt đối không phải bọn hắn trong đuổi. Đây chính là vì cái gì bọn hắn hy vọng Sa Băng từ bỏ tranh đoạt đỏ dễ nguyên nhân chủ yếu. Làm bằng kim loại ngân cốt cảnh cường giả ra sao nó tôn quý hi hữu lại cường đại, cái kia Lý Nguyên Hạo bọn người là mặt hàng gì a? Bọn hắn ở đâu ra tư cách để một vị làm bằng kim loại ngân cốt kinh cường giả một mực hộ tống bọn hắn nha? Vị Tiêu Tạ Lâm Sơ có thể đem bọn hắn mang ra Ai Sơn, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ tuyệt không có khả năng một mực canh giữ ở cái kia Lý Nguyên Hạo mấy người bên cạnh. Còn nữa lần này tiến vào Khắc La Lạp rừng rậm cơ hội chân quý như thế, cái kia Tạ Lâm Sơ khẳng định cũng muốn nhân cơ hội này nhiều săn giết một chút trung cao cấp Khắc La Lạp, vì chính mình quật khởi càng nhiều tài nguyên, cho nên hắn là khẳng định không có khả năng một mực lưu tại thanh niên kia cùng Lý Nguyên Hạo bọn người bên người. Sa Băng khẽ miệng lộ ra một vòng ý cười, cho nên chúng ta không cần hoảng, ta đoán chừng cái kia Tạ Lâm Sơ nhiều nhất đem đoàn người này đưa ra Khắc La Lạp rừng rậm, liền sẽ rời đi. Tuyệt sẽ không một mực canh giữ ở mấy người trước người, mà chỉ cần cái kia Tạ Lâm Sơ vừa đi, tay kia nắm đỏ dễ thanh niên cùng Lý Nguyên Hạo bọn người, còn không phải liền là chúng ta thịt cá trên tấc gỗ, tùy ý chúng ta nắm thôi. Mấy người nghe vậy khẽ gật đầu. Sa Băng cái này quy đồng mẫu số tích xác thực có đạo lý. Bất quá bọn hắn đánh đáy lòng vẫn cảm thấy Sa Băng phòng đoán này quá mức lý tưởng. Nhưng cũng không có cách nào, Sa Băng vừa rồi đúng từ chữ gõ, đã rõ ràng thái độ của hắn. Bọn hắn căn bản không được chọn, chỉ có thể đi theo đối phương đem tranh đoạt đỏ dễ một chuyện quán triệt đến cùng.